Chương 1473, chuẩn bị tiến vào dị nguyên chiến trường. Chương 1473, chuẩn bị tiến vào dị nguyên chiến trường. 500 vạn học phần toàn bộ phí tổn tại tiểu long tệ phương diện ăn uống phía trên. Ban đêm lúc này cho lũ tiểu gia hỏa làm một trận vô cùng phong phú yến hội, có thịt có đồ ăn, càng quan trọng chính là bên trong có gần 500 vạn học phần mua sắm linh dược. Đổi thành cái khác chuyển chức giả ăn như vậy nhiều linh dược, sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Có thể tiểu long tệ nhóm thân thể lại là cực kỳ đặc thù, liền xem như ăn nhiều như vậy linh dược, chẳng những không có bạo thể mà chết, ngược lại là cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hôm sau, Tô Niệm Khanh đến nhà bái phỏng, nói liên quan tới dị nguyên chiến trường tiến vào bằng chứng đã làm tốt. Tần Phàm khách khí nói tạm, đem dị nguyên chiến trường tiến vào bằng chứng cầm ở trong tay, đây là cùng nhau xem giống như hết sức bình thường ngọc bội. Nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa lại là phi thường dồi dào. Nếu như không có cái này tiến vào bằng chứng, tiến vào dị nguyên chiến trường liền sẽ bị cưỡng ép đá ra đi. Coi như ngươi là thần đế cảnh cường giả đều là như thế. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm gật gật đầu, sau đó đối Tô Niệm Khanh đưa tay ra. Tô Niệm Khanh ra vẻ nghi ngờ méo một chút cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi, Tần Phàm tiên sinh thế nào? Ta chúng thần học phủ học sinh chứng. Tần Phàm bình tĩnh nói. À, là như vậy, đặt ở trong nhà của ta, quên mang đến, lần sau ta lấy thêm cho Tần Phàm tiên sinh ngươi đi. Tô Niệm Khanh nhẹ nhàng vỗ đầu mình một cái, nhẹ nói nói. Tần Phàm nhìn đối phương giấu ở lụa đen phía dưới hỗn độn vặn bẹo lại không cách nào nhìn khuôn mặt, liền gật gật đầu, được. Đối phương đều nói như vậy, chính mình có thể có biện pháp nào đâu. Ngày mai là có thể tiến vào dị nguyên chiến trường, đến lúc đó ta sẽ cùng với Tần Phàm tiên sinh ngài cùng một chỗ tiến vào. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Chợt Tô Niệm Khanh lại là cho Tần Phàm nói một chút dị nguyên chiến trường bên trong cần thiết phải chú ý sự tình. Dị nguyên chiến trường bên trong có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, các đại giới vực bên trong chuyển chức giả đều hội tụ ở nơi đó. Thậm chí trong đó đều có một ít mưu toan muốn phục sinh quỷ dị tà ma hắc ám tồn tại. Tần Phàm tiên sinh tiến vào ở trong đó về sau, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm gật gật đầu. Đúng rồi, Tần Phàm tiên sinh, đến lúc đó chúng ta tiến vào bên trong về sau, hẳn là muốn lựa chọn một đội ngũ gia nhập. Bởi vì đến dị nguyên chiến trường chúng ta chúng thần học phủ doanh địa chỗ đó, có một cái quy định, cũng là có một ít đặc thù nhiệm vụ, muốn xác nhận là có đội ngũ nhân số yêu cầu hạn chế. Nói thí dụ như một cái nhiệm vụ đặc thù có thể sẽ yêu cầu người đội ngũ nhất định phải đầy đủ 10 cái thành viên, lại mỗi cái thành viên đẳng cấp nhất định phải đến trình độ nhất định mới có thể cho người tiếp. Bằng không mà nói, là không cho ngươi nhận. Cho nên đến lúc đó đến tìm đội ngũ gia nhập. Ta biết Tần Phàm tiên sinh ngươi là ưa độc lai độc vãng, nhưng vì có thể tiếp vào khen thưởng càng phong phú nhiệm vụ, tham gia càng đặc thù hoạt động, tốt nhất vẫn là tìm đội ngũ gia nhập. Tô Niệm Khanh tiếp tục nói. Tần Phàm nghe vậy, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại dị nguyên chiến trường bên trong còn có những thứ này quy định. Xem ra đến lúc đó xác thực muốn lựa chọn một đội ngũ gia nhập. Cái kia Tô phó quan ngươi có tương đối quen thuộc đội ngũ sao? Tần Phàm hỏi. Đương nhiên là có, bất quá có chút xấu hổ, ta quen thuộc đội ngũ đều chỉ có thể là để nữ tử gia nhập, không cho phép nam tử gia nhập. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Tô Niệm Khanh đương nhiên từng tiến vào dị nguyên chiến trường luyện. Tiến nhập dị nguyên chiến trường về sau, Tô Niệm Khanh thực lực cùng tự thân có minh vương bộ quan thân phận để cho nàng ở nơi này rất được hoan nghênh. Rất nhiều đội ngũ đều chủ động mời Tô Niệm Khanh gia nhập, nhưng Tô Niệm Khanh lại là thờ ơ, đều là lựa chọn đều là nữ tử đội ngũ gia nhập. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không muốn cùng bất luận cái gì nam tính có quá nhiều giao lưu, ngoại trừ Tần Phàm bên ngoài. Mà lại, những thứ này nam tính chuyển chức giả chỉ cần xem xét, liền biết đối phương là tại ngấp nghé chính mình. Nếu như tùy tiện gia nhập một đội ngũ, đến lúc đó sẽ bởi vì chính mình mà dẫn phát các loại tranh đấu. Ân, nên nói như thế nào đây? Sớm tại Lam Tinh thời điểm, tên chữ vẫn là Tô Nhu Tô Niệm Khanh, vì có thể mạnh lên, gia nhập một cái cường lực tiểu đội về sau, chính là sử dụng chính mình mỹ lực, dẫn tới trong tiểu đội thành viên âm thầm tranh giành tình nhân. Sau đó chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Đương nhiên, những thứ này thực lực cường đại tiểu đội thường thường cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tô Niệm Khanh hại bọn hắn cũng hại yên tâm thoải mái. Bây giờ chính mình không giống trước kia, đối với cái này lục đục với nhau đội ngũ đương nhiên là đứng xa mà trông, lười đi đụng vào. Vậy xem ra đến lúc đó chỉ có thể chính mình tìm đội ngũ. Tần Phàm nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm tiên sinh, nếu như ngươi không ngại, ta có thể thử đi thuyết phục một chút, ta đã từng gia nhập hai cái đội ngũ, nhìn một chút các nàng bên kia có nguyện ý hay không để ngươi gia nhập. Tô Niệm Khanh nói ra. Không cần, toàn bộ đều là nữ hài tử, ta tại đội ngũ bên trong cũng không tiện lắm. Tần Phàm lắc đầu. Tô Niệm Khanh nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn thật sợ Tần Phàm trực tiếp điểm đầu. Ngược lại không phải là sợ Tần Phàm thêm không vào được tiểu đội, mà chính là sợ Tần Phàm gia nhập tiểu đội về sau, đem những cô nương kia cho mê đến đầu óc choáng váng. Nếu để cho Tần Phàm biết Tô Niệm Khanh tâm lý suy nghĩ, cái kia thật là muốn dở khóc dở cười. Cái kia đến lúc đó nhìn nhìn lại, buổi sáng ngày mai 8 điểm đúng giờ tại cửa Bắc truyền tống trận xuất phát. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra, chính là đứng dậy cáo từ. Tâm lý kỳ thật mong mọi Tần Phàm có thể lưu nàng ở chỗ này nhiều lời một hồi lời nói. Thế mà Tần Phàm ở nơi đó cúi đầu trầm tư, nói chỉ là một câu gặp lại, liền không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tô Niệm Khanh chỉ có thể là bất đắc dĩ rời đi. Bất quá may ra nàng cố ý giữ lấy Tần Phàm học sinh chứng, đến lúc đó còn có lý do tiếp tục bái phỏng. Ngày mai tiến vào dị nguyên chiến trường, chính mình cũng giả bộ như quên đem học sinh chứng mang lên đi. Sáng sớm hôm sau 8 điểm, Tần Phàm thật sớm thì đã đi tới cùng Tô Niệm Khanh ước định cửa Bắc truyền tống trận. Đáng nhắc tới chính là, tới chỗ này không chỉ là Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh, còn có bạn cồn lạ cùng mấy cái học viên. Đẳng cấp đều là tại 7000 cấp trở lên. Nha, Tần Phàm, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đi vào dị nguyên chiến trường a. Bạn cồn lạ nhìn đến Tần Phàm, rất là như quen thuộc đi vào Tần Phàm trước mặt, sau đó duỗi ra tay nhỏ, nhảy dựng lên vỗ vỗ Tần Phàm bả vai, chào hỏi. Tần Phàm nhìn hướng Vạn Côn Lạ, cười gật đầu, "Ừm, trùng hợp như vậy. Ngươi có thể đi vào Dị Nguyên chiến trường ta không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, ngươi gia hỏa này cũng là cái quái vật." Vạn Côn Lạ cảm khái nói ra, tay nhỏ chống lạnh, một bộ dáng cũ non. Một bên mấy cái học viên thấy được Tần Phàm thời điểm, cũng là cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới 5000 cấp nhân loại ngự long sư vậy mà có thể cầm tới Dị Nguyên chiến trường tiến vào bằng chứng. Lại còn chiếm được tâm cao khí ngạo Vạn Côn Lạ tán thành. Điều này nói rõ Tần Phàm quả thật có chút không đơn giản, á ta là người, không là quái vật. Tần Phàm nói nghiêm túc, ngươi có phải hay không quái vật, chính ngươi không biết, nhưng ta biết. Vạn Côn Lạ lay động đầu, chợt lôi kéo Tần Phàm tay, hướng truyền tống trận bên kia đi, nói ra, đi, đến lúc đó tiến vào Dị Nguyên chiến trường nếu như có thể mà nói chúng ta cũng cùng một chỗ tổ đội. Chương 1474, chỉ còn một cái phòng. Chương 1474, chỉ còn một cái phòng. Tại Vạn Côn Lạ lôi kéo Tần Phàm bàn tay, đi về phía trước thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được cổ tay của mình bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là người mặc màu đen thánh nữ trưởng bảo Tô Niệm Khanh. Cứ việc không cách nào thấy được nàng cái kia lụa đen hạ khuôn mặt, nhưng Vạn Côn Lạ lại là có thể cảm giác được, giờ phút này Tô Niệm Khanh biểu lộ nhất định rất đáng sợ. Thì liên nhiệt độ chung quanh đều ở đây khắc xuống hàng không ít, một cố làm cho người cảm thấy vô cùng hàn ý lạnh lẽo bao phủ chung quanh. Còn lại mấy cái bên kia chuyển chức giả đều có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Tô Niệm Khanh. "Buông ra." Tô Niệm Khanh lạnh lùng phun ra hai chữ, rất khó tưởng tượng tâm tình của nàng bây giờ đến có bao nhiêu kém cỏi. Vạn Côn Lạ nghe vậy, không mang theo nửa điểm do dự, lập tức buông ra Tần Phàm bàn tay, nàng xem thấy Tô Niệm Khanh, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, "Tô Niệm Khanh, ngươi điên rồi à? Một bộ muốn giết ta bộ dáng." Tô Niệm Khanh nhìn đến đối phương buông lỏng ra Tần Phàm bàn tay, chính là buông ra Vạn Côn Lạ cổ tay, nhiệt độ chung quanh giờ phút này khôi phục bình thường. Chỉ nghe nàng thản nhiên nói, "Ta không điên, chỉ là để ngươi chú ý phân tức." Vạn Côn Lạ rất muốn phản bác, bất quá là kéo một chút Tần Phàm bàn tay, cần thiết hay không? Nhưng nhớ tới vừa mới cái kia Tô Niệm Khanh trực tiếp bạo phát đi ra lạnh thấu xương sắc ý, nàng thì trong nháy mắt nhận sợ. Tần Phàm cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không hiểu cái này Tô Niệm Khanh vì sao lại chợt bộc phát ra như thế lạnh thấu xương sát ý. Tốt, các vị, chuẩn bị sẵn sàng, muốn chuyển tống vào đến Dị Nguyên chiến trường. Lúc này, một bên chuyển đến nhắc nhở âm thanh. Mọi người lúc này mới hướng về bên kia đi đến. Hiện tại bắt đầu chuyển tống. Thanh âm rơi xuống. Ông. Dưới chân ma pháp trận chính là bạo phát ra từng trận hào quang. Kịch liệt không gian ba động khuyết tán ra tới. Tần Phàm đám người thân ảnh trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Làm Tần Phàm mở mắt một khắc này, đập vào mi mắt là một tòa pháo đài to lớn. Trong thành lũy người đến người đi, đông nghịt, mười phần náo nhiệt. Nơi này chính là chúng ta chúng thần học phụ tại Dị Nguyên chiến trường bên trong một cái lâm thời doanh địa, tên là Gót Đồ Pháo Đài. Tất cả tới chỗ này chuyển chức giả đều có thể ở chỗ này chỉnh đốn, đồng thời cũng có thể từ nơi này tiến vào Dị Nguyên chiến trường. Dị Nguyên chiến trường bên trong mười phần nguy hiểm, đẳng cấp thấp nhất quái vật đều là 6-500 cấp trở lên, mà còn có bị quỷ dị tà ma khí tức cảm nhiễm sinh vật đáng sợ tồn tại. Cho nên muốn tiến vào Dị Nguyên chiến trường bên trong lịch luyện, thì nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không, rất dễ dàng tử ở bên trong. Dị Nguyên chiến trường mỗi ngày đều có rất nhiều chuyển chức giả chết đi, cũng có rất nhiều chuyển chức giả đã mất đi tin tức, càng có một ít chuyển chức giả khả năng liền hài cốt đều không thể cầm lại. Nói đến thế thôi, thỉnh các vị nhất định muốn thận trọng. Nói xong, vị này công tác nhân viên lại dẫn mọi người đi tới một cái mười phần xa hoa đại sảnh. Cái đại sảnh này bên trong có không ít chuyển chức giả ở chỗ này thảo luận cái gì. Xin hỏi mấy vị muốn mua gì? Lập tức liền có một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh đến nơi này, hỏi thăm Tần Phàm bọn người. Đây đều là tân tiến nhập Dị Nguyên chiến trường học sinh, ta dẫn bọn hắn đến nơi này chính là làm quen một chút. Công tác nhân viên đối cái kia ngọt ngào nữ sinh nói ra. Nguyên lai là dạng này a. Cái kia ngọt ngào nữ sinh trên mặt ngọt ngào nụ cười nhất thời không thấy, lật ra một cái liếc mắt, cắt một tiếng, xoay người rời đi. Thái độ biến hóa nhanh chóng có thể nói là có thể so với tia chớp. Đối với cái này, công tác nhân viên cũng không thèm để ý, Tần Phàm bọn người càng không thèm để ý, dù sao nơi này vừa nhìn liền biết là giao dịch sở. Nơi này chính là chúng ta trong doanh địa giao dịch sở, ngươi tại Dị Nguyên chiến trường bên trong hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là đánh chết tà ma quỷ dị quái vật, đều có thể thu hoạch được cống hiến. Sau đó cống hiến có thể đổi thành chúng ta chúng thần học phụ học phần, cũng có thể ở chỗ này trực tiếp mua đường đạo cụ. Các ngươi bên hông ngọc bài cũng chính là cái kia tiến vào bằng chứng, nhất định muốn giữ gìn kỹ, bởi vì chỉ có đem vật này đeo ở bên người mới có thể tại ngươi đánh chết quái vật thời điểm tính toán ngươi cống hiến phân. Một khi bên hông ngọc bài không thấy, vậy ngươi liền muốn lần nữa xin bổ sung một cái, tiến vào bằng chứng ít nhất cần 10.000 điểm cống hiến phân, cho nên không muốn đem vứt bỏ. Công tác nhân viên nhẹ giọng nói ra. Vạn Côn Lạ ở thời điểm này giơ lên chính mình tay nhỏ, 10.000 điểm cống hiến phân, đến giết bao nhiêu quái vật mới có thể cầm tới a? Công tác nhân viên trả lời nói ra, 10.000 điểm cống hiến phân, đại khái muốn giết 100 con 7.500 cấp quái vật liền có thể lấy được đi. Khó như vậy? Vạn Côn Lạ không nhịn được nói thầm. Phải biết nàng hiện tại đẳng cấp đều không có 7.500 cấp đây, liền muốn để cho nàng đi đối phó 7.500 cấp quái vật, đây chính là rất quá sức. Cho nên cái này tiến vào bằng chứng ngàn vạn không thể vứt bỏ. Công tác nhân viên nhẹ giọng nói ra. Chợt hắn lại là nói ra, tốt, chính các ngươi ở chỗ này dạo chơi một chút, làm quen một chút nơi này, ta rời đi trước. Theo công tác nhân viên rời đi, Tần Phàm cũng là dự định ở chỗ này tìm quán trọ tạm thời ở. Tô Niệm Khanh đi theo Tần Phàm bên người, Tần Phàm đi đâu, nàng tự nhiên là muốn cùng đi nơi nào. Làm Tần Phàm đi tới một cái quán trọ thời điểm, lão bản kia thấy được Tần Phàm bên người theo Tô Niệm Khanh, ánh mắt chính là lấp lóe vài cái. Tần Phàm nhẹ giọng mà hỏi, "Lão bản, mở hai cái gian phòng." Ai biết cái này lão bản lại là lộ ra một vẻ mười phần khó xử biểu lộ, không có ý tứ, khách nhân, bây giờ ta chỗ này chỉ có một cái phòng. Tần Phàm sững sờ, chợt quay người rời đi. Tô Niệm Khanh trước lúc rời đi, ném ra một cái trong suốt sáng long lanh ma pháp thủy tinh tại lão bản trên quầy. Lão bản tay mắt lanh lẹ đem cái này ma pháp thủy tinh cho bỏ vào trong túi, biểu lộ cũng là biến đến đắc ý lên. Đã mất đi một đơn sinh ý, thu hoạch một khối so gian phòng giá cả cao hơn 20 lần ma pháp thủy tinh, huyết kiếm lời. Đến cái thứ hai khách sạn, Tần Phàm vẫn như cũng là nhẹ giọng mở miệng, mở hai cái gian phòng. Ai biết nhân viên lễ tân tỷ ánh mắt vô cùng ẩn nấp nhìn thoáng qua Tô Niệm Khanh, sau đó mười phần ấy náy lắc đầu, thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ có một cái phòng. Lại là chỉ có một cái phòng. Tần Phàm có chút cau mày, làm sao cái này gọn đổ trong pháo đài khách sạn đều chỉ còn lại một cái gian phòng. Đều trùng hợp như vậy. Tần Phàm yên lặng quay người rời đi, Tô Niệm Khanh thì là lại tại quầy lén lén lưu lại một khối ma pháp thủy tinh. Đến cái thứ ba khách sạn, đối mặt Tần Phàm muốn mở hai cái gian phòng tình cầu, tiếp tân vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ấy náy, thật không có ý tứ, hôm nay khách sạn sinh ý rất hot, chỉ còn lại một cái gian phòng, ngươi nhìn. Tần Phàm. Được thôi, một cái phòng thì một cái phòng, Tô phó quan ngươi ở nơi này, ta đi khác khách sạn ở, ngày mai tiến vào dị nguyên chiến trường lúc lại tụ hợp. Tần Phàm nói xong, chuẩn bị xuất ra tiên linh tệ cho cái kia tiếp tân. Ai biết Tô Niệm Khanh lại là mở miệng nói ra, Tần Phàm tiên sinh, không cần như thế phiền phức, chúng ta thì ở một cái phòng là được, vừa vặn có thể thương lượng một chút liên quan tới kế hoạch tiếp theo. Chương 1475, quỷ dị tà ma. Chương 1475, quỷ dị tà ma. Cuối cùng Tần Phàm vẫn lắc đầu, đối với Tô Niệm Khanh đề nghị này không cho tiếp thu. Lấy Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh bây giờ đẳng cấp cùng thực lực đến xem, coi như không ngủ không nghỉ hơn mấy tháng cũng sẽ không có nửa điểm mỏi mệt. Nhưng phương diện tinh thần bao nhiêu là sẽ có chút mệt mỏi. Bởi vậy coi như có thể không ngủ không nghỉ, nhưng đại đa số chuyển chức giả cũng đều lựa chọn mỗi ngày ngủ, để tinh thần của mình có thể nghỉ ngơi tốt. Chỉ có tình huống đặc biệt mới sẽ không nghỉ ngơi. Mà lại rượu nơi này cửa hàng trong phòng cũng xứng bộ có minh tưởng dưỡng thần công năng giường. Minh tưởng công năng giường có thể cho chuyển chức giả nằm ở phía trên về sau rất tốt khôi phục tự thân tinh thần tình huống. Chỉ bất quá Tần Phàm cuối cùng vẫn là không quen có những người khác tại chính mình lúc nghỉ ngơi xuất hiện tại bên cạnh. Mặc dù nói cái này Tô Niệm Khanh từ đầu tới đuôi đối với mình biểu hiện ra đều là phi thường nhiệt tình thân mật chi ý, thế nhưng là Tần Phàm cũng không có khả năng bởi vì đối phương một mực biểu hiện ra loại này thiện lương thì thả lỏng đối với đối phương cảnh giác. Cho tới bây giờ Tần Phàm vẫn không có đối cái này Tô Niệm Khanh để xuống lòng đề phòng. Tô Niệm Khanh nhìn đến Tần Phàm rời đi cái này khách sạn về sau, cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra chính mình vẫn là quá gấp, nhất định phải lại thả chậm một chút tiết tấu. Tần Phàm cùng cái khác những người kia khác biệt, muốn để Tần Phàm triệt để xuống chính mình, nhất định phải thời gian dài làm bạn cùng hoàn toàn bỏ qua tự thân nỗ lực. Được rồi, dục tốc bất đạt, thật vất vả cùng Tần Phàm gặp mặt, vậy khẳng định là muốn càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng tự an ủi mình, phía trước khổ cực như vậy quá trình, chính mình cũng đã thành công đi tới, bây giờ mình muốn gặp người đang ở trước mắt, tuyệt đối không thể giống là trước kia phạm ngu xuẩn. Tô Niệm Khanh đại nhân, trong phòng những bố trí kia có hay không có thể rút đi rồi? Lúc này khách sạn công tác nhân viên đột nhiên đi tới Tô Niệm Khanh bên người, sau đó nhẹ giọng mà hỏi. Có thể toàn bộ đều rút lui đi. Tô Niệm Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Đi qua sự kiện này, Tô Niệm Khanh đã hiểu Tần Phàm cho tới bây giờ nội tâm còn vẫn như cũ phòng bị nàng. Cho nên chuyện kế tiếp khẳng định là không thể nóng nổi. Nguyên bản Tô Niệm Khanh là muốn để cái này khách sạn bên trong công tác nhân viên đem gian phòng kia bố trí thành vô cùng ấm áp người yêu gian phòng. Hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Về tới khách sạn gian phòng về sau, Tô Niệm Khanh bắt đầu cầm ra chính mình ma pháp điện thoại di động cùng Tần Phàm liên hệ. Tần Phàm bên này cũng đã tìm được khách sạn, đồng thời thành công vào ở, nhìn đến Tô Niệm Khanh gửi tin tức qua đến về sau, Tần Phàm cả sửa lại một chút gian phòng về sau cũng bắt đầu cùng đối phương thương lượng. Chính như Tô Niệm Khanh nói tới hai cái người đi tới cái này một cái dị nguyên chiến trường về sau, kỳ thật vẫn là có rất nhiều chuyện cần phải thương lượng. Đồng thời Tô Niệm Khanh cũng cùng Tần Phàm nói rõ ràng một số liên quan tới bên trong chiến trường này chú ý hạng mục. Tần Phàm an tĩnh nghe Tô Niệm Khanh nói rõ, đại khái hiểu cái này dị nguyên chiến trường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này một cái dị nguyên chiến trường mười phần rộng lớn. Rộng lớn đến một cái thần đế cảnh cường giả muốn vượt ngang toàn bộ dị nguyên chiến trường đều cần tốt thời gian mấy năm cấp độ. Đủ để có thể thấy được, cái này một cái dị nguyên chiến trường đến cùng lớn bao nhiêu. Mà lại căn cứ Tô Niệm Khanh nói, ở cái này dị nguyên chiến trường bên trong, kỳ thật còn có rất nhiều không có thăm dò địa phương. Không hổ là thượng cổ cường giả cùng những cái kia quỷ dị tà ma địa phương chiến đấu. Tần Phàm nhịn không được nhẹ giọng cảm khái. Còn có một chút cũng là cần thiết phải chú ý địa phương, cái kia chính là những cái kia quỷ dị tà ma kỳ thật đến bây giờ vẫn tồn tại. Chỉ bất quá trải qua thượng cổ thời kỳ cái kia một tràng sau đại chiến, quỷ dị tà ma tổng thể thực lực đã là không lớn bằng trước kia. Cho nên quỷ dị tà ma nhất tộc sức mạnh còn sót lại toàn bộ đều có đầu rút cổ tại cái này một cái dị nguyên chiến trường một bên khác. Trước mắt quỷ dị tà ma nhất tộc đã chiếm cứ cái này một cái chiến trường một nửa giang sơn. Đồng thời cái kia quỷ dị tà ma chí tôn lấy đại thần thông bố trí một tòa thông thiên pháp trận, bao phủ tại cái này dị nguyên chiến trường bên trong, làm đến cái này dị nguyên chiến trường bên trong tràn ngập quỷ dị tà khí. Bởi vì những thứ này quỷ dị tà khí tồn tại làm cho này quỷ dị tà ma ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước, đồng thời bọn hắn thuộc tính cũng có thể có được tăng thêm. Mà chúng ta những thứ này chuyển chức giả nếu như rời đi pháo đài, tiến vào chiến trường bên trong, vậy liền lại nhận những thứ này quỷ dị tà ma khí tức ảnh hưởng. Không chỉ có đủ loại trang bị cùng đạo cụ đều lại nhận nhất định hạn chế, thì liền tự thân một số thuộc tính cũng đều sẽ hạ xuống. Cho nên nếu như chúng ta rời đi pháo đài về sau, chuẩn bị ra đi chiến đấu, nhất định phải sớm mua sắm một số kháng ma dược tề. Kháng ma dược tề chính là do chúng ta bên này luyện dược sư nhóm nghiên cứu luyện chế ra tới. Phục dụng về sau có thể tại trong một thời gian ngắn miễn dịch những thứ này quỷ dị tà khí ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực mạnh vô cùng, hoặc là đạt được một chút tiến hóa chuyển chức giả có thể không thèm đếm xỉa đến bên trong những cái kia quỷ dị tà khí. Tô Niệm Khanh có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chỉ vì để cho Tần Phàm có thể đối cái này dị nguyên chiến trường hiểu rõ thấu triệt. Mặt khác tại bên trong chiến trường này cũng còn có rất nhiều phó bản cùng bí cảnh chờ đợi lấy chuyển chức giả nhóm đi thăm dò. Đương nhiên, những cái kia quỷ dị tà ma bởi vì không có cách nào tiến vào phó bản bí cảnh, cho nên những thứ này quỷ dị tà ma sẽ ngăn cản chúng ta tiến vào phó bản bí cảnh. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Cái kia cứ như vậy, những thứ này quỷ dị tà ma dựa vào cái gì thăng cấp đâu? Tần Phàm cũng là phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, cái kia chính là dựa vào chạm giết chúng ta những thứ này chuyển chức giả đến thăng cấp. Những cái kia quỷ dị tà ma đánh giết quái vật cũng sẽ không đến đến bất kỳ kinh nghiệm giá trị. Chỉ có đánh giết chuyển chức giả mới có thể lấy được kinh nghiệm giá trị. Mà chúng ta đánh giết những cái kia quỷ dị tà ma cũng sẽ lấy được kinh nghiệm giá trị. Bất quá những cái kia quỷ dị tà ma vì ngăn cản chúng ta chuyển chức giả trở nên càng thêm cường đại, cho nên cũng sẽ ở một số phó bản cửa chỗ đó bố trí bẫy dập hoặc là sớm vô cùng. Mà lại trước mắt có rất nhiều phi thường mấu chốt phó bản đều đã rơi vào những cái kia quỷ dị tà ma trong tay. Bọn hắn thậm chí lại phái trọng binh chấn giữ cái kia phó bản lối vào. Càng khoa trương hơn là bọn hắn không tiếc điều động một số thần đế cảnh cường giả đi giữ cửa. Tô Niệm Khanh nhắc lên sự kiện này, ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên, chợt dặn dò, cho nên Tần Phạm tiên sinh ngài một khi gặp những cái kia quỷ dị tà ma tộc bên trong thần đế cảnh cường giả, tốt nhất là có thể chạy liền chạy. Dù sao chúng ta bây giờ thực lực còn chưa đủ mà đối kháng loại kia tầng thứ cường giả. Tần Phạm sau khi nghe cũng là chăm chú gật đầu, đạo lý này hắn đương nhiên là minh bạch. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái kia chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ quỷ dị tà ma, thế mà còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Xem ra những thứ này quỷ dị tà ma như trước vẫn là tặc tâm bất tử. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi pháo đài nhiệm vụ cung điện chỗ đó nhìn một chút, chính thức đăng ký một chút thân phận của chúng ta tin tức, đồng thời nhìn một chút có hay không thích hợp đội ngũ để cho chúng ta gia nhập. Tô Niệm Khanh nói khẽ, Tần Phàm tiên sinh, ngủ ngon. Ừm, ngủ ngon. Chương 1476, thần đế cảnh vẫn lạc. Chương 1476, thần đế cảnh vẫn lạc. Hôm sau, Tần Phàm đi tới gọt đổ pháo đài nhiệm vụ cung điện. Tô Niệm Khanh thật sớm thì đã chờ ở đó. Cao gầy nở nang dáng người cho dù là để cho nàng mặc lấy rộng lớn màu đen nữ tu sĩ trường bào, nhưng như cũ khó nén này gợi cảm tư thái. Tấm kia không cách nào bị người theo dõi tinh xảo khuôn mặt bao phủ tại lụa đen phía dưới. Trung quanh những cái kia chuyển chức giả đi qua thời điểm trên cơ bản đều sẽ tò mò nhìn qua. Chỉ bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng, Tiểu Hồng mặc trên người phục sức về sau, lập tức liền rời đi ánh mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Hồng bây giờ mặc món này màu đen nữ tu sĩ trường bào, kỳ thật cũng là Minh Vương phó quan tiêu chuẩn phục trang. Minh Vương phó quan có nam có nữ, nam nữ phó quan phục trang khác biệt, thà đẳng cấp cũng khác biệt. Một cái trí cao thần minh phó quan tự nhiên là không thể nào chỉ có một cái. Dù sao trí cao thần minh phải bận rộn sự tình rất nhiều, khẳng định là cần rất nhiều năng lực xuất chúng phó quan cùng nhau phụ tá. Đương nhiên, phó quan số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng có thể căn cứ phục trang khác biệt, phân biệt ra được đến cùng phải hay không hạch tâm phó quan. Tô Niệm Khanh bây giờ mặc trên người món này màu đen nữ tu sĩ trường bào, tản ra làm cho người cao mày tử vong khí tức, cho dù là 8000 cấp chuyển chức giả, tại đi qua thời điểm đều bị cái này một cỗ tử vong khí tức cho kinh ngạc một chút. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là Tô Niệm Khanh bộ trưởng bảo này là bị Minh Vương thân tự chú nhập qua ma lực. Đồng thời cũng nói Tô Niệm Khanh tuyệt đối là hạch tâm phó quan một trong. Đã đại gia hỏa đều hiểu, nữ nhân này trước mắt cũng là Minh Vương hạch tâm phó quan, khẳng định sẽ không dễ dàng trêu chọc. Coi như nữ nhân trước mắt này phát ra mị lực lại lớn, dài đến lại xinh đẹp, dáng người cho dù tốt, nhưng cái kia chuyển chức giả đều phải kiềm chế chính mình háo sắc chi tâm, ngàn bạn không thể tùy tiện đi lên bắt chuyện quấy rối. Nếu không đắc tội cái này Minh Vương hạch tâm phó quan, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Tần Phàm tiên sinh, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Tô Niệm Khanh tại Tần tới gần nơi này thời điểm liền đã cảm giác bén nhạy đến đối phương khí tức, chợt chủ động đi tới, ngựa khí tràn ngập ý cười chào hỏi. Mặc dù không cách nào nhìn đến lụa đen phía dưới mặt mũi của đối phương, nhưng Tần Phàm biết, giờ phút này đối phương biểu lộ nhất định là phi thường ngọt ngào mỉm cười. Vẫn còn. Tần Phàm gật đầu. Kỳ thật không có chút nào được. Muốn biết mình bên người có thể là có mấy cái nghịch ngợm gây sự tiểu lắng thể, nhất là Tiểu U cùng Tiểu Thanh. Cái này hai cái tiểu gia hỏa chỉ cần là theo long sủng trong không gian đi ra, vậy khẳng định là khắp nơi nhảy nhót. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khách sạn trong phòng thiết bị bị hai cái tiểu gia hỏa trà đạp toàn bộ. Sau cùng Tần Phàm còn phải rủi ro, bồi thường người khách sạn 50 vạn tiên linh tệ. Xem ra cái này bồi thường khoản có phải hay không rất khoa trương. Khoa trương là được rồi. Dù sao người khách sạn bên trong gian phòng đều là phối hữu trọn vẹn ma pháp thiết bị. Có thể minh tưởng, dưỡng thần, tư nhuận hồn phách dưỡng. Năng tịnh hóa một thân mệt mỏi buồn tăm lớn. Ngưng tụ ma lực nguyên tố ma pháp đạo cụ. Vân vân. Những vật này giá cả cũng không vừa. Cho nên Tần Phàm ở một đêm, giá cả cũng không phải cái kia mấy ngàn tiên linh tệ, mà chính là mấy chục vạn tiên linh tệ. Hôm qua Tần Phàm chỗ lấy cự tuyệt Tô Niệm Khanh cùng ở một cái phòng, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là còn không có đối Tô Niệm Khanh để xuống lòng đề phòng, thứ hai thì chính mình tiểu long tể quá nghịch ngợm gây sự, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân gia nghỉ ngơi. Lúc này, đến nơi này về sau, Tần Phàm cũng là nhìn về phía nhiệm vụ cung điện. Tô Niệm Khanh ở một bên nhẹ giọng mở miệng. Tại dị nguyên chiến trường nơi này, chúng thần học phủ học sinh thân phận là không có dùng. đợi chút nữa Tần Phàm tiên sinh ngươi dùng cái kia ngọc bài đăng ký về sau, chính là cấp thấp nhất F cấp liệt ma giả. F cấp liệt ma giả là nơi này cấp bậc thấp nhất tồn tại, tương đương với manh mới. Về sau ngươi ở cái này dị nguyên chiến trường bên trong chém giết đủ loại quái vật, thông quan các loại phó bản, cái kia ngọc bài bằng chứng đều sẽ đem ghi chép, sau đó cho ngươi tính toán lấy được cống hiến phân. Làm ngươi cống hiến phân đến nhất định biên độ, ngươi liền có thể bắt đầu tấn thăng. Bởi vì ta trước đó tới qua nơi này lịch luyện một trận thời gian, trước mắt cấp bậc là D cấp. Nghe Tô Niệm Khanh ngôn ngữ, Tần Phàm cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, Tô phó quan vậy mà cũng mới D cấp sao? Ừm, nơi này tấn thăng độ khó khăn rất lớn, đánh giết quái vật, thông quan phó bản tuy nhiên đều có thể thu được cống hiến phân, nhưng chủ yếu nhất cống hiến phân đầu to nơi phát ra là quỷ dị tà ma. Chỉ có đánh giết quỷ dị tà ma, lấy được cống hiến phân mới là nhiều nhất. Bởi vậy, rất nhiều chuyển chức giả vì tấn thăng, hợp thành chuyên môn săn giết quỷ dị tà ma liệt ma tiểu đội. Chỉ là đi chuyên môn săn giết quỷ dị tà ma loại hành vi này, cũng có được rất nhiều nguy hiểm. Tô Niệm Khanh mười phần có kiên nhẫn. Nếu như đổi thành người khác hỏi nàng những thứ này vấn đề trụ cột, nàng đừng nói trả lời, không thèm để ý, nhưng nếu như là Tần Phàm, cái kia nàng ước gì Tần Phàm có thể hỏi một ngày, cứ như vậy nàng liền có thể cùng Tần Phàm trò chuyện cả ngày. Dù sao quỷ dị tà ma bên kia tùy thời tùy chỗ đều có thần đế cảnh tồn tại qua đến nhằm vào chúng ta chuyển chức giả. Ta nghe nói bọn hắn bên kia đã thành lập một cái tên là Thiên Tiêu săn giết kế hoạch phương án. Tên như ý nghĩa, cũng là chuyên môn săn giết tiến nhập dị nguyên chiến trường bên trong có tên Thiên Tiêu. Từ đó cực lớn ngăn chặn chúng ta bên này phát triển, suy yếu chúng ta tổng thể thực lực. Tần Phàm an tính nghe, xem như đại khái hiểu tình huống nơi này. Xem ra xác thực đến điệu thấp hành sự. Quá kiêu căng, quỷ dị tà ma nhất tộc bên kia đỉnh tiêm cường giả khẳng định là sẽ để mắt tới chính mình. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái phong trần mệt mỏi chuyển chức giả lôi cuốn lấy mùi huyết tinh, bước vào nhiệm vụ trong điện phủ. Một hồi sau đó, keng. Nhiệm vụ trong điện đường đống nhiên vang dội một đạo tiếng chuông. Đạo này chuông trong tiếng ẩn chứa 10 phần bi thương tâm tình. Chung quanh chuyển chức giả nhóm đang nghe được về sau, biểu lộ đều biến đến 10 phần trở nên nặng nề. Chúng ta bên này lại một vị thần đế cảnh cường giả vẫn lạc, lại còn tính cả một vị thiên tiêu. Lô giờ bờ gờ cùng hắn tôn tử chết. Một đầu thông báo nổi lên, chuyển chức giả nhóm sau khi xem, ào ào thở dài. Phía trên chính là Lô giờ bờ gờ cùng hắn tôn tử báo tang. Lô giờ bờ gờ, 12.000 cấp thần đế cảnh cường giả. Hỏi đồ bờ gờ, 8.200 cấp thần hoàng cảnh cường giả. Không cần nhìn đều biết. Lô giờ bờ gờ bản ý là muốn mang cháu của mình tới nơi này lịch luyện một phen, kết quả chúng quỷ dị tà ma nhất tộc mai phục, từ đó song song vẫn lạc. Quỷ dị tà ma nhất tộc xuất động 4 tôn thần đế cảnh cường giả. Báo tang phía trên biết xem rõ ràng hai ông cháu là như thế nào vẫn lạc. Cuối cùng không địch lại, chỉ có thể chiến tử. Lô giờ bờ gờ tại trước khi chết, đem hết toàn lực cùng quỷ dị tà ma nhất tộc bên kia một vị thần đế cảnh cường giả hoán mệnh. Nhưng cũng tiếc, không đổi thành công, chỉ làm cho đối phương trọng thương, chỉnh đốn cái thời gian mấy năm, lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Không có cách nào. Đối phương xuất động 4 tôn thần đế cảnh cường giả, muốn hoán mệnh, nhân gia sẽ không để cho toàn nguyện. Đặc biệt phát báo tang, thỉnh các vị liệt ma giả nhất định muốn vạn phần cẩn thận trân trọng. Chương 1477, nổi lên xuất thủ. Chương 1477, nổi lên xuất thủ. Thần đế cảnh cường giả vẫn lạc, cũng là để cái đại sảnh này bên trong cái khác chuyển chức giả thần sắc có kỳ biến. Xem ra trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là đừng đi dị nguyên chiến trường, cái này quá nguy hiểm. Từ khi Thiên Kiêu săn giết kế hoạch bắt đầu chấp hành về sau, quỷ dị tà ma xuất hiện tần suất thì đại tăng lên. Đúng vậy à, trong khoảng thời gian này muốn không thì ở tại chúng ta cái này tiểu trong pháo đài được. Gót đồ pháo đài chỉ là cái này dị nguyên chiến trường bên trong tiểu cứ điểm một trong. Muốn đi trước đại cứ điểm, ít nhất phải là A cấp liệt ma giả mới có tư cách cầm tới đại cứ điểm tiến vào bằng chứng. Trước mắt Tần Phàm là F cấp liệt ma giả, tự nhiên là không cách nào cầm tới cái này bằng chứng. Tô Niệm Khanh đang nghe được cái này báo tang về sau, ngược lại là không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại Tần Phàm bên cạnh. Tần Phàm tiên sinh, kế tiếp còn muốn đi ra ngoài sao? Tô Niệm Khanh nhẹ giọng mà hỏi. Muốn đi ra ngoài? Quỷ dị tà ma mục tiêu không phải chúng ta, mà chính là thần đế cảnh cường giả, hoặc là có tên thiên tiêu, chúng ta loại này F cấp hoặc là D cấp liệt ma giả, cũng không tại mục tiêu của đối phương phạm vi bên trong. Tần Phàm đương nhiên không có khả năng bởi vì một đầu báo tang đến thì e ngại. Hắn tiến vào dị nguyên chiến trường là vì thăng cấp, nếu là sợ hãi rụt rè, cái kia đến cái gì thời điểm mới có thể lên tới thần đế cảnh. Tốt, vậy ta cũng cùng đi ra. Tô Niệm Khanh ngược lại không có nửa điểm cự tuyệt. Dù sao chỉ cần có thể đi theo Tần Phàm bên người, đối với nàng mà nói ở nơi nào cũng không đáng kể. Tô Phó Quan, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cùng theo một lúc ra ngoài tốt, tuy nhiên bị để mắt tới đúng là thiên tiêu cùng thần đế cảnh cường giả, nhưng Tô Phó Quan ngươi cũng coi là thiên tiêu. Coi như muốn đi ra ngoài, cũng không muốn theo tiểu tử này, theo chúng ta cái đội ngũ này là được. Cũng chính là ở thời điểm này, đi tới một chi tản ra sắc bén khí chất đội ngũ. Người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt lại là trải qua phong sương thanh niên. Phía sau của hắn theo nguyên một đám hiển nhiên là ở chỗ này trà trộn thật lâu đồng bạn, nam nữ trên thân đều là tản ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Đây không phải Trảm Thiên tiểu đội sao? Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trở về a. Trảm Thiên tiểu đội trưởng Trương Khắc Cường, 8000 cấp thần hỏa pháp sư cùng chiến nhận võ giả song sinh trước nghiệp giả. Trảm Thiên tiểu đội hẳn là chúng ta gọt đồ trong thành lũy thực lực tối cường tiểu đội a. Không sai biệt lắm đúng không? Nghe nói Trảm Thiên tiểu đội đã toàn biên C cấp, làm tiếp cái 1-2 năm nhiệm vụ, liền đến B cấp. Trảm Thiên tiểu đội không phải tại trung cấp cứ điểm chỗ đó sinh hoạt sao? Làm sao tới chúng ta cái này cái cấp thấp cứ điểm? Không biết nha. Còn có thể là bởi vì cái gì? Hẳn là nghe nói Tô Niệm Khanh đi tới cái này gọt đồ pháo đài, ngươi cũng không phải không biết cái kia Trương Khắc Cường ưa thích Tô Niệm Khanh. Nguyên lai đó là Tô Niệm Khanh à, trẻ tuổi nhất Minh Vương phó quan, theo lý mà nói nàng là có thể bằng vào cái này thân phận trực tiếp đi trung cấp theo điểm, không, có gì không có đi. Không biết. Trung quanh tiếng nghị luận vẫn là không nhỏ. Tần Phàm trực tiếp liền đem trung quanh tiếng nghị luận toàn bộ đều nghe đi qua. Đại khái giải tình huống trước mắt. Nếu như không có đoán sai, trước mắt cái đội ngũ này tên rất vênh váo tiểu đội, hẳn là Tô Niệm Khanh trước kia gia nhập qua tiểu đội, không phải vậy song phương cũng sẽ không nhận biết. Bây giờ cái này tiểu đội đi tới nơi này, cũng là vì muốn mời Tô Niệm Khanh gia nhập đội ngũ. Tần Phàm tự nhiên là không nguyện ý trì hoãn người khác. Tại chính là đối Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra, "Tô phó quan, không cần lo lắng ta, đã có đội ngũ mời ngươi, ngươi liền có thể đáp ứng." Mà Tần Phàm không biết là, đang định băng lãnh đáp lại Trương Khắc Cường Tô Niệm Khanh, nghe được Tần Phàm lời nói về sau, lúa đen hạ khuôn mặt biến đến trắng xám, thân thể mềm mại đều khẽ run lên. Quen thuộc, quá quen thuộc. Để Tô Niệm Khanh nghĩ lại tới trước đây thật lâu nàng vừa lên đại học thời điểm, làm ra món kia để chính mình hối hận cuối cùng sinh sự tình. Bây giờ tràng cảnh tuy nhiên khác biệt, nhưng tình huống cơ hội là giống nhau. Một bên là Trạm Tiên tiểu đội, gần nhất cũng khá nổi danh, đồng thời đội ngũ bên trong thành viên thực lực cũng đều mười phần vượt qua kiểm tra, Tô Niệm Khanh trước đó gia nhập qua tiểu đội. Gia nhập dạng này tiểu đội, tăng lên chính mình đẳng cấp cùng kiếm lấy cống hiến là mười phần nhẹ nhõm. Một bên khác là Tần Phàm. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc, Tô Niệm Khanh giờ phút này trầm mặc lại. Nàng trầm mặc là tại do dự sao? Không phải, nàng là tại cao hứng. Lão Thiên đem nơi này tràng cảnh lần nữa tái hiện, dường như giống như là lần nữa cho nàng cơ hội lựa chọn lần nữa. Cái này khiến nàng làm sao không cao hứng? Mà cái kia Trạm Thiên tiểu đội trưởng Trương Khắc Cường khi nhìn đến Tần Phàm nói như vậy, cùng Tô Niệm Khanh bỗng nhiên lâm vào sau khi trầm mặc, chính là mở miệng cười, "Ngươi gọi Tần Phàm đúng không? Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào cùng Tô Niệm Khanh nhận biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, từ bỏ ngươi cái kia ảo tưởng không thực tế, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ." Trương Khắc Cường cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm cao cao tại thượng chi ý, mà trong miệng hắn nói tới ảo tưởng không thực tế dĩ nhiên là chỉ Tần Phàm mưu toan muốn cùng Tô Niệm Khanh đi cùng một chỗ. Nam nhân còn có thể không hiểu rõ nam nhân sao? Mà lại, tại giai đoạn này, có cái kia nam nhân có thể không muốn cùng Tô Niệm Khanh dạng này mưu vật kết giao đâu? Không chỉ có cường đại, mà lại mỹ lệ, càng quan trọng hơn là vẫn là Minh Vương phó quan. Cho nên Trương Khắc Cường cảm thấy mình hiểu rất rõ Tần Phàm tâm lý suy nghĩ hết thảy. Bây giờ nhìn đến Tần Phàm chủ động từ bỏ, loại hành vi này trong mắt hắn xem ra là phi thường thức thời vụ. Tần Phàm ngược lại là không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị đối phương cho rằng nắm giữ ảo tưởng không thực tế. Trời có mắt rồi, Tần Phàm thật không có đối cái này Minh Vương phó quan từng có tâm tư gì, hoàn toàn là xem như bằng hữu ở chung. Tần Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vừa định đơn giản giải thích một chút. Có thể ngay lúc này, ầm. Một mực trầm mặc Tô Niệm Khanh bỗng nhiên ở giữa nổi lên xuất thủ. Nàng tốc độ xuất thủ nhanh như tia chớp, cho dù là Tần Phàm ở bên cạnh đều kém chút không cách nào thấy rõ, đủ để có thể thấy được Tô Niệm Khanh thời khắc này tốc độ xuất thủ đến cùng có bao nhanh. Mà Tô Niệm Khanh xuất thủ công kích đối tượng, không là người khác, chính là cái kia chậm rãi mà nói tự cho là đúng Trương Khắc Cường. Chỉ thấy Tô Niệm Khanh ngưng tụ không tận khí tức tử vong một quyền, trung điệp bạo đánh vào Trương Khắc Cường trên đầu. Sau đó tại chỗ tất cả chuyển chức giả chính là nhìn đến Trương Khắc Cường thân ảnh bay ngược mà ra. Cuối cùng, bang, đập vào trên đại sảnh một mặt trên vách tường, té rất xuống tới, cuối cùng nôn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bỏ lên, bưng bít lấy khuôn mặt của mình, nhìn lấy Tô Niệm Khanh. Hắn không nghĩ tới Tô Niệm Khanh vậy mà lại ở cái này pháo đài cứ điểm bên trong đối với hắn trực tiếp xuất thủ. Giờ khắc này, hiện trường tất cả chuyển chức giả đều có thể cảm nhận được Tô Niệm Khanh phát ra băng lãnh sát ý, mà cái này một cỗ sát ý cũng là trực tiếp nhằm vào Trương Khắc Cường. Trương Khắc Cường, nhìn tại ngươi ta đã từng tổ đội làm qua đồng bạn phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi lại tiếp tục tại Tần Phàm tiên sinh trước mặt chó sủa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 1478, chồng hát vợ theo. Chương 1478, chồng hát vợ theo. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Hiện trường tất cả chuyển chức giả vô cùng ngu ngơ nhìn lấy tình cảnh này. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Tô Niệm Khanh sẽ tại cái này thời gian điểm, đột nhiên như thế đối với Trương Khắc Cường đánh ra một quyền này. Hơn nữa còn là bởi vì Tần Phàm mà đánh. Chú ý Tô Niệm Khanh nói lời. Nếu như ngươi lại tiếp tục tại Tần Phàm tiên sinh trước mặt chó sủa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trương Khắc Cường bị đánh nguyên nhân cũng là bởi vì tại Tần Phàm tiên sinh trước mặt chó sủa. Giờ phút này, Trương Khắc Cường thương thế đã tự động khép lại, hắn bất kể nói thế nào đều là 8000 cấp cường giả, tăng thêm Tô Niệm Khanh công kích cũng không hề dùng đem hết toàn lực, chỉ là tạo thành đơn giản thương thế, một lát sau thì khép lại. Ngoài ra, Trương Khắc Cường nếu như tập trung chú ý lực, muốn tránh né Tô Niệm Khanh công kích là rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới Tô Niệm Khanh vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị tăng thêm chủ quan, tại chính là bị Tô Niệm Khanh cho một quyền đánh bay. Bất quá Trương Khắc Cường lại là không có chút nào sinh Tô Niệm Khanh khí, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phàm, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi có thể, vậy mà làm cho Tô phó quan vì ngươi ra mặt, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh." Tần Phàm trầm mặc. Cảm thấy vinh hạnh sao? Tô Niệm Khanh chỉ là bình tĩnh nhìn Trương Khắc Cường, "Được rồi, ta sẽ không gia nhập ngươi đội ngũ, ngươi có thể rời đi cái này pháo đài giờ rồi." Trương Khắc Cường biểu lộ vẫn không có nửa điểm biến hóa, mà chính là vẫn như cũ vừa cười vừa nói, "Không bằng thì gia nhập tiểu đội của ta đi, Tần Phàm ngươi cũng cùng nhau gia nhập." Đối với Trương Khắc Cường đống nhiên đổi giọng, nguyện ý để Tần Phàm gia nhập cái đội ngũ này, cái khác chuyển chức giả có chút chấn kinh. Tô Niệm Khanh thì là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Trương Khắc Cường, "Ngươi đang có ý đồ gì?" Trương Khắc Cường tranh thủ thời gian giơ tay lên, nói ra, ta thể với trời, tuyệt đối không có ý đồ gì à, ta chỉ là không nghĩ tới đối với Tô phó quan mà nói, coi trọng như vậy cái này Tần Phạm, đã như vậy, vậy liền để Tần Phạm cùng nhau gia nhập đi, dù sao thêm nhiều một cái cũng không quan trọng, chỉ cần lúc thi hành nhiệm vụ không kéo chân sau là được. Trương Khắc Cường nói rất thành khẩn. Nhưng Tần Phạm lại là biết, hắn nói láo. Hắn tránh thức nguyện ý để cho mình gia nhập đội ngũ lý do, tuyệt đối không phải cái này. Bởi vì Tần Phạm khế ước tội dục Thánh Long, cho nên có thể cảm giác bén nhạy đến đối phương tâm tình biến hóa. Đối phương bây giờ tiếng lòng biến hóa cũng là rất rõ ràng nói dối. Hắn để Tần Phạm gia nhập đội ngũ nguyên nhân tuyệt đối không phải trên miệng nói tới một dạng. Bất quá Tần Phạm đống nhiên còn thật cảm thấy hứng thú. Hắn có chút muốn biết, cái này Trương Khắc Cường đống nhiên để hắn gia nhập đội ngũ, đến cùng là tính toán gì? Với bạn, phía bên mình trước mắt cũng không có tổ đội, mặc kệ là đầm rồng hang hổ vẫn là cái gì, đáp ứng đối phương tổ đội cũng không có gì. Nếu như đối phương thật sự có tại kìm nén cái gì chủ ý xấu, cái kia cũng vừa vặn có thể bật trần. Mấu chốt nhất là, này một đám gia hỏa trên thân khẳng định có không ít bà bối, dù sao ở cái này dị nguyên chiến trường bên trong trà trộn nhiều năm như vậy. Được, vậy liền cảm tạ Trương Khắc Cường đội trưởng nguyện ý để cho ta loại này con kiến nhỏ gia nhập. Tần Phạm đông nhiên gật đầu nói. Đang chuẩn bị tự tuyệt Tô Niệm Khanh thấy được Tần Phạm vậy mà nguyện ý đáp ứng, liền là hơi sững sờ. Chợt nói ra, đã Tần Phạm tiên sinh gia nhập, vậy ta cũng gia nhập đi. Đổi giọng đổi đến nhanh như vậy, để chung quanh chuyển chức giả nhóm hơi sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy động dung nhìn lấy Tần Phạm. Lúc trước thời điểm, cái này Tô Niệm Khanh một quyền đánh bay Trương Khắc Cường, đồng thời mười phần lạnh lùng biểu thị chính mình không có khả năng gia nhập đội ngũ của hắn. Nhưng hôm nay bởi vì Tần Phạm nói có thể gia nhập, nàng vậy mà trực tiếp thì đổi giọng nói có thể gia nhập. Cái này đủ để chứng minh một việc. Cái kia chính là cái này Tần Phạm thái độ, ảnh hưởng nghiêm trọng lấy Tô Niệm Khanh. Bọn hắn không dám tưởng tượng, cao ngạo như vậy Tô Niệm Khanh, lại bị một cái đẳng cấp thấp như vậy Ngự Long sư ảnh hưởng. Chẳng lẽ Tô Niệm Khanh thật là thích cái này Tần Phạm? Lại hoặc là nói, chính mình có nhược điểm gì bị Tần Phạm cho cầm trong tay, cho nên uy hiếp Tô Niệm Khanh. Lúc này, một người nữ sinh đứng ra, nhìn lấy Tô Niệm Khanh, nói khẽ, "Tô tỷ tỷ, sẽ không phải là gia hỏa này nắm lấy ngươi nhược điểm gì, sau đó uy hiếp ngươi à? Nếu như là dạng này, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi." "Tô Niệm Khanh?" "Tần Phạm?" "Không có, ngươi suy nghĩ nhiều, Tần Phạm tiên sinh làm sao có thể sẽ uy hiếp ta đâu?" Tô Niệm Khanh nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn gia hỏa này vậy mà hoài nghi Tần Phạm nắm nàng tay cầm, từ đó uy hiếp nàng. Khôi hài đâu? Làm sao có thể? Mà lại, Tô Niệm Khanh ước gì chính mình có tay cầm rơi vào Tần Phạm trong tay, càng hy vọng Tần Phạm uy hiếp nàng. Tốt nhất là uy hiếp nàng thị tẩm, cứ như vậy nàng liền có thể danh chính ngôn thuận cùng Tần Phạm ngủ cảm giác, hắc hắc khụ khụ. Không thể nghĩ như vậy. Mà Tần Phạm bên này cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Những người này náo động chân chính là đầy đủ ý nghĩ hão huyền. Chính mình cái này đẳng cấp, đối phương vẫn là Minh Vương phó quan, cùng mình cũng là quan hệ hợp tác, làm sao có thể sẽ nắm đối phương tay cầm đến uy hiếp. Nếu quả thật cầm nhéo một cái chuôi, cái kia Minh Vương ý chí sợ không phải sẽ buông xuống đến trước mặt. Tần Phạm chỉ có thể nói những người này rất có thể tưởng tượng. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi, Tần Phạm cùng Tô phó quan thì gia nhập chúng ta Trạm Thiên tiểu đội. Sau đó ngày mai thì xuất phát tiến về trung cấp cứ điểm, thuận tiện ở chỗ này tiếp cái nhiệm vụ, tại dọc đường hoàn thành. Trương Khắc Cường cười ha hả nói, an bài như vậy hẳn không có vấn đề a. Trạm Thiên tiểu đội cái khác thành viên không có ý kiến. Tô Niệm Khanh thì là nhìn về phía Tần Phạm. Tần Phạm gật đầu, không có ý kiến. Tô Niệm Khanh mới gật đầu. Như thế chồng hát vợ theo một màn, để hiện trường chuyển chức giả nhóm càng chắc chắn một việc. Cái kia chính là cái này Tô Niệm Khanh khẳng định là đúng cái này Tần Phạm có to lớn hảo cảm. Phần này hảo cảm đến cùng to lớn đến mức nào, không được biết. Hoặc là nói, phần này hảo cảm có hay không chuyển hóa làm nồng đậm yêu thương, còn chờ cân nhắc. Bất quá kể từ lúc này Tô Niệm Khanh biểu hiện đến xem, lại tiếp tục như thế, chuyển biến thành nồng đậm yêu thương cũng là chuyện sớm hay muộn. Thật sự là không biết cái này Tần Phạm đến cùng là nơi nào hấp dẫn Tô Niệm Khanh. Rõ ràng nhìn lấy thường thường không có gì lạ a, mà lại cũng không có nửa điểm trô hơn người. Đẳng cấp thấp không nói, thực lực còn kém. Ân, cũng chính là cái này dị nguyên chiến trường người bên trong đối với ngoại giới tin tức không có nắm giữ. Phạm là tìm hiểu qua tin tức bên ngoài, khẳng định như vậy biết Tần Phạm cũng không phải thường thường không có gì lạ. Như là đã nói định, Tần Phạm cùng Tô Niệm Khanh chính là chính thức gia nhập cái này Trạm Thiên tiểu đội. Trạm Thiên tiểu đội trưởng Trương Khắc Cường nhìn đến hai người thành công gia nhập tiểu đội về sau, nguyên bản nụ cười cũng là chậm rãi thu liễm. Ánh mắt chỗ sâu, lóe lên không thể nhận ra cảm giác băng lãnh chi ý cá cắn câu. Vậy kế tiếp thì xem thời cơ đi sách xào tre. Trước linh lợi cá. Không muốn thật sự cho rằng ta Trương Khắc Cường là hảo hảo tiên sinh, dễ nói chuyện như vậy. Chương 1479, Ác Mộng Hòa Sơn. Chương 1479, Ác Mộng Hòa Sơn. Hôm sau, lúc sáng sớm, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đúng giờ tại gọt đổ pháo đài cửa đông chờ đợi. Trạm Thiên tiểu đội tại thời khắc này cũng xuất hiện. Chỉ bất quá cũng không biết có phải hay không là Tần Phàm ảo giác, luôn cảm thấy cái này Trạm Thiên tiểu đội nhìn mình ánh mắt tựa như là đối đãi con mồi một dạng. Ha ha, Tần Phàm huynh đệ, còn có Tô phó quan, chúng ta vừa bận tiếp một cái nhiệm vụ, nội dung là chém giết một cái hỏa diễm cự hùng vương. Cái kia hỏa diễm cự hùng vương đẳng cấp là tại 7500 cấp, ở vào ác ngộng hỏa sơn lớn nhất hạch tâm khu vực. Vừa bận chúng ta tiến đến trung cấp cứ điểm dọc đường, đi qua chỗ đó, đến lúc đó liền đi đem cái này hỏa diễm cự hùng vương cho đi săn hoàn tất, lại đi trung cấp cứ điểm giao nhiệm vụ. Trương Khắc Cường cười ha hả nói. Tần Phàm nghe vậy, chỉ là gật đầu. Đối với hắn mà nói, đi săn cái gì hỏa diễm cự hùng vương cũng không sao cả. Trước mắt đi săn hỏa diễm cự hùng vương mục đích, một là vì cống hiến phân, hai cũng là tần phạm vì có thể làm cho mình ngốc tại trung cấp cứ điểm bên kia. Dù sao trung cấp cứ điểm là chỉ có 8000 cấp trở lên, đồng thời thân là dê cấp liệt ma giả mới có thể ở lại. Nếu như muốn ở nơi đó ở lại cũng được, nhưng ngươi nhất định phải thành công săn giết một cái 7500 cấp quái vật thủ lĩnh. Chỉ cần là ở cái này dị nguyên chiến trường bên trong quái vật thủ lĩnh cũng có thể. Mà lần này, Trảm Thiên tiểu đội tự nhiên là lựa chọn hỏa diễm cự hùng vương làm để tần phạm thành công tiến vào trung cấp cứ điểm bằng chứng. Tô Niệm Khanh bên này cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Lấy tư cách của nàng, đã có thể tại trung cấp cứ điểm bên kia định cư. Nhưng tần phạm lại không được. Vì thế tần phạm cho hết thành một cái nhiệm vụ. May ra đánh giết một cái 7500 cấp quái vật thủ lĩnh, đối với tần phạm mà nói hẳn là có thể một mình làm được. Không sai, tại Tô Niệm Khanh trong mắt xem ra, coi như cái này 7500 cấp quái vật thủ lĩnh rất mạnh, nhưng như trước vẫn là sẽ bị tần phạm cho đánh giết. Tần phạm tại vượt cấp chém giết phương diện này, xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng qua. Lên đường đi. Trương Khắc Cường cười ha hả nói. Hôm nay Trương Khắc Cường tựa hồ tâm tình rất tốt, thậm chí hắn đều mười phần thản nhiên nhìn thẳng Tô Niệm Khanh. Chỉ bất quá Trảm Thiên tiểu đội thành viên nhìn hướng tần phạm cùng Tô Niệm Khanh ánh mắt lại là cực kỳ cổ quái. Nên nói như thế nào đây? Cùng hôm qua chênh lệch là rất lớn. Tần phạm đối tại trực giác của mình là so sánh tin tưởng, đã nhưng cái này Trảm Thiên tiểu đội trước mắt rất cổ quái, vậy thì phải bảo trì cảnh giác. Nhất là đến đón lấy chính mình muốn đi theo cái đội ngũ này cùng đi dã ngoại giết quái. Tần phạm đương nhiên không có khả năng mới gặp mặt một lần cứ yên tâm tín nhiệm địa phương. Trong lịch sử đâm lưng quá nhiều người. Sau đó một đoàn người cũng là trực tiếp xuất phát. Tần phạm cùng Tô Niệm Khanh đi tại đội ngũ sau cùng mới. Trương Khắc Cường cùng hắn đồng đội thì là đi tại phía trước nhất. Đương nhiên, không phải đi bộ, mà chính là dựa vào bay. Đến đẳng cấp này, người nào không có điểm phi hành kỹ năng hoặc là phi hành đạo cụ rồi. Tần Phàm chỉ cần triển khai cái kia một đôi màu sắc sặc sỡ long dực, liền là có thể tự do phi hành, nắm giữ cùng chính mình tiểu long thể sánh ngang tốc độ phi hành. Nhìn đến Tần Phàm sau lưng mở rộng ra một đôi long dực, Trương Khắc Cường bọn người còn kinh ngạc một chút, nhưng phía sau đang nghĩ đến Tần Phàm là ngự long sư, cái kia có long dực cũng bình thường. Dù sao ngự long sư có thể kế thừa từ nhà long sủng một số đặc tính cùng kỹ năng. Chỉ là làm sao khi bay lên. Bạch Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh tốc độ đột nhiên đem Trương Khắc Cường bọn người vượt qua, lập tức thì đem bọn hắn toàn bộ bỏ lại đằng sau. Trương Khắc Cường đám người nhất thời sợ ngây người. Tốc độ thật nhanh. Tô phó quan có cái này tốc độ coi như xong, cái này Tần Phàm vậy mà cũng có cái này tốc độ phi hành sao? Hắn không phải mới hơn 5000 cấp sao? Cái này tốc độ phi hành có chút không hợp thói thường đi. Mặc kệ nó, hắc hắc, dù sao đều như vậy. Xác thực, qua đêm nay thì chẳng phải là cái gì. Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh ở phía trước nhanh chóng phi hành, nửa ngày sau rốt cục đến Ác Ngộng Hỏa Sơn khu vực. Tần Phàm bình tĩnh nhìn trước mắt Ác Ngộng Hỏa Sơn, từ trên không trung phóng tầm mắt nhìn tới, lại là mênh mông liên miên hỏa sơn. Mà lại cái này hỏa sơn cũng không phải cái gì núi lửa chết, toàn bộ đều là núi lửa hoạt động. Đồng thời Tần Phàm có thể cảm giác bén nhạy đến, cơn ác ngộng này hỏa sơn bên trong dung nham là có chút đặc biệt. Hắn tận mắt thấy một cái nghỉ lại ở chỗ này 6-800 cấp quái vật, cùng một cái khác quái vật phát sinh tranh đấu, kết quả bị đối phương một cái kỹ năng cho đánh bay ra ngoài, nện xuống tại cái kia hỏa sơn dung nham bên trong. Sau đó con quái vật kia thì phát ra vô cùng thê thảm nổ hống. Chỉ trong chốc lát, con quái vật kia lại liền trực tiếp bị dung nham cho hòa tan. Ác Ngộng Hỏa Sơn, chi cho nên sẽ có danh tự, là bởi vì nơi này dung nham là phi thường đặc thù. Mặc kệ là chuyển chức giả cũng tốt, quái vật cũng tốt, chỉ cần rơi xuống đến dung nham bên trong, đều sẽ không có cách nào động đậy, đồng thời tiến vào trạng thái yên lặng, tự thân hỏa thuộc tính kháng tính toàn bộ về không, phòng ngự thuộc tính cũng vô hiệu, cuối cùng bị dung nham trực tiếp tan rã. Bởi vậy tiến vào Ác Ngộng Hỏa Sơn về sau, ngàn vạn không thể rơi vào dung nham khu vực, nếu như chỉ là một số tiểu nham tương hố còn tốt, giống như là vừa mới con quái vật kia chết hố sâu dung nham, rơi vào về sau đồng đội đều không thể đi rồi, chỉ có thể chờ đợi chết. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng cùng Tần Phàm nói rõ. Ừm. Tần Phàm gật đầu, trách không được được gọi là Ác Ngộng Hỏa Sơn đây. Đây quả thật là rất ác ngộng. Phàm là rơi vào, cái kia hy vọng sinh tồn thì sẽ biến 10 phần xa vời. Cái kia hỏa diễm cự hùng vương thân là nơi này lĩnh chủ, trưởng quản lấy dung nham chi lực, nó có thể trực tiếp nhảy vào dung nham bên trong, không những sẽ không nhận bất kỳ thương tổn, ngược lại có thể tự do ở nơi đó tiềm hành. Hỏa diễm cự hùng vương nghỉ lại địa phương, có nguyên một đám dung nham hố sâu, lại những thứ này dung nham hố sâu đều là lẫn nhau liên hệ. Hỏa diễm cự hùng vương một khi phát hiện có đánh không lại đối thủ, vậy khẳng định đều sẽ trốn ở dung nham bên trong. Bởi vậy, cái này hỏa diễm cự hùng vương đối phó vẫn là rất khó giải quyết, khó giải quyết điểm ngay tại ở nó đánh không lại có thể chạy, mà chúng ta lại là rất khó đối kịp. Lại chúng ta cũng mặc kệ truy, dù sao nó một đầu đâm vào dung nham trong hồ, đi theo vào, chết chính là chúng ta. Tô Niệm Khanh đồng thời cũng nói tức phải đối mặt buốt. Tần Phàm nghe vậy, xem như minh bạch vì cái gì cái này hỏa diễm cự hùng vương bị làm thành tiến vào trung cấp cứ điểm bằng chứng. Mặc dù mới chỉ có 7500 cấp, nhưng thật chính muốn đối phó cái này hỏa diễm cự hùng vương, độ khó kia sẽ phi thường to lớn. Không nói trước có đánh hay không qua được, chỉ nói coi như đánh qua, cũng rất khó chung kết đối phương. Cái này hỏa diễm cự hùng vương hiển nhiên là vô cùng thông minh, đồng thời cũng là tham sống sợ chết. Không sợ quái vật mãng, liền sợ quái vật nhát gan. Nhát gan quái vật bảo mệnh năng lực đều rất mạnh. Mà lúc này đây, Trương Khắc Cường mấy người cũng đều ào ào chạy đến. Ác Ngộng Hỏa Sơn phó bản ở buổi tối về sau, bên trong quái vật thực lực cũng sẽ một chút hạ xuống cái 10. Chờ đêm khuya về sau chúng ta lại tiến vào bên trong, đi đối phó cái kia hỏa diễm cự hùng vương. Trương Khắc Cường nói ra. Chương 1480, Ác Ngộng Hỏa Sơn truyền thuyết. Chương 1480, Ác Mộng Hỏa Sơn truyền thuyết. Ác Mộng Hỏa Sơn tại lúc ban ngày là một tòa 10 phần phát triển núi lửa hoạt động. Khắp nơi đều là đang phun trào lấy đáng sợ dung nham. Những thứ này dung nham cũng không phải phổ thông dung nham, tầm thường chuyển chức giả đi tới nơi này, nếu là chạm đến, da kia đều sẽ trực tiếp bỏng, không nhìn phòng ngự của ngươi thuộc tính cùng mặc đồ phòng ngự. Nhưng đến ban đêm về sau, cái này một tòa Ác Mộng Hỏa Sơn sẽ có hàn khí buông xuống, cũng không có ban ngày như vậy phát triển. Có thể nhìn đến chính là, tại ban đêm buông xuống về sau, Ác Mộng Hỏa Sơn bốn phía vậy mà nổi lên băng xương khí tức. Những thứ này băng xương khí tức áp chế nơi này quái vật thuộc tính, để quái vật nhóm không có ban ngày như vậy phát triển. Tần Phàm đám người mục tiêu là cái kia hỏa diễm cự hùng vương, sinh hoạt tại Ác Mộng Hỏa Sơn vòng trong khu vực, cho nên không cần phải để ý đến bên ngoài những thứ này quái vật, một đường tiến về Ác Mộng Hỏa Sơn chỗ sâu nhất là có thể. Nơi này chỗ lấy đến buổi tối sẽ có hàn băng khí tức tràn ra, đó là bởi vì một cái 10 phần xa xưa truyền thuyết. Tần Phàm tiên sinh ngài hảo kỳ sao? Ác Mộng Hỏa Sơn còn là rất lớn. Tại đi đến một nửa thời điểm, làm đội trưởng Trương Khắc Cường lựa chọn tại một cái vắng vẻ lại không có quái vật khu vực tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trảm Thiên tiểu đội cái khác thành viên đều đang nướng thịt hoặc là chế tác ăn đồ vật. Mà Tô Niệm Khanh thì là cùng Tần Phàm ngồi tại trên một tảng đá, sau đó nhẹ giọng cùng Tần Phàm nói chuyện phiếm. Trương Khắc Cường ở phía xa, mặt ngoài là đang nướng thịt, trên thực tế chú ý lực đều là tại Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh bên này. Nhìn đến Tô Niệm Khanh chủ động nhất lên đề tài nói chuyện phiếm, cũng là để Trương Khắc Cường nội tâm hết sức phức tạp. Tô Niệm Khanh, cái này thụ nhất Minh Vương sủng ái phó quan, lúc trước vừa tới đến thần giới thời điểm, chính là lấy tốc độ đáng sợ của khởi. Trước đó nghe đều chưa nghe nói qua có hạng này thiên chi tiểu nữ, bây giờ lại là hỏa tốc của khởi, trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm, cũng đã trở thành các đại thiên tiêu nóng lòng theo đuổi đối tượng. Thế mà nhiều người như vậy theo đuổi, đều không có thể thành công đạt được Tô Niệm Khanh ưu ái. Đủ để có thể thấy được, Tô Niệm Khanh đến cỡ nào cao ngạo. Nhưng chính là kiêu ngạo như thế một cái thiên chi tiểu nữ, bây giờ tại đối mặt một cái hơn 5000 cấp nhân loại ngự long sư, lại là 10 phần dính người, thậm chí ngay cả tư thái đều bày cực kỳ hèn mọn, nói chuyện phiếm thời điểm còn chủ động gợi chuyện. Nếu để cho cái khác chuyển chức giả biết sự kiện này, tâm tình sợ là không biết đến có bao nhiêu phức tạp. Có loại chính mình làm mà bối, nhưng tại trong mắt người khác lại như là phổ thông đồ vật một dạng. Mà cái này Tần Phàm cũng không biết là thật trang vẫn giả bộ. Sắc đẹp trước mắt, vậy mà có thể bình tĩnh như thế. Rõ ràng Tô Niệm Khanh còn kém đem chính mình ôm ấp yêu thương, có thể Tần Phàm vẫn như cũ không nhìn, thần thái bình tĩnh. Đổi thành Trương Khắc Cường chính mình, tuyệt đối không cách nào chống cự như vậy sắc đẹp. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Trương Khắc Cường cảm giác đến kế hoạch của mình muốn trước thời hạn. Nếu là thật sự để cái này Tần Phàm đem Tô Niệm Khanh đóa này kiểu hoa cho hái đưa tới tay, vậy hắn có thể không phải hối hận tử. Mà mặt khác phía bên kia, Tần Phàm căn bản cũng không biết cái này Trương Khắc Cường tính toán trong nội tâm. Đối mặt Tô Niệm Khanh chủ đề, Tần Phàm cũng rất là hiếu kỳ. Dù sao đối với cái này Ác Mộng Hỏa Sơn, hắn là một điểm tin tức cũng không biết, mà liên quan tới cái gọi là truyền thuyết, xác suất lớn đều là thật. Dù sao nơi này chính là thần giới, ai những cái kia vô cùng không hợp thói thường truyền thuyết, ở chỗ này vậy cũng là lộ ra vô cùng bình thường. Xin lắng hay nghe, Tần Phàm nói ra. Nhìn đến Tần Phàm hứng thú bộ dáng, Tô Niệm Khanh tiếp tục nhẹ giọng mỉm cười, cái kia nghe đồn nói đúng là tại thật lâu trước đó, một cái băng xương thiên sứ cùng hỏa diễm thiên sứ ở chỗ này tiến hành quyết đấu, quyết định người nào tới làm thiên sứ trưởng. Ngày bình thường hai vị này thiên sứ cũng là cựu địch, bây giờ đụng phải thiên sứ trưởng quan trọng chức vị cạnh tranh, càng là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trận chiến kia có thể nói ở chỗ này đánh cho long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, đồng thời vẫn lạc tại nơi này. Thiên sứ trưởng đến phiên một vị thực lực không bằng hỏa diễm thiên sứ cùng băng xương thiên sứ đi làm. Mà băng xương thiên sứ cùng hỏa diễm thiên sứ linh hồn ý chí cũng chìm ngủ ở nơi này, từ đó đối với nơi này tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ban ngày thì hỏa diễm thiên sứ linh hồn ý chí tại sinh ra tác dụng, buổi tối là băng xương thiên sứ linh hồn ý chí tại sinh ra tác dụng. Cái này mới có Ác Mộng Hỏa Sơn ban ngày vô cùng nóng rực, buổi tối vô cùng băng lãnh hoàn cảnh. Mà ở trong đó quái vật cũng có hai loại. Ban ngày thì hỏa diễm quái vật, buổi tối băng xương quái vật liền sẽ leo ra. Băng xương quái vật so hỏa diễm quái vật yếu nhược cái 10. Tô Niệm Khanh chăm chỉ không ngừng nói, không có chút nào cảm thấy phiền phức. Thì ra là thế. Tần Phàm xem như đại khái giải cái này Ác Mộng Hỏa Sơn cố sự. Ngoài ra, băng xương quái vật cùng hỏa diễm quái vật vẫn như cũng là thù địch, bây giờ băng xương quái vật sân nhà, hỏa diễm cự hùng vương cũng chỉ có thể trốn ở chỗ sâu nhất, không dám ra tới. Bởi vì có một cái khác băng xương cự hùng vương đang làm vãng. Cái này hai cái bột lẫn nhau có ăn ý, ban ngày thì hỏa diễm cự hùng vương sân nhà, băng xương cự hùng vương đàng hoàng trốn tránh, buổi tối liền đến hỏa diễm cự hùng vương đàng hoàng trốn tránh. Đợi chút nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta là muốn dẫn cái kia băng xương cự hùng vương đi đánh hỏa diễm cự hùng vương. Tô Niệm Khanh lại tiếp tục nói. Tần Phàm gật đầu, đại khái hiểu cái này Ác Mộng Hỏa Sơn cơ chế. Đúng rồi, Tần Phàm tiên sinh, đến trung cấp cứ điểm về sau, ngươi có rảnh không? Không bằng chúng ta nghỉ ngơi đi chơi một ngày, nhìn xem phim cộng thêm ăn cơm đi dạo phố như thế nào? Tô Niệm Khanh đống nhiên nhẹ giọng nói ra. Trong giọng nói cũng ẩn chứa tâm thần bất định. Đang lúc Tần Phàm muốn cần hồi đáp thời điểm, xa xa Trương Khắc Cường nghe xong, mỹ mắt thì nhảy một cái. Trảm Thiên tiểu đội cái khác thành viên nghe vậy, cũng càng là kinh ngạc. Không phải, cái này Tô Niệm Khanh chuyện gì xảy ra? Đã vậy còn quá chủ động sao? Đang ngồi đều không là tiểu hải tử. Hai cái độc thân trưởng thành nam nữ ước đi ăn cơm xem phim dạo phố, đây không phải hẹn hò là cái gì? Mà lại, cơm nước xong xuôi, xem bộ phim xong, đi dạo xong đường phố, đến buổi tối, muốn đi đâu? Khẳng định là khách sạn a đương nhiên, đây là Trảm Thiên tiểu đội tâm lý cho rằng. Bất quá bọn hắn có thể khẳng định, muốn là Tần Phàm đưa ra muốn cùng Tô Niệm Khanh ở khách sạn, Tô Niệm Khanh sợ rằng sẽ lập tức không chút do dự đáp ứng. Nhớ tới nơi này, bọn hắn nhìn về phía Trương Khắc Cường. Trương Khắc Cường ánh mắt cũng biến thành âm lãnh xuống tới. Bất quá vẫn là đi nhanh lên đi qua, cười ha hả nói, hai vị đã đến giờ, chuẩn bị xuất phát. Vốn muốn cự tuyệt Tô Niệm Khanh, Tần Phàm cũng là gật đầu, nói một tiếng tốt. Tô Niệm Khanh thì là băng lãnh thấy liếc một chút Trương Khắc Cường, sát ý lắm liệt. Để Trương Khắc Cường tại nội tâm cũng nhịn không được run một cái. Bất quá chợt lại ở trong nội tâm nhịn không được giận mắng. Thối bức à, như thế ưa thích ôm ấp yêu thương, cái kia đợi chút nữa đem ngươi giằng giữ, ngươi nếu là không đúng lao tử quỷ liếm, vậy lao tử tra tấn không chết ngươi. Dám đối với ta như thế nhai răng, đợi chút nữa không đem ngươi thuần phục, lao tử không họ Trương. Nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn như cũ bảo trì ôn hòa nụ cười. Toàn bộ đội ngũ lần nữa lên đường, hướng về Ác Mộng Hỏa Sơn vòng trong chỗ sâu tiến lên. Chương 1481, Trạm Thiên tiểu đội toàn viên đầu hàng địch. Chương 1481, Trạm Thiên tiểu đội toàn viên đầu hàng địch. Ác Mộng Hỏa Sơn chỗ sâu. Nơi này băng hàn lan tràn. Đông, đông, đông. Một cái hình thể có thể so với giống như núi cao băng xương cự hùng vương tại chậm rãi dò xét chính mình lãnh địa. Tại cái này một mảnh vô cùng trống trải hạch tâm Hỏa Sơn tung lũng bên trong, không có bất kỳ cái gì quái vật dám xuất hiện ở đây. Bởi vì nơi này là băng xương cự hùng vương lãnh địa, đồng thời cũng là Trắng Thiên Hỏa Diễm cự hùng vương lãnh địa. Mặc dù không có quái vật xuất hiện ở đây, nhưng băng xương cự hùng vương cùng hỏa diễm cự hùng vương lại là không sẽ chết đói. Bởi vì bọn họ là lấy nơi này băng xương nguyên tố hoặc là hỏa diễm nguyên tố vi thực vật. Mà cái này hai cái bộ phân biệt thu được băng xương thiên sứ cùng hỏa diễm thiên sứ thiên phú truyền thừa. Có thể nói là bọn chúng là hai vị kia thiên sứ ý chí người thừa kế. Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh cùng Trạm Thiên tiểu đội thành viên một đường đi đường tắt tiểu đạo, mười phần nhẹ nhõm đến nơi này. Ven đường hơn mấy ở không có gặp phải bất luận cái gì quái vật. Dù sao càng đến gần bộ lãnh địa, chung quanh quái vật thì càng không dám tới gần. Cho nên toàn bộ đội ngũ không có hoa phí công phu gì liền đã thành công đi tới cái này Hỏa Sơn tung lũng lối vào. Bên trong cũng là băng xương cự hùng vương nơi ở, một bên khác, các ngươi thấy được cái kia cửa động sao? Đó là Hỏa Diễm cự hùng vương nghỉ ngơi độc quật. Trương Khắc Cường nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện một bên khác đúng là có một cái to lớn sơn động. Không thể không nói, cái này Ác Mộng Hỏa Sơn bên trong quái vật, hình thể đều là thập phần lớn. Mỗi một con quái vật đều là cao mấy chục mét, mà cái này băng xương cự hùng vương càng là cao đến vài trăm mét. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sợ rằng sẽ biến đến càng cao. Đây chỉ là bọn chúng tầm thường trạng thái thôi. Tô Niệm Khanh đứng tại Tần Phàm bên cạnh, cũng nhìn sang. Đợi chút nữa Tần Phàm cùng Tô Phó Quan đi đem cái kia Hỏa Diễm Cự Hùng Vương hấp dẫn đi ra, sau đó chúng ta bên này phụ trách kiểm chế băng xương cự hùng vương. Công tác nguy hiểm giao cho chúng ta đi làm, các ngươi đi làm nhẹ nhõm một điểm sự tình. Các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, cái kia chính là tỉnh lại Hỏa Diễm Cự Hùng Vương, sau đó đem nó chọc giận, dẫn nó đi ra, để nó cùng băng xương cự hùng vương đánh nhau. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ngồi ở bên cạnh xem kịch, đợi đến bọn chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể xuất thủ. Trương Khắc Cường nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm trầm tư một chút, cảm thấy kế hoạch này không có ma bệnh. Tô Niệm Khanh đối với Trương Khắc Cường an bài rất hài lòng, để cho nàng theo Tần Phàm là được. Nếu như đối phương để cho nàng đến kiềm chế băng xương cự hùng vương, sau đó để Tần Phàm đi tỉnh lại Hỏa Diễm cự hùng vương, cái kia nàng thì rất không vui. Đã nói tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ đi. Trương Khắc Cường trầm giọng nói ra. Một giây sau, hắn trực tiếp liền mang theo Trạm Thiên tiểu đội hướng về băng xương cự hùng vương bên kia cực nhanh tiến tới mà ra, đồng thời còn đánh ra các loại viễn trình kỹ năng. Ầm ầm. Chói lọi viễn trình kỹ năng đánh vào cái kia băng xương cự hùng vương trên thân, làm bụi mù tiêu tán, lại là phát hiện cái kia băng xương cự hùng vương vậy mà không có nửa điểm thụ thương, mặt ngoài thân thể tự động tạo thành một tầng băng chi khải giáp, băng chi khải giáp đem tất cả công kích đều phòng ngự xuống tới. Giống băng xương cự hùng vương nhìn đến lại có sinh vật dám bước vào lãnh địa của nó, nhất thời phát ra chấn nộ tiếng gầm gừ. Băng xương cự hùng vương đã có sứ mạng của mình, cái kia chính là ở chỗ này không ngừng hấp thu băng xương khí tức, sau đó tương lai làm băng xương thiên sứ nhục thể, để băng xương thiên sứ ý chí tại trên người chính mình triệt để phục sinh. Hỏa Diễm Cự Hùng Vương cũng là như thế. Nói trắng ra là, cái này hai cái bột đã là trở thành Hỏa Diễm cùng Băng Xương hai cái thiên sứ phục sinh công cụ. Đây cũng là vì cái gì cái này hai cái bột một mực không đi ra nguyên nhân. Bây giờ tình huống này, nhìn đến Trạm Thiên tiểu đội cũng dám tới, Băng Xương Cự Hùng phát ra tiếng giống giận dữ, không do dự, hướng thẳng đến Trạm Thiên tiểu đội cực nhanh tiến tới mà đi, liền muốn đem Trạm Thiên tiểu đội cho đánh giết thôn phệ. Mà Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đã là thành công tiến nhập Hỏa Diễm Cự Hùng Vương châu nghỉ lại động quật. Nhìn đến Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm đều đã thành công đi vào, Trạm Thiên tiểu đội mọi người liếc nhìn nhau, đều là thấy được đối phương khỏe miệng không ngừng mở rộng tàn nhẫn nụ cười. Đã Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm đã không ở nơi này, vậy bọn hắn có thể buông tay buông chân. Kết trận, Trương Khắc Cường trên mặt đống nhiên ở giữa leo lên từng đạo đỏ như máu đường vân, một đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, máu của hắn chảy xuôi mà ra, dưới chân hắn tạo thành một tòa huyết hồng pháp trận. Cái khác đồng đội đều hào hào đứng ở các đại trận trên mắt, trên mặt của bọn hắn cũng đều leo lên từng đạo đỏ như máu đường vân. Quỷ ma mị nghi ngờ. Tại thời khắc này, Trương Khắc Cường nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau của hắn vậy mà xuất hiện một đạo vô cùng tà ác huyết hồng cái bóng. Cái kia đạo huyết hồng cái bóng chậm rãi mở mắt, trực tiếp nhìn về phía cái kia một đầu băng xương cự hùng vương. Ông huyền diệu vô cùng đồng thời cũng là tà ác vô cùng ba độ khuyết tán ra tới. Cái kia nguyên bản nhe răng toét miệng băng xương cự hùng vương bỗng nhiên ở giữa động tác đọc lại. Túi đầu xem xét, hai chân của mình không biết cái gì thời điểm bị từng cái đỏ như máu như là dây leo một dạng đồ vật cho leo lên. Lại những đường vân này dường như có thể khảm nạm tiến vào trong nội thể, đồng thời không ngừng hấp thu băng xương cự hùng vương năng lượng. Mà cùng cái kia huyết hồng thân ảnh đối mặt băng xương cự hùng vương, ánh mắt triệt để ngốc trệ xuống tới. Đến, đi tới. Chỉ thấy Trương Khắc Cường phun ra ngôn ngữ, thanh âm của hắn tràn đầy dụ hoặc tính. Để băng xương cự hùng vương vậy mà ngoan ngoan hướng về nó đi tới. Quỳ xuống. Trương Khắc Cường nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Thân thể to lớn băng xương cự hùng vương vậy mà thật ở trước mặt của hắn quỳ xuống, chỉ bất quá cái này băng xương cự hùng vương toàn thân đã hiện đầy lít nha lít nhít huyết hồng đường vân. Một cỗ vô cùng tà ác khí tức theo trên người của nó bao phủ mà ra. Ha ha, quỷ dị tà ma đại nhân lực lượng thật sự là vô địch đó a. Chúng ta trước đó hoàn toàn không cách nào thuần phục băng xương cự hùng vương, bây giờ tại quỷ dị tà ma đại nhân lực lượng dưới, đều không thể không thần phục. Đợi chút nữa ta tin tưởng cái kia Tô Niệm Khanh cùng Tần Phạm nhất định sẽ cảm thấy vô cùng giật mình cùng tuyệt vọng. Trương Khắc Cường lộ ra nụ cười tà ác. Nếu như Tô Niệm Khanh ở chỗ này, nhìn đến Trảm Thiên tiểu đội toàn viên dáng vẻ, nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì Trảm Thiên tiểu đội toàn viên vậy mà đều đã triệt để đầu hàng địch. Trên thực tế, giống là như vậy đầu hàng địch hiện tượng là có không ít. Những cái kia đều là khát vọng đeo đuổi lực lượng chuyển chức giả. Vì có thể có được nghiền ép người khác lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào đầu hàng địch. Mặc dù nói đầu hàng địch có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ, nhưng tác dụng phụ cũng là hết sức rõ ràng. Đội trưởng, ta hiện tại thật muốn ăn thịt ta. Thật muốn ăn chuyển chức giả thịt. Lúc này, trong đội ngũ một nữ nhân nhịn không được đói khát vô cùng nói. Trương Khắc Cường cười nhạt một tiếng, đừng nóng đội, yên tâm, đợi chút nữa cái kia Tần Phạm liền để ngươi ăn. Cái kia Tô Niệm Khanh đâu? Cái kia chờ ta trước thật tốt hưởng dụng một phen, đem nàng mang về đến vị dị tà ma đại nhân doanh địa. Tốt ta. Hy vọng cái kia gọi Tần Phạm ra hỏa, huyết nhục đủ tốt ăn đi, không phải vậy ta muốn hung hăng trà tấn hắn. Đúng. Chương 1482, bày một đạo. Chương 1482, bày một đạo. Tần Phạm cùng Tô Niệm Khanh căn bản không nghĩ tới cái này Trảm Thiên tiểu đội vậy mà toàn viên đều đã đầu hàng địch đến quỷ dị tà ma phía bên kia. Giờ phút này, Tần Phạm cùng Tô Niệm Khanh đã là đi tới cái kia hỏa diễm cự hùng vương chỗ động cầu. Mới vừa đến nơi đây, một cỗ sóng nhiệt chính là đập vào mặt, nóng rực vô cùng. Cùng bên ngoài băng xương hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Tần Phạm không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Nguyên bản tiểu tiểu là Sĩ Viêm Thánh Long, bây giờ tiến hóa thành Sĩ Viêm Thần Long về sau, làm chủ nhân, lấy được khế ước ràng buộc hiệu quả đương nhiên là so với trước đó càng thêm cường đại. Không nói những cái khác, tiến vào cái này ác mộng hỏa sơn thời điểm, những người khác đến khuấy động lên ma lực để chống đỡ cái này thấu xương băng lãnh hàn khí. Nhưng có lấy tiểu hàn cung cấp băng xương ràng buộc, Tần Phàm căn bản không cần khuấy động lên ma lực để chống đỡ giá lạnh, chỉ cảm thấy ở chỗ này lấy đều hết sức thoải mái, thậm chí liền xem như đem chính mình y phục cởi sạch ở chỗ này chạy cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Đổi thành cái khác đẳng cấp này chuyển chức giả, chỉ sợ là muốn bị nơi này băng xương hàn khí cho tổn thương do giá rét. Tần Phàm trực tiếp đi vào hỏa diễm cự hùng vương động huyệt bên trong. Tô Niệm Khanh theo sát phía sau. Nàng mặc trên người cái này màu đen nữ tu sĩ váy dài chính là một kiện cực kỳ đỉnh tiêm pháp bảo trang bị. Băng xương cùng khốc nhiệt đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Tô Niệm Khanh tại lụa đen bao phủ xuống tinh xảo khuôn mặt là đắc ý, chỉ cần có thể cùng Tần Phàm một chỗ, đều bị nàng cảm giác đến vô cùng hạnh phúc. Dù là hiện tại là muốn đi chọc giận một cái thực lực cường đại bột. Theo càng xâm nhập động huyệt, hơi thở nóng bỏng cũng càng nồng đậm. Cuối cùng, Tần Phàm đi tới động huyệt chỗ sâu nhất, chỉ thấy đây là một cái to lớn trống trải hỏa sơn bên trong, có một cái đại bình đài. Bình đài bốn phía đều là nồng đậm khói động dung nham, mà cái kia thân thể to lớn, toàn thân lông tóc đỏ thẫm vô cùng, giống như dung nham bao quấn tại trên thân hỏa diễm cự hùng vương, cứ như vậy nằm tại cái kia hắc thạch trên bình đài, an tĩnh nghỉ ngơi. Có lẽ là lâu dài không liên quan tới nhau, để hỏa diễm cự hùng vương cũng thiếu cảnh giác, tăng thêm Tần Phạm cùng Tô Niệm Khanh cố ý thu liễm khí tức, để cái này hỏa diễm cự hùng vương không cách nào thức tỉnh. Trên thực tế, hiện tại Tần Phạm cùng Tô Niệm Khanh liền có thể hạ sát thủ, đem cái này hỏa diễm cự hùng vương hát về cho chống giống. Nhưng là, đừng quên cái kia truyền thuyết, băng xương cự hùng vương cùng hỏa diễm cự hùng vương đều là hai vị kia thiên sứ ý chí khôi lỗi, coi như hiện tại đem cái này hỏa diễm cự hùng vương cho diệt sát, nhưng chỉ cần ác ngộng hỏa sơn bên trong hỏa diễm chi lực liên tục không ngừng hội tụ, vẫn như cũng là sẽ một lần nữa phục sinh. Như muốn triệt để tiêu diệt, chỉ có hai loại phương thức, hoặc là thỉnh càng cường đại hơn thần đế cảnh trở lên thực lực chuyển chức giả tới nơi này tự tay giải quyết, hoặc là cũng là chọc giận hai cái bột để chúng nó lẫn nhau tử đấu. Chỉ có băng xương cự hùng vương cùng hỏa diễm cự hùng vương lẫn nhau tiến vào chân chính tử đấu giai đoạn, mới có thể để cho hắn triệt để tiêu diệt. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra, "Tần Phàm tiên sinh, ngươi về sau một số, ta tới ra tay đi." Tần Phàm nghe vậy, quả thật thì lui về sau, để Tô Niệm Khanh xuất thủ. Tô Niệm Khanh thấy thế, nhất thời dở khóc dở cười. Tần Phàm gia hỏa này quả nhiên chính là dạng này. Cái khác chuyển chức giả muốn là ở chỗ này, khẳng định sẽ vì đem chính mình thân sĩ phong cách thể hiện ra, không sai sau chủ động đứng ra. Mà Tần Phàm đâu? Nhìn đến Tô Niệm Khanh nguyện ý đi mạo hiểm, vậy hắn liền trực tiếp đồng ý chết đạo hữu, không chết bần đạo. Tô Niệm Khanh nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hai tay duỗi ra, ngưng tụ ra một viên tràn ngập khí tức tử vong màu đen ma pháp năng lượng bóng. Đi. Tô Niệm Khanh nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia màu đen ma pháp năng lượng bóng chính là hướng về cái kia hỏa diễm cự hùng vương bay đi. Ầm ầm. Một giây sau, màu đen mây hình nấm chính là từ từ bay lên. Giống. Đồng thời còn kèm theo hỏa diễm cự hùng vương cái kia vô cùng chấn nộ tiếng giống giận dữ. Chạy. Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh nhìn đến hỏa diễm cự hùng vương đã triệt để bị chọc giận, vừa xoay người chạy mau. Hỏa diễm cự hùng vương cảm giác được chính mình động huyệt xuất hiện xâm lấn giả, không do dự, trực tiếp truy sát mà đi. lại có sinh vật dám xông vào nhập Hùng Vương lãnh địa, vậy khẳng định là muốn tiến công. Hỏa diễm cự Hùng Vương ngựa không ngừng vó truy giết ra ngoài. Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đi tới chỗ động khẩu, hướng về băng xương cự Hùng Vương vị trí tiến đến. Chỉ là để Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh không tưởng tượng được là, mới mời vừa rời đi cửa động, hai người liền thấy thân thể kia to lớn như núi băng xương cự Hùng Vương xuất hiện ở cách mình không đến 50m địa phương. Băng xương cự Hùng Vương một đôi tràn ngập sát ý con ngươi nhìn chằm chằm vào Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh. Đáng sợ sát ý uy áp bao phủ tại trên người của hai người. Cái này, Tô Niệm Khanh lược nhỏ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Không trách nàng kinh ngạc, Tần Phàm cũng có chút kinh ngạc. Dựa theo trước đó đã nói xong, Trương Khắc Cường bọn hắn phụ trách hấp dẫn băng xương cự Hùng Vương chú ý lực, mà hắn cùng Tô Niệm Khanh phụ trách đem hỏa diễm cự Hùng Vương hấp dẫn đi ra. Nhưng hôm nay xem ra, tình huống rất không thích hợp a Trảm Thiên tiểu đội đâu. Làm sao không thấy? Giờ phút này, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đã bị băng xương cự Hùng Vương cùng hỏa diễm cự Hùng Vương cho tiền hậu giáp kích. Chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm cự Hùng Vương nhìn đến băng xương cự Hùng Vương, trực tiếp mở miệng phun ra ma pháp lưu nói. Nó không có trực tiếp thì xông đi lên cùng băng xương cự Hùng Vương mở làm. Đều đến đẳng cấp này sinh vật, làm sao có thể ngu xuẩn? Khẳng định là đều đã mở ra linh trí. Làm hỏa diễm cự Hùng Vương thấy được băng xương cự Hùng Vương, trước tiên cũng là hỏi rõ ràng nguyên nhân. Dù sao bọn chúng lẫn nhau đã ước định hảo, tạm thời nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ có chuyện như vậy xuất hiện, bọn chúng tự nhiên là muốn biết rõ ràng trước, tránh cho hiểu lầm. Cái này hai cái nhân loại muốn giết ta nhóm, không cần giải thích thế nào. Băng xương cự Hùng Vương trực tiếp mở miệng nói ra Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm mục đích. Lời vừa nói ra, hỏa diễm cự Hùng Vương cái kia một đôi mắt chính là tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm. Đáng chết nhân loại. Quả nhiên nhân loại đều là một đám ti tiện sinh vật, toàn bộ đều là tự cho là đúng rất thông minh, kỳ thực đều là một đám ngu xuẩn. Hỏa diễm cự Hùng Vương phát ra tiếng gầm gừ, cho bản vương đi chết đi. Hỏa diễm cự Hùng Vương không có chút gì do dự, trực tiếp phun ra một viên nóng rực vô cùng hỏa cầu, hướng về Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh bên kia trùng sát mà đi. Hương hực, cái này một viên hỏa cầu năng lượng ẩn chứa có thể nói là vô cùng cuồng bạo. Phát ra năng lượng ba động, đủ để trọng thương một cái 7500 cấp cường giả. Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm tự nhiên không có khả năng ngốc tại chỗ, trực tiếp một cái lăn mình, vọt đến ngoài ngàn mét. Oeng, chỉ thấy giống như đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng, hỏa cầu hỏa diễm tản phá bừa bãi ra, đem một cái kia sơn cốc cơ hồ đều là muốn phá hủy hầu như không còn. Đông, ngay sau đó đại một tiếng rung động. Một băng xương một hỏa hồng to lớn gấu ảnh bắt đầu từ trên mặt đất nhảy lên thật cao, hướng về Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm bên này bay tới. Cái này hai cái Hùng Vương vẹn vẹn chỉ là một cái nhảy nhót, chính là có thể nhảy nhót khoảng cách rất rất xa, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh lách mình căn bản vô pháp thoát khỏi bọn chúng. Chúng ta bị Trảm Thiên tiểu đội cho bày một đạo. Tần Phàm bình tĩnh mở miệng nói ra. Tô Niệm Khanh gật đầu. Đến cái này trong lúc mấu chốt, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Chương 1483, ngươi không có tư cách. Chương 1483, ngươi không có tư cách. Giờ phút này, băng xương cự Hùng Vương cùng hỏa diễm cự Hùng Vương nên đón không biết bao nhiêu lần đoàn đội hợp tác. Ngày bình thường tuy nhiên lẫn nhau không hợp nhau, nhưng lẫn nhau trên thân đều là có phục sinh thiên sứ trách nhiệm, ước định chờ song phương triệt để phục sinh, lại tiếp tục trước đó đại chiến. Trước lúc này, song phương có thể tạm thời hợp tác, cộng đồng chống cự ngoại địch. Mà rất nhiều chuyển chức giả đều muốn đưa chúng nó đánh chết nguyên nhân, cũng rất đơn giản, thì là muốn bọn chúng thể nội thiên sứ chi tâm. Băng xương thiên sứ chi tâm, hỏa diễm thiên sứ chi tâm, đều là giá trị liên thành quý giá đồ vật. Hai cái Hùng Vương cái kia cao đến vài trăm mét thân thể không những không chỉ độn, ngược lại dị thường linh hoạt. Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đứng tại một cái ngọn núi phía trên, trước sau đã mỗi người đối mặt một con gấu vương. Tần Phàm tiên sinh, ta tới đối phó cái này hai cái cự Hùng Vương đi. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Trong lời nói, nàng cái kia ống tay áo hạ thủ trưởng đã nhẹ nhàng cầm một viên tản ra khí tức tử vong ma pháp ngọc châu. Cái này một viên ma pháp ngọc châu hiện ra hỗn độn trạng thái, không ngừng lưu chuyển tiêu tan. Cùng lúc đó, Tô Niệm Khanh trên thân thể mềm mại cũng bắt đầu có từng sợi màu đen tử vong khí tức phiêu đãng mà ra. Sau lưng nàng bóng mờ chậm rãi mở ra từng cái quỷ dị vô cùng quái vật đồng tử, phản phất có được vô số minh vực quái vật giấu ở thân ảnh của nàng bên trong. Hiển nhiên, đối phó cái này hai cái cự Hùng Vương, Tô Niệm Khanh cũng nhất định phải vận dụng thật sự mới được. Đối phương không phải phổ thông Hùng Vương, mà chính là thu được thiên sứ truyền thừa Hùng Vương, nhất là thiên sứ nhất tộc trời sinh tự mang thần thánh thuộc tính. Đối với Tô Niệm Khanh loại này hắc ám hệ chức nghiệp có nhất định khắc chế hiệu quả. Muốn chiến thắng đối phương, đến phí không ít công phu. Đối với Tô Niệm Khanh đề nghị, Tần Phàm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, cái này hai cái Hùng Vương giao cho ta đi." "Tần Phàm tiên sinh, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Ta không có lo lắng ngươi." Tần Phàm khoát qua tay, đánh gậy đối phương ngôn ngữ, nói nghiêm túc, "Ngươi đi đối phó cái này hai cái Hùng Vương, vậy ta phải đi đối phó dấu kín ở chung quanh Trảm Thiên tiểu đội, bọn hắn so hai cái Hùng Vương càng khó giải quyết, cho nên vẫn là ta tới đối phó Hùng Vương, ngươi đi đối phó Trảm Thiên tiểu đội." "Tô Niệm Khanh." Suy nghĩ một chút cũng thế. Trảm Thiên tiểu đội trưởng Trương Khắc Cường đã 8000 cấp, hắn còn lại thành viên cũng đều 7000 cấp trở lên. Để Tần Phàm đi đối phó Trảm Thiên tiểu đội, cái kia thật là quá khó xử Tần Phàm. Không nói trước Tần Phàm đối phó không đối phó được, chỉ nói đẳng cấp này chênh lệch cũng đã là quá lớn. Coi như Tần Phàm lại yêu nghiệt, cũng phải có cái hạn độ. Ngoài ra, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh biết đến, Trảm Thiên tiểu đội không có khả năng vô duyên vô cớ bày bọn hắn một đạo. Dù sao làm như thế hậu quả là rất nghiêm trọng. Đắc tội Tần Phàm dưới cơn nóng giận nhiều lắm là thì giận một chút. Tuy nhiên hắn là tổ thần ý chí người thừa kế, nhưng có gì hữu dụng đâu. Tần Phàm sợ là la rách cổ họng, tổ thần đều sẽ không xuất hiện. Mà đắc tội Tô Niệm Khanh, cái kia Trảm Thiên tiểu đội sẽ rất khó thụ, dù sao nàng là Minh Vương phó quan, đại biểu là Minh Vương mặt mũi, để cái khác Minh Vương phó quan biết Trảm Thiên tiểu đội hành động, bọn hắn qua không được mấy ngày liền sẽ không hiểu chết yểu ở cái này dị nguyên chiến trường bên trong giã ngoại. Trảm Thiên tiểu đội dám mạo hiểm lấy đắc tội Tô Niệm Khanh mạo hiểm, vẫn như cũng lựa chọn làm như thế, vậy đã nói rõ bọn hắn tuyệt đối là không có ý định để Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh rời đi nơi này. Quả nhiên ông, tại thời khắc này, bốn phía rộng lớn đại địa phía trên trực tiếp thì dâng lên một tòa huyết màn sáng màu đỏ. Cái này huyết màn sáng màu đỏ giống như một cái to lớn bắt móc ngược tại đại địa phía trên, tạo thành một cái hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra khu vực. Cái kia hai cái hùng vương tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này, nhưng chúng nó không có đi để ý, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh. Cứu hận giá trị tại hai người kia trên thân. Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đã phát giác, kết giới này hẳn là dùng để ngăn cách ngoại giới, Trảm Thiên tiểu đội liên thủ bố trí tới, càng quan trọng hơn là tràn ngập một cỗ quỷ dị âm tà khí tức, khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái. Tại bên trong không gian này, các loại kỹ năng thiên phú đạo cụ vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng là nếu như muốn xuyên thấu cái kia huyết sắc bình chướng, lại là không được. Trảm Thiên tiểu đội rõ ràng chính là muốn để Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh cùng cái này hai cái cự hùng vương ở chỗ này làm chó cùng rất dậu. Cái này tốt. Đúng như Trương Khắc Cường nói tới, để Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh cùng hai cái hùng vương đối chiến, bọn hắn Trảm Thiên tiểu đội ở bên cạnh xem kịch. Tần Phàm tiên sinh, cái kia cứ dựa theo ngươi nói, ta đi tìm Trảm Thiên tiểu đội, cái này hai cái hùng vương thì giao cho ngươi. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm yên lặng gật đầu. Chợt Tô Niệm Khanh quay người rời đi, thân ảnh hóa thành một luồng khói đen phiêu tán. Tần Phàm đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu, nhìn lấy cái này hai cái hình thể so đỉnh núi còn muốn to lớn cự hùng vương. Vượt qua cái kia hai cái cự hùng vương đó trước. Trước mắt cái này mới hơn 5000 cấp nhân loại tại đối mặt bọn chúng thời điểm, chẳng những không có lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi, ngược lại là vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt. Hai vị, thật sự không ngồi xuống nói chuyện sao? Các ngươi cùng ta cũng đều là bị có lòng người lợi dụng. Tần Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng chúng ta ngồi xuống nói sao? Hỏa diễm cự hùng vương tính khí là vô cùng táo bạo, chính như nó nguyên tố thuộc tính một dạng. Nghe được cái này nhân loại vậy mà nói muốn ngồi xuống cùng chúng nó nói chuyện. Vấn đề là hắn một cái nhân loại con kiến hôi có tư cách gì? Bọn chúng cũng đốc. Khi thấy cái kia đỏ như máu ma pháp bình chướng bao phủ ở chỗ này thời điểm, liền biết là có một phe nhân mã khác ở chỗ này. Băng xương cự hùng vương minh bạch là ngay từ đầu công kích treo chọc nó cái kia một đội nhân mã. Biết là biết, nhưng chúng nó không cảm thấy trước mắt cái này nhân loại có tư cách cùng chúng nó đàm phán. Đối với hai cái hùng vương mà nói, gọn gàng đem cái này nhân loại cho giết chết, sau đó lại đi giết này cái mặc lấy váy đen nữ nhân, cùng một đội khác nhân mã, đó căn bản không xung đột. Dù sao bọn chúng ở chỗ này là vô địch. Bọn chúng thì cho là như vậy. Vậy ta còn thật sự là bị xem thường. Tần Phàm nghe được đối phương nói chính mình không có tư cách trao đổi, chỉ là cười cười tự giễu một chút. Chợt hắn nói khẽ, cái kia chính là nói, giữa chúng ta xác thực không có thương lượng. Thương lượng trái trứng, cho bản vương đi chết. Hỏa diễm cự hùng vương vốn là đang nghỉ ngơi, bị đánh thức thì vô cùng bực bội. Bây giờ lại nhìn đến một cái mới hơn 5000 nhân loại tại trước mặt nó ra vẻ trầm ổn trăm bước. Chỗ nào còn có thể nhẫn? Không do dự, nâng lên nó cái kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hùng trảo chính là hướng về Tần Phàm đứng sơn phong giận đập mà đi. Vâng. Một tòa nguy nga vô cùng sân phong, tại hỏa diễm cự hùng vương giận đập phía dưới, lập tức thì sụp đổ tán loạn, quần quần bụi mù tràn ngập, đồng thời còn kèm theo giống như pháo hoa nổ tung liệt diễm. Băng xương cự hùng vương trầm mặc ít lời, trông thấy tình cảnh này về sau, chính là cảm thấy cái này nhân loại hẳn là chết không thể chết lại. Một kích này nhìn như đơn giản, kỳ thực giận đập xuống thời điểm, không gian chung quanh đã hoàn toàn khóa chặt. Cái này nhân loại là thuộc về không thể động đậy trạng thái. Hỏa diễm cự hùng vương một kích kia là tất trúng, cái kia nhân loại không có khả năng nhận chịu được. Chương 1484, muốn chết. Chương 1484, muốn chết. Băng xương cự hùng vương cùng hỏa diễm cự hùng vương tại thời khắc này đã đem ánh mắt đặt ở xa xa cái kia trên người một nữ nhân, cũng chính là Tô Niệm Khanh trên thân. Giải quyết cái này nhân loại thanh niên, cái kia giải quyết cái này nhân loại nữ tử. Tất quản chúng nó theo cái này nhân loại nữ tử trên thân đã nhận ra vô cùng không đơn giản tử vong khí tức, nhưng chúng nó không thèm để ý, chỉ cần là dám vào xâm bọn chúng lãnh địa, ảnh hưởng bọn chúng phục sinh thiên sứ, như vậy đều phải chết. Ta còn tưởng rằng thực lực của các ngươi bao nhiêu lợi hại, kết quả cũng liền cái này a. Đông nhiên ở giữa, hai cái cự hùng vương nghe chắp sau lưng có một đạo vô cùng khinh miệt thanh âm vang vọng mà lên. Bọn chúng sợ hãi cả kinh, mà ở phía xa tìm kiếm lấy Trảm Thiên tiểu đội tung tích Tô Niệm Khanh cũng là mỉm cười. Cái kia hai cái cự hùng vương sau đó phải bị đánh thành gấu chó. Mà khi hai cái cự hùng vương quay đầu, chính là nhìn đến một cái kia vốn hẳn nên bị hỏa diễm cự hùng vương đập thành thịt nát nhân loại, cứ như vậy thần sắc bình tĩnh, toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại đạp không mà đứng. Một đôi màu sắc sặc sỡ long rực ở sau lưng hắn triển khai. Cùng lúc đó, cái này nhân loại thanh niên bên người, nhiều mười cái hình thái dung mạo khác nhau tiểu long thể. Cái này sao có thể? Hỏa diễm cự hùng vương thấy cảnh này, nếu mày không thôi, kém chút cho là mình là đang nằm mơ. Vừa mới cái kia một đạo công kích, nó 100 cam đoan, mình tuyệt đối là trúng đích cái này nhân loại thanh niên. Đồng thời công kích của nó là phẫn nộ trạng thái dưới đánh ra, mặc dù không nói được là toàn lực công kích, nhưng ít ra là dùng 7-8 phần lực lượng. Đừng nói là hơn 5000 cấp chuyển chức giả, liền xem như 7000 cấp chuyển chức giả, tại đối mặt một kích này thời điểm, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám lại kháng. Thế mà cái này nhân loại thanh niên tại cứ thế mà ăn nó đi một cái công kích về sau, vậy mà giống như là một người không có chuyện gì một dạng, cái này đều bị hỏa diễm cự hùng vương đối với mình sinh ra nghiêm trọng tự mình hoài nghi. Đến cùng là chính ta quá cúi bắp, vẫn là cái này nhân loại quá mạnh rồi. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này nhân loại mới 5000 cấp, lại cường năng mạnh đến mức nào? Chuyện gì xảy ra? Băng xương cự hùng vương trực tiếp nhìn về phía hỏa diễm cự hùng vương, đang chất vấn đối phương, vì cái gì liền một cái hơn 5000 cấp nhân loại đều không thu thập được? Ngươi được ngươi tới. Hỏa diễm cự hùng vương tính khí cũng là táo bạo, bản thân cùng băng xương cự hùng vương cũng đấu nhiều năm, bây giờ cũng chỉ là nước giếng không phạm nước sông trạng thái, nhìn đến đối phương chất vấn chính mình, đương nhiên mười phần khó chịu. Sau đó liền làm cho đối phương đi phía trên. Hỏa diễm cự hùng vương tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng nó vẫn là rất thông minh, bằng không thì cũng không có khả năng sống được lâu như vậy. Nó mơ hồ đã nhận ra cái này nhân loại không thích hợp, nhưng là lạ ở chỗ nào, nói không ra. Băng xương cự hùng vương nhìn đến đối phương nói như vậy, cũng là giận hừ một tiếng, thật sự là phế vật, ta phía trên thì ta phía trên. Hỏa diễm cự hùng vương giật giật khóe miệng, không cùng đối phương tranh cãi, mà chính là nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt, nhìn xem băng xương cự hùng vương có thể hay không đem cái này nhân loại thanh niên giết đi. Nếu như có thể, đã nói lên là mình suy nghĩ nhiều. Nếu như không được, vậy đã nói rõ cái này nhân loại thanh niên không thích hợp. Đến lúc đó phải nghĩ biện pháp rời đi. Bạch. Băng xương cự hùng vương tính cách là thuộc về trầm ổn tỉnh táo lại âm hiểm, một lời không hợp thì động thủ. Thân ảnh của nó rất là bỗng nhiên biến mất tại chỗ cũ. Một giây sau, liền đã thuấn di đến Tần Phàm trước mặt. Tốc độ cực nhanh, rất khó phản ứng. Đồng thời không gian bốn phía đều tại nó băng xương chi lực ảnh hưởng dưới, trực tiếp đóng băng, đến mức Tần Phàm đều không thể sử dụng không gian truyền tống thủ đoạn. Đến đẳng cấp này chuyển chức giả, né tránh thủ đoạn trên cơ bản đều là không gian chuẩn bị. Bởi vậy thời điểm chiến đấu phong tỏa không gian sớm đã trở thành thói quen. Đương nhiên, nếu như đối phương không gian chuẩn bị thủ đoạn ưu tiên cấp càng cao có thể trực tiếp đột phá rơi cái này không gian phong tỏa. Tần Phàm đối mặt cái này băng xương cự hùng vương tiến công, nhìn lấy chung quanh bị đóng băng không gian, đã muốn tránh cũng không được. Mười cái tiểu long tệ nhìn lấy tình cảnh này, cái kia từng trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên càng là tràn đầy nổi giận cùng sát ý, bất quá bởi vì chính mình chủ nhân không để cho bọn chúng động thủ, cho nên cũng chỉ đành trơ mắt nhìn cái này băng xương cự hùng vương nắm đấm hướng về bên này giận đện mà đến. Băng xương nộ sát. Băng xương cự hùng vương để cho an toàn, còn dùng tới một đạo uy lực khá lớn kỹ năng. Chỉ thấy nó cự hùng chi chảo bao vây lấy đáng sợ băng xương chi lực, đối với Tần Phàm giận đập xuống. Tranh thủ đem cái này nhân loại đập chết đồng thời, cũng đem trên người hắn 10 cái tiểu long tệ cùng một chỗ đập thành thịt nát. Hô, to lớn tay gấu hướng về Tần Phàm giận đập mà đến, kinh khủng sức gió để Tần Phàm gương mặt đều hơi biến hình. "Tiểu U, lên đi." Đối với cái này, Tần Phàm đương nhiên không có khả năng thật tùy ý đối phương công kích mình. Mặc dù nói coi như chính diện miễn cưỡng ăn đối phương công kích cũng không có việc gì, nhưng luôn luôn bị đánh cũng không tiện. Chít chít. Mà Tiểu U khi lấy được Tần Phàm mệnh lệnh về sau, lập tức xuất động. Chỉ thấy nó theo Tần Phàm trên bờ vai thả người một nhảy ra, mập mạp thân thể nhỏ bé lập tức liền bắt đầu như là khí cầu đồng dạng, bành trướng biến lớn. Ao, biến lớn về sau Tiểu U mở ra chính mình to lớn miệng rộng, hướng về băng xương cự hùng vương hùng chào cắn. Muốn chết. Băng xương cự hùng vương thấy cảnh này, nhất thời tức giận không thôi. Cái này tiểu long tệ vậy mà muốn ăn chính mình, thật sự là không biết lượng sức a. Đã như vậy, vậy liền nhìn ta như thế nào đem cái này tiểu tạp chủng cho trực tiếp xé nát. Nhớ tới ở đây, băng xương cự hùng vương cự chảo phía trên ẩn chứa băng xương chi lực càng thêm khủng bố. Nhưng lại tại sắp cùng Tiểu U tiếp xúc lúc, băng xương cự hùng vương hoảng sợ phát hiện, nguyên bản bởi vì chính mình phóng thích kỹ năng mà kích thích lên băng xương chi lực, trong nháy mắt này trực tiếp dập tắt tiêu tán. Khoe mắt liếc qua nhìn đến, ghé vào nhân loại thanh niên trên đầu cái kia toàn thân băng lam, giống như băng xương nữ vương đồng dạng tiểu long thể, mở ra lấy cái kia một đôi lưu ly băng lam long đồng, hờ hững nhìn chăm chú lên nó. Là cái này tiểu long thể dở cho quỷ, chính mình băng xương chi lực lại bị đối phương cho dập tắt. Đối phương nguyên tố quyền hạn hiển nhiên là viễn viễn cao với mình, không tốt. Tại thời khắc này, băng xương cự hùng vương đã không kịp suy tư, tại chính mình băng xương chi lực tiêu tán một khắc này, tử vong nguy cơ đã đánh tới. Là trước mắt cái này giống như sợ làm một dạng thạch tiểu long tể mang cho chính mình tử vong nguy hiểm. Giang giác. Nhìn cái này màu lục thạch tiểu long tể răng rồng tựa hồ cũng không sắc bén, nhưng làm nó đột nhiên cắn xuống thời điểm. Ngao. Băng xương cự hùng vương lúc này liền không nhịn được phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chính mình cái kia một đầu tay gấu vậy mà trực tiếp thì bị cắn đứt. Càng kinh khủng tới. Băng xương cự hùng vương muốn tay gãy chạy trốn, có thể vừa mới chuyển rất, một đôi đồng tử chính là đột nhiên phóng đại. Tung tung. Trái tim của mình dường như tại thời khắc này xuất hiện kịch liệt nhảy lên. Kinh khủng độc tố theo huyết nhục của mình cùng thần kinh tổ chức điên cuồng tại thể nội khuyết tán ra tới. Một cố khó có thể chịu được toàn tâm đau đớn bay thẳng não hải. Chương 1485, Phong Long. Chương 1485, Phong Long. Là kịch độc. Băng xương cự hùng vương có thể rõ ràng cảm giác được, trong máu thịt của chính mình tạm tại lúc này lại không sai đã có hỏa tan dấu hiệu. 7500 cấp buộc, lại bị một cái hơn 5000 cấp nhân loại khế ước long sủng cho độc đến. Cái này muốn là chuyển đi, tất cả chuyển chức giả sợ là đều sẽ nhận định băng xương cự hùng vương là tại thổi ngư bức. Nhưng hôm nay để băng xương cự hùng vương vô cùng tuyệt vọng là, ở thời điểm này, tự thân trong máu thịt tạm bắt đầu hòa tan, không cách nào động đậy tình huống dưới, cái kia dường như sợ lại một dạng long tể tử đã là há hốc miệng ra, hướng về nó nơi này gặm cắn mà đến. Khá lắm. Chính mình bây giờ trái lại thành con mồi. Băng xương chi lực, nghe theo ta hiệu lệnh, hòa tan tự thân thể của ta, tái tạo băng phách thân thể. Băng xương cự hùng vương đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn mình bị ăn hết. Nơi này là nó sân nhà. Chính mình có rất nhiều biện pháp tiêu trừ nguy cơ trước mắt. Thân thể của mình đã trúng độc, cái kia cũng không muốn rồi, trực tiếp tự mình hòa tan. Hòa tan về sau, một lần nữa miêu tả là được rồi. Không thể không nói, băng xương cự hùng vương quyết định là phi thường chính xác. Nó cái kia to lớn như núi cao đồng dạng gấu thân thể thật sự trong nháy mắt biến thành nước đá làm tan. Ngay sau đó tại bên ngoài 500 thước, băng xương nguyên tố lần nữa hội tụ, lần nữa tố tạo ra được băng xương cự hùng thân thể. Lần nữa trọng sinh, băng xương cự hùng vương chẳng những không có bất luận cái gì đẳng cấp hao tổn, ngược lại vẫn như cũ như là trước đó như vậy ở vào chiến đấu lực đỉnh phong trạng thái. Gãy mất cánh tay đều lần nữa phục hồi như cũ. Tiểu U cắn một cái tại không khí phía trên, cảm giác được chính mình không ăn được cái kia đại bổn hùng, nhất thời tức giận chít chít một tiếng. Một đôi long đồng gắt gao để mắt tới cái kia 500m bên ngoài băng xương cự hùng vương trên thân. Không có chút gì do dự, bạch. Một đôi lấy khủng bố độc dịch ngưng tụ mà thành long dược trực tiếp triển khai, đột nhiên kích động phía dưới, tiểu U cái kia khổng lồ kịch độc thân rồng trực tiếp thì biến mất tại chỗ cũ. Cái này cũng còn truy. Băng xương cự hùng vương không nghĩ tới đều như vậy đối phương còn không chịu buông tha mình. Vương Tỉnh lập tức liền quay người chạy trốn. Hỏa diễm cự hùng vương nhìn lấy tình cảnh này, một tấm hỏa hồng mặt gấu đã là ngưng trọng tới cực điểm. Không cần nhìn, đã xác định, cái này đáng chết nhân loại đang giả heo ăn hổ. Ngay từ đầu chính mình đập bất tử đối phương, còn tưởng rằng là chính mình vấn đề. Nhưng hôm nay nhìn đến chính mình đồng liêu bị cái này nam nhân khế ước long sủng đuổi theo cắn, không cần nhìn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian chạy. Hỏa diễm cự hùng vương không có chút gì do dự, quay người cũng là đông nhiên một cái duỗi chân. Bình một tiếng, đại địa rung động. Cái kia hỏa diễm cự hùng vương vọt lên 1 vạn mét không trung, cơ hồ là theo cơn ác mộng này hỏa sơn một phía này, trực tiếp nhảy đến một phía khác. Càng khoa trương hơn là, nó trực tiếp liền chui tiến trung tâm nhất dung nham bên trong. Hòa tan vào dung nham về sau, hỏa diễm cự hùng vương cuối cùng là có 10 phần cảm giác an toàn. Cơn ác mộng này hỏa sơn trung tâm nhất khu vực bên trong, có một tòa nham tương chỉ cùng băng sơn ao. Đồng thời cũng là hai vị thiên sứ thần lực nồng nặc nhất địa phương. Bởi vậy nơi này dung nham, băng sương đối với cái khác chuyển chức giả mà nói, có cực kỳ uy hiếp chí mạng. Một khi ngã xuống tiến nhập hai cái này trong hồ, hoặc là chạm đến dung nham hoặc là băng sương, như vậy cho dù là 7500 cấp trở lên chuyển chức giả đều sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Chớ do dự, tranh thủ thời gian nhảy vào đến. Cái này nhân loại không phải người ta có thể đối phó được. Hỏa diễm cự hùng vương tranh thủ thời gian lấy tiếng lòng lan truyền cho băng sương cự hùng vương. Ngao. Một bên khác, băng sương cự hùng vương kêu thảm một tiếng, nhìn lại, chính mình một đầu giò gấu đơn giản là chạy chậm nửa bước, liền trực tiếp bị cắn đứt. Người cái này phong long. Băng xương cự hùng vương giận mắng một tiếng, cũng trực tiếp lần nữa hòa tan tự thân, hóa thành đầy trời băng xương nhảy vào cái kia băng xương trong hồ. Toàn thân độc dịch hóa tiểu u ghé vào ao phía trên, vươn chính mình to lớn long chảo, đụng đụng băng xương ao phía trên băng xương. Giang rắc. Nó long chảo chính là bị băng trụ. Ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi dám nhảy đi vào sao? Băng xương cự hùng vương về tới chính mình cuối cùng lãnh địa, nhất thời phát ra đắc ý gọi tiếng. May mắn chính mình chạy rất nhanh a chít chít. Tiểu u nghe được đối phương đang giễu cợt chính mình, nhất thời không vui chít chít một tiếng. Sau đó vẫn thật là trực tiếp đem chính mình long chảo hướng trong hồ đột nhiên rơi xuống. Răng rắc. Toàn bộ to lớn độc dịch long tí chính là bị băng trụ. Không chỉ có như thế, lại là răng rắc một tiếng, tiểu u long tí trực tiếp gãy mất, vỡ thành vụn băng tản mát tại trong hồ. Băng xương cự hùng vương thấy thế, nhất thời càng nhịn cười không được. Thế mà tiểu u bên này lại là cảm thấy chơi vui. Nó long tí lần nữa mọc ra, không do dự, lần nữa tiến vào băng xương trong hồ. Tiếp xúc cái này cực hàn nước đá trong nháy mắt, lại là răng rắc một tiếng bị băng trụ. Sau đó lại gãy mất. Cả con rồng cánh tay rớt xuống trong hồ. Chít chít. Tiểu U sướng đến phát rồi, chỉ cảm thấy cái này nào chơi thật vui, chỉ cần đem chính mình móng đuốt nhỏ luồn vào đến liền bị băng một chút sau đó gây mất. Vậy nếu là chính mình trực tiếp nhảy vào đi, có phải hay không cũng toàn bộ bị băng trụ? Nghĩ tới liền làm. Tại băng xương cự hùng vương chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt, cái này lấy to lớn độc dịch ngưng tụ mà thành cự đại thần long vậy mà thật thì hướng về cái kia tràn ngập cực hàn nước đá trong hồ nhảy xuống. Soạn. To lớn thân rồng rơi xuống tiến trong hồ, khuấy động lên cực hàn nước đá bọt nước. Ngươi lần này là thật muốn chết, tiểu tạp chủng. Băng xương cự hùng vương thấy cảnh này, nội tâm quả thực là không biết đến cỡ nào vui sướng. Ha ha, sướng rồi sướng rồi. Cái này tiểu tạp chủng tuy nhiên lợi hại, nhưng không nghĩ tới như thế ngu. Nguy hiểm như thế đáng sợ băng xương ao, nó vậy mà đều dám không náo nhảy xuống. Đây không phải muốn chết là cái gì? Không tệ, tử vong của ngươi vừa vặn cho ta cung cấp càng nhiều năng lượng, để cho ta phục sinh vĩ đại băng xương thiên sứ đại nhân tiến trình lần nữa bước ra càng lớn một bước. Băng xương cự hùng vương nội tâm cuồng hỉ. Chỉ là một giây sau, dấu ở cực hàn trong nước đá băng xương hùng vương nụ cười trên mặt thì đọc lại. Chỉ thấy cái kia cực hàn nước đá tại thời khắc này đã triệt để đã mất đi thanh tịnh xanh thẳm sắc thái, mà chính là biến đến thật sâu màu u lục màu. Cái này không chỉ là băng xương cự hùng vương trợn tròn mắt, cách đó không xa hỏa diễm cự hùng vương thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Thế mà để chúng nó càng há hốc mồm hơn còn ở phía sau. Chít chít. Chỉ nghe được băng xương trong hồ đống nhiên truyền đến một đạo sữa hung gọi tiếng. Ngay sau đó xoạt một tiếng, cái này toàn bộ trong hồ cực hàn nước đá toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trực tiếp ngưng tụ ra tiểu u thân rồng. Mà băng xương cự hùng vương giờ phút này thì là tại tiểu u trong bụng. Cái gì? Cực hàn nước đá đều không thể đem cái này phong long triệt để đóng băng sao? Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Hỏa diễm cự hùng vương nhịn không được kinh hô. Đến mức băng xương cự hùng vương. Ôi! Nó phát ra kêu rên cùng kêu thảm, nhưng là chỉ có thể phát ra ủng ủng thanh âm. Bởi vì nó bây giờ đang ở tiểu ưu thể nội, ngay tại bị lấy cái kia khủng bố độc tố không ngừng xâm nhập. Chương 1486, lao thử nhóm đường ẩn dấu. Chương 1486, lao thử nhóm đường ẩn dấu. Băng xương cự hùng vương làm sao đều không nghĩ rõ ràng không có tình huống như thế nào lại biến thành bây giờ cái này cấp độ. Càng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì một cái hơn 5000 cấp nhân loại ngự long sư Trô Khế Ước Long Sủng, có thể cường đại đến như thế không nói lý cấp độ. Băng xương cự hùng vương tại tiểu vũ trong thân thể đã là bắt đầu bị ăn mòn. Huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cuối cùng tại hỏa diễm cự hùng vương chấn kinh trong ánh mắt, ngày xưa đồng liêu biến thành to lớn hài cốt, cuối cùng liền hài cốt đều tiêu tán, chỉ còn lại có một cái băng xương tinh hạch ở nơi đó. Băng xương tinh hạch là băng xương cự hùng vương hạch tâm, đồng thời cũng là ẩn chứa băng xương thiên sứ chi lực đồ vật. Băng xương thiên sứ ý chí chính là chứa đựng ở nơi đó. Từ nơi này cũng có thể thấy được, băng xương cự hùng vương cũng không là đúng nghĩa sinh vật, mà chính là từ tinh hạch ngưng tụ thành khác loại sinh vật. Phúc. Tiểu U cái kia to lớn độc dịch thân rồng không có lựa chọn đem cái này một cái băng xương tinh hạch cũng triệt để ăn mòn, mà chính là phun ra. Ngay sau đó đẩy trời cực hàn nước đá tan rã, tiểu U cái kia mập mạp thân thể nhỏ bé từ bên trong bay ra, một tay lấy cái này băng xương thiên sứ tinh hạch cho lấy đến trong tay. Giang giác. Băng xương tinh hạch lập tức phát ra băng xương chi lực, cũng là để tiểu U móng đuốt nhỏ cho đóng băng, nhưng tiểu U căn bản không e ngại, trong thân thể phân tán ra một cái độc dịch xúc tu đem bắt được. Giang giác. Tiểu xúc tu cũng bị đông cứng ở chít chít. Tiểu U nhất thời sinh khí, biểu thị ngươi cái này tiểu tinh hạch muốn là lại phản kháng, đừng trách bản long long triệt để đưa ngươi hủy đi. Băng xương tinh hạch chứa đựng băng xương thiên sứ ý chí, cũng là có linh trí, dường như nghe hiểu tiểu U biểu đạt ý tứ, nhất thời đàng hoàng, trực tiếp liền đem băng xương chi lực cho thu liễm. Một bên khác, Hỏa Diễm Cự Hùng Vương nhìn tận mắt tình cảnh này, lại quay đầu thấy được cái kia nhân loại thanh niên mang theo 9 cái tiểu long tể bay đến nơi này, liền nhất thời minh bạch, chính mình tính mệnh nếu không có, là chính ngươi đem nhục thể tan rã rơi, lộ ra tinh hạch, vẫn là ta để cho ta long sủng độc thủ, đưa ngươi tinh hạch triệt để hủy đi. Tần Phàm hờ hững tiếng nói vang vọng mà lên. Hỏa Diễm Cự Hùng Vương nhìn lấy cái này nhân loại, cuối cùng cắn răng. To lớn Hỏa Diễm Cự Hùng Vương thân thể từ từ hòa tan thành dung nham. Sau đó một cái màu lửa đỏ tinh hạch lơ lửng ở nơi đó. Tần Phàm nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cái này một cái màu lửa đỏ tinh hạch chính là bị chính mình cầm trong tay. Đồng thời còn có thể cảm nhận được cái này một cái tinh hạch bên trong truyền đến loại kia tim đập tiết tấu. Có thể nhìn ra được, mặc kệ là Hỏa Diễm tinh hạch cũng tốt, Băng Xương tinh hạch cũng được, đều là có chính mình linh trí, dù sao Hỏa Diễm thiên sứ cùng Băng Xương thiên sứ ý chí chứa tồn tại bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai cái này tinh hạch cũng là cái kia hai cái thiên sứ bản thể. Bên trong nội chú lấy thiên sứ rồi dạo lực lượng. Tần Phàm cầm ở trong tay, có 10 phần ấm áp xúc cảm. A, cầu văn ngươi, đừng có giết ta. Nhân loại, ta sai rồi. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Băng Xương thiên sứ cái kia hoảng hốt lo sợ tuyệt vọng cầu xin tha thứ tiếng nói. Nguyên lai là tiểu lưu gia hỏa này đã là đem cái này tinh hạch thả ở trong miệng đi cắn, tựa hồ là muốn nếm thử mặn nhạt. Theo lý mà nói, Băng Xương thiên sứ tinh hạch là vô cùng cứng rắn, liền xem như hơn 7000 cấp chuyển chức giả toàn lực quanh tặng dưới, đều không thể đánh nát. Nhưng là tiểu lưu hàm răng cũng không đồng dạng, một cắn, liền có thể nghe được răng rắc tiếng vang. Nghe được Băng Xương thiên sứ tiếng cầu xin tha thứ, Tần Phàm cũng là tranh thủ thời gian hô, "Tiểu lưu, trở về." Tiểu lưu lúc này mới đình chỉ động tác, sau đó bay trở về đến Tần Phàm bên người. Tần Phàm nhìn lấy tới tay hai cái thiên sứ tinh hạch, còn thật không biết cầm cái này hai cái tinh hạch tới làm cái gì tốt. Ngay tại Tần Phàm dự định rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên ở giữa, tiểu U cái mũi giật giật, dường như giống như là người thấy cái gì mùi thơm. Chít chít. Tiểu U biểu thị chính mình người thấy linh dược bị đạo. Tại các ngươi nơi này có linh dược gì sao? Tần Phàm nhìn về phía trong tay hai cái kia thiên sứ tinh hạch. Cái này hai cái thiên sứ tinh hạch do dự một chút, nhìn đến Tần Phàm theo bản năng cau mày. Doa đến cái này hai cái thiên sứ tinh hạch tranh thủ thời gian mở miệng. Có, đại lão, chúng ta trước đó muốn bằng vào ngưng tụ ra thân thể máu thịt đến phục sinh thân thể của mình, vì thế cũng là ở cái này ác mộng hỏa sơn bên trong vơ vét không ít linh dược. Tại lòng đất một tầng, chỗ đó có chúng ta cấy ghép mà đến linh dược. Băng xương thiên sứ tinh hạch đổi mở miệng. Cái này một cái tinh hạch thật sự là quá sợ. Vừa mới chính mình kém chút bị cái kia toàn thân đều là kịch độc tiểu long tể cho cắn nát. Muốn là tinh hạch phá toái, vậy mình thật thì là phục sinh vô vọng. Nàng không nghĩ tới cái này tiểu long tể hàm răng vậy mà như thế bén nhọn sắc bén, dường như thứ gì đều có thể cắn mở một dạng. Tần Phàm không do dự, hướng thẳng đến cái này ác ngộng hỏa sơn trong động vật lòng đất một tầng đi đến. Đến mức Tô Niệm Khanh, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Bất kể nói thế nào, Tô Niệm Khanh đều là Minh Vương phó quan, không có điểm bản lĩnh thật sự, làm sao có thể làm đến phía trên. Minh Vương hẳn không phải là ưa thích dưỡng phế vật thần minh. Mặc dù nói Trạm Thiên tiểu đội bên kia đội trưởng Trương Khắc Cường có 8000 cấp thực lực, nhưng Tần Phàm cảm thấy coi như Trạm Thiên tiểu đội toàn bộ cùng tiến lên, cũng sẽ không là Tô Niệm Khanh đối thủ. Phía bên mình trước hết đi ngắt lấy linh dược đi. Một bên khác, Tô Niệm Khanh tay cầm pháp trượng, nhẹ nhàng một chủ điểm. Đông Quân quân minh vực tử vong khí tức chính là như là vòng xoáy đồng dạng, hướng về bốn phía bao phủ ra. Những thứ này màu đen minh vực tử vong khí tức lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ hướng về bốn phía phủ tới. Cái này tự nhiên là Tô Niệm Khanh dò xét địch nhân thủ đoạn một trong. Đem minh vực tử vong khí tức toàn bộ thả ra ngoài, chỉ cần minh vực tử vong khí tức chạm đến bất luận cái gì xa lạ mục tiêu, đều có thể trong nháy mắt cho phản hồi. Ác Ngọc Hỏa Sơn cương vực thật sự là quá mênh mông. Nhưng đối với Tô Niệm Khanh mà nói, lại là không gì hơn cái này. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái giây, minh vực tử vong khí tức chính là bao trùm Ác Ngọc Hỏa Sơn hơn phân nửa địa đồ. Từ trên không trung nhìn xuống cả tòa Ác Ngộng Hỏa Sơn sơn mạch, sẽ làm cho người khiếp sợ phát hiện, hơn phân nửa Ác Ngộng Hỏa Sơn cương vực đều đã là biến thành màu đen, liền phảng phất giống như là bị một mảng lớn lụa đen bao phủ tại trên mặt đất một dạng. Lao thử nhóm, đường cất, ta đã tìm được các ngươi. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Niệm Khanh đông nhiên bình tĩnh mở miệng. Ngay sau đó tại cách đó không xa, hơn 10 đạo các loại quang trụ vụt lên từ mặt đất, xông phá cái này minh vực khí tức tử vong bao phủ, đi tới Tô Niệm Khanh đối diện. Chính là Trương Khắc Cường cùng hắn dẫn đầu Trạm Tiên tiểu đội toàn bộ thành viên. Theo lý mà nói, như kế bị nhìn thấu, Trương Khắc Cường cùng đội viên khác hẳn là vô cùng kinh hoàng mới đúng, thế mà Trương Khắc Cường bọn người chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười, từng đôi mắt 10 phần tham lam rơi vào Tô Niệm Khanh nữ tu sĩ dưới váy dài nở nang trên thân thể mềm mại. Thật thèm người a, nếu có thể ăn được một miệng, cái kia không được mỹ là trời. Lúc này, Trạm Tiên tiểu đội phó, Trương Nhu nhịn không được liếm môi một cái, sau đó cười híp mắt nói ra. Trương Nhu là Trương Khắc Cường đường muội, thực lực gần với Trương Khắc Cường, 7700 cấp, nàng chức nghiệp là Thiên Chú thuật sĩ. Chương 1487, Tô Niệm Khanh VS Trạm Tiên tiểu đội. Chương 1487, Tô Niệm Khanh VS Trạm Tiên tiểu đội. Trương Nhu là thật thèm Tô Niệm Khanh thân thể. Tô Niệm Khanh trong mắt của nàng xem ra, quả thực là một bản vô cùng mỹ vị lại tràn ngập dinh dưỡng thịt. Bất kể nói thế nào đều là Minh Vương phó quan, vị kia đại nhân dặn dò qua chúng ta, nếu quả như thật muốn động thủ, như vậy nhất định muốn bắt sống cái này Tô Niệm Khanh. Đồng thời cũng phải cam đoan nàng không thể chết rơi. Cho nên ngươi muốn ăn nàng, ta là không có cách nào đáp ứng ngươi. Nhưng bắt nàng về sau có thể thật tốt đùa bỡn một chút. Trương Khắc Cường âm tà cười. Đợi chút nữa bắt được cái này Tô Niệm Khanh về sau, nhất định phải thỏa mãn chính mình dục vọng mới được. Ngươi nhóm ký tức trên thân. Tô Niệm Khanh giờ phút này cũng là cảm giác được chỗ không đúng. Không tệ, chúng ta đã gia nhập Vĩ Đại Vũ giáo phái. Bây giờ chúng ta phụng mệnh đến đem ngươi bắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thành thành thật thật thuận hậu thì cầm, sau khi từ biệt nhiều dãy rủa, miễn được bản thân nhiều chịu đau khổ. Hiện ở chỗ này đã bố trí cái giới, ngươi bất luận cái gì tin tức đều không thể truyền ra ngoài. Chớ hy vọng có ai đến có thể tới cứu ngươi. Trương Khắc Cường lạnh lùng cười, đồng thời cũng là bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Trong mắt hắn xem ra, phía bên mình nhiều người như vậy, lại mỗi cái đều là hơn 7000 cấp chuyển chức giả, lẫn nhau liên thủ phía dưới, muốn bắt lại cái này Tô Niệm Khanh, hẳn là vô cùng nhẹ nhõm. Bụ nó, thời điểm trước kia, mình tại cái này Tô Niệm Khanh trước mặt, vô cùng tự ti, lúc đó đừng nói là đối cái này Tô Niệm Khanh có ý nghĩ xấu, cùng đối phương lẫn nhau, chính mình cũng có loại bị lóe mắt mù phức cảm tự ti. Chớ nói chi là suy nghĩ qua cũng có ngày, có thể đối cái này Tô Niệm Khanh muốn làm gì thì làm. Bây giờ chính mình đã hoàn toàn phát sinh thủy biến, giống như là Tô Niệm Khanh loại này cao cao tại thượng thần nữ, hôm nay hắn nhất định phải đem tóm vào trong tay, sau đó muốn làm gì thì làm một phen. Dù sao đủ đại nhân bên kia chỉ yêu cầu Tô Niệm Khanh còn sống là được, đem bắt sống về sau, thật tốt đùa bỡn một phen, phá hủy nàng tín niệm trong lòng, để hắn triệt để thành vì mình nô lệ, để cho nàng mỗi ngày phục thị chính mình. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thoải mái a, dù sao cái này Tô Niệm Khanh là không biết bao nhiêu thiên kiêu đều muốn theo đuổi được nữ nhân, bây giờ chính mình lại có thể đem trả đạp làm đủ, thậm chí ngược lại để nàng giống như là một con chó một dạng leo xuống đối với mình vẫy đuôi, loại cảm giác này sao có thể khó chịu đâu. Đội trưởng, ngươi sướng rồi về sau, cũng cho các minh đệ sung sướng nha, chúng ta còn không có thưởng thức qua loại này thiên chi tiêu nữ tư vị đây. Đúng vậy a, đội trưởng, đã nói xong người gặp có phần. Thì là, ta cũng muốn thoải mái. Nhìn đến đông đảo đội viên một bộ không dằn nổi bộ dáng, Trương Khắc Cường cũng là nhàn nhạt khoát tay áo, yên tâm, ta ăn thịt, làm sao có thể không cho các minh đệ ăn canh. Chờ ta chơi chán, tuyệt đối cho các minh đệ nếm thử vị đạo. Một bên Trương Nhu lại là 10 phần khinh bạc nói ra, nhìn xem các ngươi như thế, chẳng lẽ ta cùng trong đội ngũ tỷ muội không thỏa mãn được các ngươi sao? Cái kia không giống nhau. Các đội viên ào ào nói ra. Tô Niệm Khanh từ đầu tới đuôi đều không có đi nói thêm cái gì lời nói, mà chính là hờ hững nhìn đối phương những thứ này xấu xí tư thái. Theo bọn hắn đối thoại bên trong cũng có thể thấy được, toàn bộ tiểu đội quan hệ hẳn là vô cùng hỗn loạn. U giáo phái là thờ phụng vị dị tà ma đông đảo giáo phái một trong, tại dị nguyên chiến trường bên trong có thể nói là vô cùng phát triển. U giáo phái cũng tuyên dương nói chỉ muốn gia nhập giáo phái, liền có thể không cần áp chế trong lòng mình tất cả dục vọng. Bởi vậy cái này Trạm Thiên trong tiểu đội quan hệ nam nữ hẳn là sẽ tương đương phức tạp cùng dơ giấy bẩn thỉu. Dù sao bọn hắn đều không áp chế chính mình dục vọng trong lòng, như vậy mỗi lúc trời tối trong đội ngũ nam nữ khẳng định chơi đến vô cùng bỏ ra. Tốt, đừng đội ở chỗ này cầu nguyện, tranh thủ thời gian trước đem cái này đàn bà túi cho trộm trong tay mới là chuyện đứng đắn. Trương Khắc Cường ở thời điểm này cũng là nghiêm túc, ngăn lại đồng đội mình nghị luận. Tuy nhiên kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể bắt lấy cái này Tô Niệm Khanh. Hiện tại không thể lãng phí thời gian, đến tranh thủ thời gian động thủ. Chỉ thấy Trương Khắc Cường nhẹ nhàng vung tay lên, Trạm Thiên tiểu đội toàn viên liền đem Tô Niệm Khanh vây. Vâng. Cùng lúc đó, bọn hắn bạo phát ra trên thân tất cả uy áp. Chỉ một thoáng, toàn bộ màn trời đều có máu đỏ tươi sương mù bao phủ, một cỗ quỷ dị tà ma ô hế khí tức buông xuống nơi đây. Trạm Thiên tiểu đội toàn viên bề ngoài tại kích hoạt lên thể nội quỷ dị tà ma huyết mạch về sau, bề ngoài cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên một đám thân thể da thịt đều biến thành màu đỏ thắm, đồng thời trên đầu dài ra một cái bén nhọn vô cùng màu đỏ góc cạnh. Một đôi cánh chim màu đỏ theo bọn hắn sau lưng dài ra. Tô Niệm Khanh, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi có thể đối phó chúng ta sao? Trương Khắc Cường nhìn chòng chọc vào cái này Minh Vương phó quan, nhếch miệng cười to, bén nhọn răng nanh cũng là nổi lên. Trạm Thiên tiểu đội toàn viên đều biến thành tà ma quái vật. Một mực trầm mặc Tô Niệm Khanh cũng là ở thời điểm này mở miệng. Chỉ bất quá vừa mở miệng hỏi lời nói, lại là để Trạm Thiên tiểu đội toàn viên sững sờ. Các ngươi có hay không làm cho chuyển chức giả lâm vào tình dục trạng thái dự vận? Tốt nhất là vô cùng khó để xua tan loại kia. Trạm Thiên tiểu đội toàn viên. Trương Khắc Cường kịp phản ứng, lại là phi thường âm tà cười, sắc mị mị nhìn chằm chằm Tô Niệm Khanh, làm sao? Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bị chúng ta trả đạp sao? Ngươi sẽ không phải là cái thụ ngược cùng a? Tô Niệm Khanh không có phản ứng đến hắn, chỉ là bình tĩnh hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ta, có, vẫn là không có. Trương Khắc Cường mỉm cười, có, đương nhiên là có, mà lại hiệu quả còn phi thường mạnh mẽ, khó để xua tan, làm sao? Ngươi không thực sự muốn cho tự mình ăn đi. Thế mà, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, Tô Niệm Khanh vậy mà thật nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, đúng là phải cho ta chính mình ăn. Trảm Thiên tiểu đội. Cái gì? Nàng đang nói cái gì? Nàng nói vẫn là tiếng người sao? Cho mình ăn thôi tình dục vật. Điên rồi. Tại người nào trên thân? Tô Niệm Khanh hỏi. Tại lao nương trên thân, đợi chút nữa lao nương cho ngươi cho ăn cái đầy đủ. Trương Nhu đứng ra, nàng cười lạnh, nhìn không ra, ta còn tưởng rằng ngươi Tô Niệm Khanh là băng thanh ngọc khiết đâu, không nghĩ tới cũng là đồ đĩ. Thế mà Tô Niệm Khanh không có trả lời nàng, mà chính là bỗng nhiên giơ tay lên bên trong màu đen pháp trượng, xa xa nhắm ngay Trương Nhu. Nguy. Uy hiếp chí mạng tại thời khắc này nổi lên Trương Nhu não hải bên trong. Cẩn thận. Trương Khắc Cường biến sắc, đột nhiên đem chính mình đường mội cho đẩy ra. Hiu. Một đạo màu đen quang mang cứ như vậy cực kỳ đột nhiên từ nơi này xuyên tấu mà qua. Cơ hồ có thể nói là lướt qua Trương Nhu khuôn mặt bay qua. Nhìn lấy không gian kia đều đã nứt ra dấu vết, Trương Nhu phía sau lưng đã là nổi lên mồ hôi lạnh. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân điên. Trương Nhu nhịn không được giận mắng lên tiếng. Có thể nên đón nàng, là đạo thứ hai tử vong tia sáng màu đen. Đinh. Trương Khắc Cường lập tức lách mình đến chính mình đường mội trước mặt, cánh tay lập tức hóa thành một cái đỏ như máu thất bại, đem cái này tia sáng màu đen cho chống cự xuống tới. Đều cho ta phía trên. Đừng nâng tay. Nữ nhân này rất mạnh. Trương Khắc Cường nổ hống. Chương 1488, địa ngục tam đầu quyển. Chương 1488, địa ngục tam đầu quyển. Trảm Thiên tiểu đội tại thời khắc này có thể nói là bắt tiên quá hải đều hiện thần thông. Bọn hắn biết, cái này Tô Niệm Khanh thực lực vô cùng không đơn giản. Coi như Trảm Thiên tiểu đội bên này toàn viên hơn 7000 cấp, hắn đội trưởng Trương Khắc Cường càng là 8000 cấp, vẫn như trước không dám có bất kỳ chủ quan. Chớ nhìn bọn họ ngoài miệng nói hung ác thời điểm thẳng tự tin, kỳ thực nội tâm vô cùng ngưng trọng. Dẫn đầu hướng về Tô Niệm Khanh trùng sát mà đến, là Trảm Thiên trong tiểu đội một cái tiểu cự nhân, hắn chức nghiệp là trọng truy chiến sĩ. Nghe tên liền biết là một cái hàng phía trước chức nghiệp. Mặc dù nói là như thế, nhưng cái này tiểu cự nhân lại không dám ở thời điểm này dùng ra hắn trọng truy, mà chính là giơ lên tâm chắn của mình, hướng về Tô Niệm Khanh tiến lên. Hắn cũng sợ đối phương một cái kỹ năng dây chính mình. Cùng với những cái khác cùng đẳng cấp đối thủ đối chiến, hắn đều không có áp lực lớn như vậy, nhưng là cùng Tô Niệm Khanh đối chiến, cái kia thật là nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tiểu cự nhân trùng phong tốc độ rất nhanh, bình một tiếng, giẫm tại đại địa phía trên, cả người liền đã tựa như tia chớp, lôi cuốn lấy thế như trẻ che khí thế cường đại, liền xông ra ngoài. Tô Niệm Khanh đương nhiên không có khả năng làm cho đối phương tiếp cận chính mình. Một mặt là chính mình cũng không phải là cận chiến chức nghiệp, một mặt khác nàng đối với bất luận cái gì tần phạm bên ngoài nam nhân đều tràn đầy kháng cự cùng hờ hững. Cũng không nghĩ một chút tại nàng bị Minh Vương mang trước khi đi, qua là khổ gì thời gian. Vì có thể làm cho mình mạnh lên, đuổi kịp tần phạm bước chân, Tô Niệm Khanh lúc ở hạ giới cũng đã là trực tiếp nghỉ học, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn gia nhập các loại thăm dò mạo hiểm đoàn. Tên như ý nghĩa, thăm dò mạo hiểm đoàn nhiệm vụ thì là phụ trách đi thăm dò các đại không biết chi địa. Không biết chi địa có thể là bảo tàng di tích, cũng có thể là một cái kịch độc sân cốc, càng có thể là nguy hiểm vô cùng u linh nghĩa địa. Đều là tràn đầy vô tận nguy hiểm. Dám đến nơi đây thăm dò mạo hiểm giả, tự nhiên là có được có chút tài năng. Càng quan trọng chính là, có một ít chuyển chức giả là thuộc về lập công chuộc tội chi thân. Nói thí dụ như có một ít phạm vào sai lầm, vốn hẳn nên ngồi tù chuyển chức giả, bởi vì cái này chuyển chức giả thực lực quá xuất chúng, để hắn đi ngồi tù quả thực là lãng phí tài nguyên. Tại chính là để loại này có thực lực tội phạm lập công chủ tội, đi gia nhập thăm dò tiểu đội, đi thăm dò những cái kia nguy hiểm không biết chi địa, có thể trở thành tội phạm thám hiểm giả, ngươi nói bọn hắn thiện lương đáng yêu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bởi vậy, Tô Niệm Khanh lúc đó có thể nói cùng Lang Hổ làm bạn, nhất định phải thời thời khắc khắc để phòng bên cạnh mình đồng đội. Đồng thời, cũng chính bởi vì vậy, để nội tâm của nàng biến đến vô cùng dứt khoát tàn nhẫn, không mang theo nửa điểm từ bi lòng thương hại. Đối với địch nhân thương hại, cái kia chính là tàn nhẫn với chính mình. Nàng khắc sâu minh bạch đạo lý này. Chính là bởi vì nàng lúc trước tiếp xúc buồn nôn chi quá nhiều người, vì vậy đối với những thứ này nam tính thì trời sinh chán ghét. Đương nhiên, tần phàm ngoại trừ. Giờ phút này, Tô Niệm Khanh mũi chân điểm một cái, thân hình hóa thành màu đen hư ảnh kéo dài khoảng cách, vừa vặn sóc nhưng lại có Trương Nhu đánh giết mà đến. Từ bức ca không tử, để lao nương đem ngươi làm thịt rồi. Trương Nhu thời khắc này khuôn mặt như vậy dữ tợn. Trước đó thời điểm, Trương Nhu người thiết lập tính cách đều là khiếp nhược sợ người lạ, thường xuyên trốn ở Trương Khắc Cường sau lưng, tựa như là một cái vô cùng cần người khác bảo vệ chim nhỏ. Nhưng hôm nay mới phát hiện, cái này Trương Nhu là trang. Đây mới là nàng chân chính khuôn mặt. Thủ đoạn tàn nhẫn, sát tính so ca ca của nàng Trương Khắc Cường còn mãnh liệt hơn. Tô Niệm Khanh một cái nghiêng người, thân ảnh lại lần nữa hóa là màu đen hư ảnh tiêu tán tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Đồng nhiên, vang, nơi cực xa chuyển đến to lớn nổ tung tiếng oanh minh. Đồng thời hỏa diễm cùng băng xương ba động tùy theo cuốn tới. Xảy ra chuyện gì? Trương Khắc Cường cảm nhận được cái này hai cỗ năng lượng bạo động, đồng nhiên có chút chấn kinh. Theo lý mà nói, cái kia gọi Tần Phạm gia hỏa ở lại nơi đó đối phó cái kia hai cái cự hùng vương, khẳng định là bị cái kia hai cái cự hùng vương dễ như trở bàn tay đi săn xé nát mới đúng. Thế mà vì cái gì sẽ còn phát động loại này nổ tung? Chẳng lẽ hai cái cự hùng vương tranh đấu nhau? So sánh lên Trương Khắc Cường hồ nghi, Tô Niệm Khanh lại là biết, Tần Phàm hẳn là không sai biệt lắm giải quyết cái kia hai cái cự hùng vương. Không hổ là chính mình tâm tâm niệm niệm người. Đã chuyện bên kia đã kết thúc, ta bên này cũng không tiện lại tiếp tục kéo dài. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nỉ non. Nàng không muốn bồi bọn này tạp chủng lãng phí thời gian, cái kia kết thúc. Chỉ thấy Tô Niệm Khanh chậm rãi nửa ngồi mà xuống, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Bạch. Lấy bàn tay nàng làm tâm điểm, từng đạo màu đen đường vân chính là mở rộng ra. Ngay sau đó, soạn. Tại Tô Niệm Khanh sau lưng, đột nhiên ở giữa sừng sững lên một đạo to lớn lại hắc ám thanh đồng môn. Làm đạo này thanh đồng môn xuất hiện một khắc này, mặc kệ là Trương Khắc Cường cũng tốt, Trương Nhu cũng được, cũng hoặc là Trạm Thiên tiểu đội viên khác, trên mặt toàn bộ đều là nổi lên hoảng sợ tuyệt vọng thân sắc. Minh phủ chi môn, ngươi vậy mà có thể triệu hoán Minh phủ chi môn? Làm sao có thể? Minh Vương Hades làm sao có thể giao phó ngươi triệu hoán Minh phủ chi môn quyền hạn? Đây không phải là chỉ có thần đế cảnh phó quan mới có quyền năng sao? Ngươi! Trương Khắc Cường thanh âm đều run rẩy. Nguyên bản khí thế hung hăng, biểu lộ dữ tợn ác độc Trương Nhu, tại nhìn thấy màn này về sau, cũng là hoảng sợ vô cùng. Minh phủ chi môn mở ra về sau sẽ có đồ vật gì đi ra? Giống một đạo vô cùng cuồng bạo tiếng giống giận dữ theo Minh phủ trong cánh cửa truyền vang ra. Kết. Minh phủ chi môn từ từ mở ra, tam đôi đỏ tươi vô cùng ánh mắt tại cái kia vô tận hắc ám cửa lớn thông đạo bên trong hiện hiện. Đông, một cái to lớn tay chó bắt đầu từ bên trong trà đạp mà ra. Lúc này Trảm Thiên tiểu đội sở hữu người rốt cục thấy rõ ràng con quái vật này bộ dáng. Địa ngục tam đầu quyền, một cú khiến Trảm Thiên tiểu đội toàn viên cảm thấy hít thở không thông, tử vong uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, trực tiếp hung hăng đập vào Trảm Thiên tiểu đội toàn viên trên đầu. Để bọn hắn nguyên bản đắc ý cản rỡ khuôn mặt triệt để biến đến trắng xám xuống tới. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông địa ngục tam đầu quyền, mà chính là chấn thủ minh giới cửa lớn, bị Minh Vương Hades tự mình nuôi nốt kinh khủng tồn tại. Nói chung, trừ phi là thần đế cảnh thực lực trở lên Minh Vương phó quan, mới bị Minh Vương Hades giao phó triệu hoán địa ngục tam đầu quyền tư cách. Cứ việc tự ly xa triệu hoán phía dưới, địa ngục tam đầu quyền thực lực có nhất định suy yếu cùng hạn chế, nhưng giờ phút này phát ra uy áp, cùng ẩn chứa thực lực, tuyệt đối làm cho 9000 cấp cường giả đều hoảng hốt chạy trốn. Chớ nói chi là cái này Trảm Thiên tiểu đội. Chạy! Trương Khắc Cường gầm lên giận dữ, lúc này xoay người chạy, căn bản lười nhác mảnh đầu chính mình đường muội cùng đồng đội. Đánh không lại, thật đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chạy. Bất kể như thế nào, còn sống mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, chạy được không? Tiểu quai khó được đi ra, nếu là không nước đổ, vật cho nó ăn, vậy nó là sẽ rất không vui. Tô Niệm Khanh nhìn đến Trảm Thiên tiểu đội ào ào chạy trốn, lại hơi hơi mỉm cười. Chỉ bất quá lụa đen phía dưới mỉm cười, lại là hiện ra vô tận băng lãnh chi ý. Chương 1489, chúng kế. Chương 1489, chúng kế. Trảm Thiên tiểu đội toàn viên nằm mơ đều không nghĩ tới, Tô Niệm Khanh vậy mà có thể nắm giữ triệu hoán địa ngục tam đầu khuyển quyền năng. Địa ngục tam đầu khuyển đây chính là thực lực sánh ngang thần đế cảnh cường giả tồn tại. Bây giờ buông xuống nơi này, Trương Khắc Cường bọn người liền xem như lại ngốc, đều hiểu kế hoạch của bọn hắn đã là triệt để tuyên cáo thất bại. Quá không giảng lý. Ngươi một cái hơn 7000 cấp tử linh thuật sĩ, sao có thể triệu hồi ra thần đế cảnh thực lực địa ngục tam đầu khuyển đâu? Cái này để bọn hắn còn thế nào chơi a? Chơi không một chút. Tiểu quai, đi thôi, đem bọn hắn cắn xé hầu như không còn, ngoại trừ cái kia gọi Trương Nhu nữ nhân, cái khác toàn bộ giết. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng ra lệnh. Giống. Địa ngục tam đầu quyền ba cái đầu đồng loạt phát ra tiếng giống giận dữ. Chợt nó giơ lên chính mình vuốt chó, đông nhiên hướng phía trước chụp tới. Chỉ thấy phía trước cái kia Trảm Thiên tiểu đội chỗ chạy trốn phương hướng, xuất hiện không gian đổ sụp. Dường như giống là có một cái vô hình to lớn bàn tay đem Trảm Thiên tiểu đội toàn viên cho một phát bắt được. Ngay sau đó cái này địa ngục tam đầu quyền vuốt chó nhất câu. Bạch. Ban đầu vốn đã chạy ra trên 100 km Trảm Thiên tiểu đội toàn viên vậy mà toàn bộ đều bị cứ thế mà bắt trở về. Cái này, Trảm Thiên tiểu đội toàn viên đều triệt để mở bức. Thần đế cảnh thực lực địa ngục tam đầu quyền, vậy mà khủng bố như vậy. Bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn, vậy mà đều chạy không thoát. Địa ngục tam đầu quyền căn bản không có do dự, trực tiếp liền đem cái kia Trương Nhu cho chấn hương bay ra ngoài, sau đó ba cái đầu chó cứ như vậy tranh nhau chen lấn hướng về Trương Khắc Cường bọn người tá tới. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Chỉ thấy Trảm Thiên tiểu đội đông đảo thành viên bị địa ngục tam đầu quyền cứ thế mà trực tiếp gặm ăn hầu như không còn. Địa ngục tam đầu quyền trong miệng kéo kẹt cắn, tạm thời cho là đem cái này 10 cái hơn 7000 cấp chuyển chức giả làm thành chính mình ăn vặt. Lúc này chỉ còn lại có Trương Nhu tại run lẩy bẩy. Trương Nhu hoàn toàn mất đi trước đó cuồng vọng cùng cao ngạo, bây giờ trên mặt chỉ có màu trắng bệnh màu, cùng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng lập tức bịch quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, "Ta biết sai, Tô Niệm Khanh tỷ tỷ, ta thật biết sai, van cầu ngài tha ta, ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngài trở thành nô lệ của ngài, vì ngài làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu ngài có thể buông tha ta một cái mạng. Ta thật không muốn chết, cầu van ngươi." Ồ ồ ồ. Một bên cầu xin tha thứ, một bên đạm phách đã bị dọa đến vỡ tan. Chỉ thấy hai chân của nàng chạy ra nhạt màu vàng dị thể, rõ ràng là sợ kẻ ra quần. Tô Niệm Khanh bao phủ tại lụa đen hạ khuôn mặt vô cùng băng lãnh, một đôi mắt thì bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm đối phương, chợt bình tĩnh nói, "Đem ngươi trước nói tới ham muốn dược tể cho lấy ra." "A?" Trương Nhu nghe vậy, còn sửng sốt một chút, dường như giống như là không có kịp phản ứng, đối phương mở miệng để chuyện của mình làm. "Đừng để ta lại một lần nữa, lập tức đưa ngươi mới vừa nói tình dục dược tể lấy ra." Tô Niệm Khanh lạnh lùng nói. Trương Nhu nghe vậy, chỉ có thể là tranh thủ thời gian lấy ra. Ngay tại nàng dự định run run rẩy rẩy đem cái này ba bình dược tể đưa cho Tô Niệm Khanh thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Niệm Khanh nói ra, lập tức mở ra bình thuốc, sau đó đối với ta giải lên tới. "A." Trương Nhu lần nữa ngây người. cái này nàng là thật ngây người.
Không phải.
Này sao lại thế này đâu? Tỷ tỷ a, ta nào dám đối ngươi sử dụng a 3 giây thời gian.
3.
Thế mà, Tô Niệm Khanh không thích biết mực, trực tiếp liền bắt đầu đếm ngược. Doa đến Trương Nhu một cái giật mình, vội vàng mở ra 3 cái bình thuốc, sau đó đem bên trong thuốc bột trực tiếp thì hướng về Tô Niệm Khanh tắt tới. Làm những thuốc này phấn bao phủ tại Tô Niệm Khanh trên thân. Tô Niệm Khanh cũng không có giải khai tự thân trang bị tịnh hóa hiệu quả, nàng phát hiện cái này Trương Nhu nói không có sai, cái này thuốc bột tác dụng hiệu quả ưu tiên cấp sắc thực rất cao, tối thiểu trước mắt nàng cái này chưa cởi ra hết phong ấn tử vong váy dài là không có cách nào tịnh hóa rơi chuyện này muốn hiệu quả. Những thuốc này phấn hiệu quả có thể nói là tới thật nhanh. Lụa đen dưới, Tô Niệm Khanh tấm kia tinh xảo khuôn mặt trực tiếp thì chiều đỏ lên. Thân thể mềm mại của nàng dường như giống như là bị hỏa thiêu một dạng, cảm thấy nóng rực khó nhịn, không nhịn được liền muốn đi cởi quần áo. Hô hấp cũng bắt đầu biến đến khó khỏe. Mà lại Tô Niệm Khanh có thể rõ ràng cảm giác được bụng của mình bắt đầu bốc cháy lên một cỗ tên là dục hỏa đồ vật. Ân. Cái kia là mỗi lúc trời tối Tô Niệm Khanh nằm ở trên giường trong đầu nghĩ đến mình cùng Tần Phạm lăn ga giường lúc mới có đặc thù cảm giác. Tổng kết chính là, Tô Niệm Khanh tại tình này muốn thuốc bột, cùng tăng thêm chính mình náo hải tưởng tượng, thành công để cho mình tiến nhập phát tình trạng thái. Một bên một miệng đem Trương Nhu ăn hết địa ngục tam đầu quyển, 3 cái trên đầu thần thái đều là mười phần cổ quái nhìn lấy cái này Minh Vương phó quan. Tựa hồ không hiểu rõ vì cái gì cái này Tô Niệm Khanh sẽ cố ý làm cho đối phương đem thuốc bột vung đến trên người mình, để cho mình tiến vào dị thường trạng thái. "Tiểu quai, ngươi có thể đi về." Tô Niệm Khanh tại lúc này nhẹ nhàng khoát khoát tay. Địa ngục tam đầu khuyển mười phần nghe lời quay trở về tới Minh phủ cánh cửa bên trong. Minh phủ chi môn đóng lại, triệt để tiêu tán. Trong trời đất này chỉ còn lại có Tô Niệm Khanh mềm mại xê hoan âm thanh. Nàng ngay ở chỗ này an tĩnh chờ lấy. 2 phút đồng hồ về sau. "Vậy." Tần Phàm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo 10 cái tiểu long tệ đi tới Tô Niệm Khanh trước mặt. Tô Niệm Khanh nhìn đến Tần Phàm xuất hiện, rốt cục không lại dùng ma lực áp chế tự thân dị thường trạng thái, để tình dục thuốc bột hiệu quả triệt để tại trong thân thể của chính mình mặt bộ phát ra. Tô Niệm Khanh lúc này thì hướng về đằng sau ngã xuống. Tần Phàm phát hiện Tô Niệm Khanh trạng thái không đúng lắm, tay mắt lanh lẹ tiến lên một bước, đem Tô Niệm Khanh cho kéo lại. Tô Niệm Khanh lại là thuận thế hướng về Tần Phàm ôm, đồng thời lụa đen hạ hồng nhuận vươn vất cái miệng nhỏ nhắn liền muốn hướng về Tần Phàm trên mặt tấn tới. "Dạ ô." May ra tiểu tiểu phản ứng cực nhanh, căn bản không có khả năng để cái này nữ nhân xấu đạt được, trực tiếp thì bay ra ngoài. Dùng 2 cái móng vuốt nhỏ chống đỡ Tô Niệm Khanh khuôn mặt, không cho nàng tiếp tục hướng về chính mình chủ nhân hôn qua đi. Ra, nàng hẳn là chúng tình dục dị thường trạng thái. Tiểu Bát ở thời điểm này mở miệng. Tần Phàm nghe vậy nhíu mày, đối phương hẳn là cùng Trạm Thiên tiểu đội đối chiến bên trong, không cẩn thận bên trong. Chỉ là không đúng. Vừa mới hắn tại cùng Cự Hùng Vương đối chiến thời điểm, cảm nhận được bên này có một cố lệnh hắn đều cảm thấy da đầu tê dại khí tức khủng bố xuất hiện. Hẳn là Tô Niệm Khanh thủ đoạn. Tô Niệm Khanh thi triển ra thủ đoạn này, theo lý mà nói là tuyệt đối nghiền ép, làm sao còn chúng quỷ kế của đối phương đâu? Mặc kệ nhiều như vậy. "Tiểu Thanh." Tần Phàm nhẹ giọng kêu gọi. "Y đi." Tiểu Thanh lúc này bay ra, tinh hóa trên người nàng trạng thái đi. Tần Phàm nói ra. Tiểu Thanh lại là lên tiếng, sau đó bay đến Tô Niệm Khanh trên đỉnh đầu, chuẩn bị phóng thích kỹ năng. Tô Niệm Khanh thấy được cái này sừng rồng phía trên mọc đầy tiêu xài một chút tiểu long tể, nàng thì có cái trực giác, cái này tiểu long tể tuyệt đối có thể giải khai chính mình ham muốn trạng thái. "Không được." Nhớ tới ở đây, Tô Niệm Khanh đột nhiên chuyển biến phương hướng, trực tiếp thì hướng về Tiểu Thanh ôm. Chương 1490, món đi pháo đài. Chương 1490, món đi pháo đài. Tiểu Thanh không có nghĩ đến cái này nữ nhân xấu vậy mà lại bỗng nhiên hướng chính mình ôm lấy. Bất ngờ không đề phòng, Tiểu Thanh lập tức liền bị Tô Niệm Khanh cho ôm vào trong lòng. Y đi. Tiểu Thanh lúc này giãy giụa. Tô Niệm Khanh vốn là muốn đem cái này tiểu long tệ gắt gao ôm vào trong ngực, để nó không cách nào thi triển tịnh hóa kỹ năng. Thế mà Tiểu Thanh khí lực to lớn, hoàn toàn là ngoài Tô Niệm Khanh đoán trước. Rõ ràng thoạt nhìn là khéo léo như vậy đáng yêu tiểu long tệ, nhưng làm nó tranh chấp, cho Tô Niệm Khanh cảm giác lại là so với năm rồi heo đều muốn có ấn. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Tô Niệm Khanh chỉ có thể là đem bông ra. Ông. Tiểu Thanh thu hoạch được tự do một khắc này, chính là trực tiếp đối Tô Niệm Khanh thả ra tịnh hóa kỹ năng. Bích ánh sáng màu xanh lục bao phủ tại Tô Niệm Khanh trên thân, đem Tô Niệm Khanh dị thường trạng thái toàn bộ xua tan. Đáng tiếc, Tô Niệm Khanh nội tâm thở dài một tiếng. Nàng kế hoạch ban đầu là như là những cái kia phim truyền hình trong tiểu thuyết nữ chính một dạng, chúng tình độc, nam nhân vật chính vì giải cứu nữ chính, chỉ có thể là bồi thân chúng tình độc nữ chính lăn ga giường. Gạo nấu thành cơm, cái kia sự tình phía sau thì đơn giản. Thế mà không nghĩ tới chính là cái này Tần Phàm khế ước tiểu long tệ quá mức cường đại. Vừa mới tình độc hiệu quả, trên thực tế liền Tô Niệm Khanh chính mình cũng không cách nào giải khai. Thế mà cái này toàn thân bích lục, xương rồng phía trên mọc ra tiêu xài một chút tiểu long tệ lại là dễ như trở bàn tay tịnh hóa. Cái này tiểu gia hỏa tịnh hóa ưu tiên cấp không khỏi cũng quá cao. Giờ phút này, Tần Phàm nhìn đến Tô Niệm Khanh khôi phục bộ dáng lúc trước, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Tần Phàm còn thật sợ đối phương bá vương ngạnh cương cùng. Dù sao đối phương thực lực trước mắt đến xem là mạnh hơn chính mình, đẳng cấp cũng cao hơn chính mình quá nhiều. Không có ý tứ, Tần Phàm tiên sinh, vừa rồi dưới sự khinh thường, chúng đối phương như kế. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói xin lỗi. Tần Phàm nghe vậy, nội tâm là cảm thấy hồ nghi. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trạm Thiên tiểu đội Tô Niệm Khanh, sẽ bị Trạm Thiên tiểu đội cho ám toán đến. Nhưng đối phương là nói như vậy, chính mình cũng chỉ có thể tin tưởng. Tần Phàm tiên sinh, cái kia 2 cái cự hùng đương đầu. Tô Niệm Khanh nhìn đến Tần Phàm biểu lộ, biết đối phương là hoài nghi mình, sau đó Tô Niệm Khanh rất nhanh thì xóa khai đề tài. Đã duyệt, ta đẳng cấp cũng đến 5300 cấp. Tần Phàm đánh chết hai cái bột lấy được kinh nghiệm giá trị là rất phong phú. Phải biết trước đó khai hoang trong hoạt động, Tần Phàm thông quan về sau lấy được kinh nghiệm giá trị, cũng mới đầy đủ Tần Phàm lên tới 5100 cấp. Bây giờ đánh giết cái này hai cái không tầm thường cự hùng bướm bột, lại là để Tần Phàm liên tục thăng 200 cấp bậc. Tô Niệm Khanh bên này đẳng cấp ngược lại là không có biến hóa. Cấp bậc của nàng so cự hùng vương cao hơn, cho nên liền xem như cùng Tần Phàm tổ đội tình huống dưới, Tần Phàm đánh chết cự hùng vương, nàng cũng theo lấy được kinh nghiệm giá trị, nhưng không cách nào làm cho nàng tăng lên đẳng cấp. Dù sao nàng hiện tại thăng một cấp cần có kinh nghiệm giá trị thật sự là quá khổng lồ. Đến đón lấy chúng ta muốn tiếp tục tiến về trung cấp cứ điểm sao? Trảm Thiên tiểu đội đã chết, bất quá thứ ở trên người bọn hắn cũng là bị ta lưu lại. Đồng thời, ma pháp ghi hình thạch cũng đã đem nơi này toàn bộ quá trình ghi lại đến. Thật tốt nói rõ một phen, hẳn là làm cho chúng ta lưu tại trung cấp cứ điểm chỗ đó. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm nghe vậy, gật đầu nói, vậy trước tiên chạy tới trung cấp cứ điểm đi. Vốn là Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh là dự định theo Trảm Thiên tiểu đội tiến vào trung cấp cứ điểm. Ai biết Trảm Thiên tiểu đội vậy mà đều đã toàn bộ làm phản đầu hàng địch, gia nhập quỷ dị tà ma trong trận doanh. Chỉ là Trảm Thiên tiểu đội ngàn vạn lần không nên, vậy mà lựa chọn cầm Tô Niệm Khanh tới làm hạ thủ mục tiêu. Xác định mục đích về sau, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh rời đi Ác Mộng Hỏa Sơn khu vực, tiếp tục hướng về tòa kia tên là Mòn Tỷ Pháo Đài trung cấp cứ điểm tiến lên mà đi. Đi đường trên đường, ngược lại là gặp không ít chuyển chức giả. Trong đó không thiếu muốn đối Tần Phàm xuất thủ chuyển chức giả. Dù sao đây là tại giã ngoại, nhìn đến một cái hơn 5000 cấp chuyển chức giả, đại đa số những cái kia thực lực tương đối cường đại chuyển chức giả, trước tiên khẳng định là nghĩ đến làm như thế nào đem cái này hơn 5000 cấp chuyển chức giả giết chết, sau đó cướp sạch đồ trên người hắn. Dù sao sau đó không có bất kỳ người nào sẽ truy cứu. Thế nhưng là làm những thứ này chuyển chức giả nhìn đến Tần Phàm bên người theo Tô Niệm Khanh lúc, tất cả làm loạn suy nghĩ đều triệt để đánh tan hết. Nói đùa cái gì? Đây chính là Minh Vương phó quan. Mặc dù đối phương đẳng cấp không tính là quá cao, nhưng là có thể triệu hồi ra địa ngục tam đầu quyền. Ai dám gây a? Trảm Thiên tiểu đội cũng là tình báo phương diện xảy ra sai sót. Căn bản không biết Tô Niệm Khanh đã thu được triệu hoán địa ngục tam đầu quyền tư cách. Nếu như biết rõ Tô Niệm Khanh có thể triệu hoán địa ngục tam đầu quyền, liền xem như cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đem chủ ý đánh vào Tô Niệm Khanh trên thân. A, 3 ngày sau đó, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh rốt cục đi tới Mòn Tỷ Pháo Đài. Đây là một tòa sừng sững tại rộng lớn bên trên bình nguyên, một tòa thật to pháo đài. Tại bên ngoài không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, đó là bởi vì pháo đài có một tầng ma pháp kết giới. Những quái vật kia căn bản vô pháp đột phá tầng này ma pháp kết giới. Chờ ngươi tiến nhập trong pháo đài về sau, mới phát hiện bên trong ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, cảnh sát hợp lòng người. Đây là một tòa 10 phần có hiện đại hóa khí tức pháo đài thành thị. Giờ phút này, Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh đi tới Mòn Tỷ Pháo Đài cửa nam chỗ xếp hàng. Chỉ có tiến hành đăng ký, đồng thời tiến hành kiểm tra cặn kẽ về sau, mới có thể cho phép chuyển chức giả tiến vào cái này trung cấp cứ điểm bên trong. Kiểm tra cặn kẽ cũng là kiểm tra một cái chuyển chức giả trên thân có hay không quỷ dị tà ma khí tức. Nhưng là loại này kiểm tra không cách nào kiểm tra đến một số dùng thủ đoạn đặc thù che giấu tà ác giáo đồ. Mặc dù như thế, nhưng là cái kia kiểm tra vẫn là muốn kiểm tra. Đương nhiên, chủ yếu nhất là coi như thật sự có quỷ dị tà ma đầu hàng địch đảng tiến nhập bên trong pháo đài, phàm là hắn dám theo trên thân tràn ra một chút xíu quỷ dị tà ma khí tức, như vậy đều sẽ bị tòa này to lớn vô cùng hộ thành pháp trận cho công kích. Dưới loại tình huống này, Mòn Tỷ Pháo Đài đến bây giờ vẫn như cũ không so an toàn. Trung quanh chuyển chức giả ánh mắt đều là rơi vào Tô Niệm Khanh trên thân. Thật là Tô Niệm Khanh tên tuổi quá vang dội. Trước đó nàng ở chỗ này qua một đoạn thời gian, đằng sau lại rời đi dị nguyên chiến trường, quay trở về tới chúng thần học phủ. Bây giờ lại tới, chỉ bất quá lần này trở về, bên người vậy mà theo một cái nam sinh. Như thế để đông đảo chuyển chức giả nhóm ảo ảo suy đoán. Cái kia ra hỏa chẳng lẽ là Tô Niệm Khanh bạn trai? Không giống, nếu như là bạn trai, cử động của hai người cần phải càng thêm thân mật. Cái này gọi Tần Phàm nam sinh là lai lịch gì, có người hay không biết ta? Nơi này chuyển chức giả không biết Tần Phàm địa vị cũng bình thường. Dù sao bọn hắn lâu dài đều là ở tại dị nguyên chiến trường, đối với dị nguyên chiến trường bên ngoài tình báo tin tức là rất khó đi tìm hiểu. Đương nhiên dưới tình huống bình thường cũng không dành đi hiểu rõ. Lấy về phần bọn hắn căn bản không biết Tần Phàm thân phận. Chương 1491, vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn Tây Linh Thần Giới công hội. Chương 1491, vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn Tây Linh Thần Giới công hội. Mòn Tỷ Pháo Đài. Đây là một tòa ở vào dị nguyên chiến trường bên ngoài khu vực bên trong lớn nhất trung cấp cứ điểm. Bởi vì dị nguyên chiến trường tốt xấu lẫn lộn, thế lực giao thoa, cục thế hỗn loạn, đến mức nơi này ngang ngược hội tụ, thế lực khắp nơi sừng sững trong đó. Vì cái gì các đại thần minh đánh lui quỷ dị tà ma, nhưng không có đem những cái kia quỷ dị tà ma đuổi tận giết tuyệt? Nguyên nhân có rất nhiều. Trọng yếu nhất có 3 điểm. Đệ nhất, quỷ dị tà ma mặc dù đại thế đã mất, có thể bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, như muốn chém tận giết tuyệt, nhất định phải có cực lớn hy sinh. Đông Linh Thần Giới bên kia thần minh đã không nguyện ý lại ra tay, để Tây Linh Thần Giới làm nằm thằng chó. Tây Linh Thần Giới thần minh càng không nguyện ý vì vậy mà hao tổn chính mình thực lực thậm chí là tính mệnh. Thứ hai, giữ lấy quỷ dị tà ma kéo dài hơi tàn, trên thực tế cũng là làm cho các đại thần minh đứng tại mặt trận thống nhất chất xúc tác. Một khi thiếu đi cái này một cái chất xúc tác, cái kia vô tận nội đấu trên thực tế càng thêm đáng sợ. Thứ ba, quỷ dị tà ma tồn tại để dị nguyên chiến trường trở thành chuyển chức giả lịch luyện tốt nhất chẳng sợ. Tổng hợp trở lên trọng yếu 3 điểm nhân tố, đến mức cái này dị nguyên chiến trường bên trong quỷ dị tà ma vẫn như cũ còn xuất lại. Đương nhiên, coi như như thế, dị nguyên chiến trường bây giờ vạn tộc săn sát, thế lực phong phú, bởi vậy cũng tránh không được lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tranh đấu chính là. mà mỗi một tòa cứ điểm bên trong đều có nguyên một đám lấy thần minh hoặc là một vị nào đó đỉnh cấp cường giả làm bối cảnh công hội tại các tự phát triển. Mà đến cứ điểm bên trong chuyển chức giả bình thường đều là muốn gia nhập cái nào đó công hội, sau đó tại cái kia công hội mới có thể tiếp vào tương ứng nhiệm vụ. Nếu như ngươi không gia nhập công hội, như vậy ngươi rất khó tiếp vào cao khen thưởng cùng độ khó cao nhiệm vụ. Cho nên khi Tần Phàm cùng Tô Niệm Khanh thông qua được kiểm tra, tiến nhập món tỷ pháo đài về sau, đầu tiên muốn cân nhắc chính là muốn gia nhập cái nào công hội. Theo lý mà nói, Tô Niệm Khanh thân là Minh Vương phó quan, khẳng định là muốn gia nhập lấy Minh Vương làm bối cảnh tử vong công hội, nhưng có Tần Phàm ở bên người, cái kia nàng liền quyết định, Tần Phàm đi đâu cái công tử, cái kia nàng liền đi cái nào công hội. Tần Phàm hỏi một chút Tô Niệm Khanh liên quan tới bây giờ dị nguyên chiến trường công hội thế lực phân bố tình huống. Tô Niệm Khanh cũng đều kiên nhẫn giảng giải. Không hề nghi ngờ, tối cường lại thế lực ngang nhau công sẽ có không dưới 30 cái. Hắn một, là phía Tây Linh Thần giới cầm đầu 8 đại chí cao thần công hội. Tại sao là 8 đại chí cao thần mà không phải 10 đại chí cao thần? Đó là bởi vì đem hai vị tổ thần loại bỏ ra ngoài, cái kia hai cái gọi là tổ thần giáo phái ngược lại là muốn ở chỗ này thành lập lấy tổ thần làm bối cảnh công hội, nhưng không biết sao đông đảo chuyển chức giả biết cái kia hai cái giáo phái là không có đạt được qua hai vị tổ thần chính thức công nhận tổ chức, bởi vậy không ai nguyện ý gia nhập, càng không chiếm được cái khác công hội kính trọng, không thể không từ bỏ. Thứ hai, là lấy Đông Linh Thần giới cầm đầu 7 đại thần minh công hội. Thứ ba, thì là lấy các đại đứng đầu chủng tộc, tỷ như Cổ Long, Hoàng Long, Thiên Long, Thái Thản Cự Nhân, Hủy Diệt Thú Nhân, Thánh Tài Tinh Linh chờ một chút cầm đầu các đại công hội. Còn lại đều là nhị lưu. Đông Linh Thần giới 7 đại thần minh công hội chỉ cho phép Đông Linh Thần giới chuyển chức giả gia nhập, đồng thời nhập hội điều kiện cực kỳ hà khắc, đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, nhất là coi trọng một cái hữu duyên, nói cách khác, ngươi có thực lực lại thông qua khảo nghiệm còn không được, còn phải hữu duyên. Đến mức cái này hữu duyên đến cùng là cái dạng gì tiêu chuẩn, đến bây giờ rất nhiều chuyển chức giả đều không hiểu rõ. Các đại đứng đầu chủng tộc công hội cơ bản cũng chỉ cho phép chủng tộc của mình, hoặc là cùng mình chủng tộc có các loại liên quan cái khác chủng tộc gia nhập. Tám đại chí cao thần công hội thì là muốn thông qua vô cùng khảo nghiệm tàn khốc. Tổng hợp trở lên, Tần Phàm phát hiện mình vẫn như cũ chỉ có thể là tạm thời làm du học đảng. Đông Linh Thần giới 7 đại thần minh công sẽ tự mình cùng Tô Niệm Khanh khẳng định là gia nhập không đi vào. Một cái là hai vị tổ thần ý chí người thừa kế, một cái là Minh Vương phó quan, bất kể thế nào nhìn, vậy cũng là Tây Phương thần minh cho săn, cái này ai sẽ để ngươi gia nhập. Bất quá không có việc gì, Tần Phàm có thể ẩn nhẫn, một ngày nào đó sẽ để cho Đông Linh Thần giới các đại thần minh biết được, ta Tần Phàm nhưng thật ra là Âu Phục tuy nhiên xuyên tại thân, ta tâm vẫn như cũng là Đông Linh tâm. Sau đó các đại đứng đầu chủng tộc công hội có chủng tộc hạn chế, ngươi hai cái nhân tộc muốn gia nhập, sợ là có chút khó, đương nhiên, liền xem như chính mình có 10 cái tiểu long tệ, dùng cái này có thể gia nhập vào, chỉ khi nào để những cái kia thần giới long tộc phát giác được chính mình 10 cái tiểu long tệ trên người huyết mạch không đơn giản, khó tránh khỏi sẽ bị những thứ này long tộc nhớ thương, chụp tới làm thí nghiệm. Tần Phàm là biết đến, những thứ này đối huyết mạch vị giai cực kỳ coi trọng, thậm chí vì thế có thể phân ra đủ loại khác biệt chủng tộc, một khi phát hiện có huyết mạch vị giai so với bọn hắn cao hơn đồng loại tồn tại, vậy khẳng định là muốn vô cùng điên cuồng cướp đoạt, bất kể đại giới, cũng không từ thủ đoạn. Bởi vậy, các đại đứng đầu chủng tộc công hội cũng không thể gia nhập. Sau cùng, chỉ có thể gia nhập Tây Linh Thần giới 8 đại chí cao thần công hội. Liền đi Tử Vong công hội đi. Tốt xấu là Tô phó quan ngươi quen thuộc công hội." Tần Phàm nói ra. Tô Niệm Khanh nghe vậy, lụa đen bao phủ xuống khuôn mặt càng là lộ ra cơ hồ cùng nhiệt ý cười, muốn không phải sợ Tần Phàm nghe ra bản thân to khỏe tiếng hít thở, nàng sợ là muốn cười lên ha ha. Tuy nhiên Tô Niệm Khanh biểu thị nguyện ý theo Tần Phàm cùng nhau gia nhập cái khác công hội, nhưng trên thực tế vô cùng hiểu rõ dị nguyên chiến trường thế cục nàng, tại sao lại sẽ không nói trước biết được Tần Phàm có thể làm ra lựa chọn đâu. Đông Linh Thần giới công hội không đi được, đỉnh cấp chủng tộc công hội không đi được, cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn Tây Linh Thần giới công hội. Lớn như vậy xác suất liền sẽ là gia nhập Tử Vong công hội. Tử Vong công hội cái kia chính là địa bàn của nàng. Về sau mặc kệ là làm chuyện gì, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là thuận tiện rất rất nhiều. Được, Tần Phàm tiên sinh, đi theo ta. Tô Niệm Khanh dùng chính mình nghe thấy thanh âm ngâm nga bài hát, cước bộ nhẹ nhõm vui sướng hướng về phía trước đi đến. Dát ô. Tiểu Cửu theo long sủng trong không gian chui ra, ghé vào Tần Phàm trên bờ bay, hầu nghi nhìn chằm chằm Tô Niệm Khanh thân ảnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng lên đầy là cảnh giác cùng phòng bị chi sắc. Nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy nữ nhân này là xấu xa, đối với mình gia chủ người có loại mưu đồ bất chính cảm giác. Cứ việc trước mắt đối phương hướng chủ nhân của mình biểu hiện ra đều là thiện ý, nhưng là cái này thiện ý quá nhiệt liệt. Lục Muội tiểu tử không chỉ một lần tại Long Long trong hội nghị nhắc đến, Tô Niệm Khanh đối với mình gia chủ người tựa hồ có quá dày đặc độ thiệt cảm, nhất định phải cảnh giác phòng bị. Mới đầu Lũ tiểu gia hỏa còn xem thường, nhưng trải qua những chuyện này về sau, phát hiện đúng là muốn cảnh giác. Giờ phút này, Tiểu Hàn ghé vào Tần Phàm trên đầu, một đôi băng lam long đồng cũng đều nheo lại, nhìn chằm chằm Tô Niệm Khanh bóng lưng, không biết đầu bên trong đang suy nghĩ gì. Tiểu U thì là len lén chít chít một tiếng, hỏi hai vị tỷ tỷ, muốn hay không bản long long xông đi lên cắn hai cái này nữ nhân xấu. Tiểu Dạ thì là vội vàng kéo lại Tiểu U, không cho nó nghịch ngợm gây sự. Tần Phàm thì là không nhìn chính mình tiểu long tệ nhóm liễu díu, vừa đi theo Tô Niệm Khanh sau lưng, một bên đánh giá lấy mòn tỷ pháo đài rộng rãi chẳng cảnh. Chương 1492, ước ao ghen tị. Chương 1492, ước ao ghen tị. Bước vào mòn tỷ pháo đài về sau, phát hiện nơi này cùng bên ngoài hoang vu cùng điệu hữu so ra, đúng là tạo thành cực lớn tướng phản. Tại cái kia một tòa vô cùng rộng rãi ma pháp trận bao phủ xuống, nơi này ánh nắng tươi sáng, tứ quý như xuân, trời trong xanh thẳm, giống như thế ngoại đảo nguyên. Từng tòa tràn ngập tiên tiến ma pháp khoa học khí tức cao ốc sừng sững, từng chiếc chế tạo tinh xảo, giá cả đắt đỏ hào hoa ma pháp xe chạy nhanh phi thuyền trên không trung ngao du. Đường đi náo nhiệt phồn hoa, tới lui người đều là tiếng cười cười nói nói. Có thể nhìn đến chính là, đi qua nhiều năm phát triển, cho dù là tại cái này mòn tỉ trong tháo đài, cũng là có rất nhiều đẳng cấp không đến 5000 cấp tồn tại. Những tồn tại này cơ bản đều là thật lâu trước đó ở chỗ này định cư chuyển chức giả chỗ sinh hạ đời sau. Rất nhiều chuyển chức giả ở chỗ này chém giết trừ đa quái vật cùng quỷ dị tà ma, lập xuống chiến công hiển hách, đạt được ở chỗ này vĩnh cửu ở lại đặc quyền, đồng thời đời đời kiếp kiếp đều sẽ là nơi này hợp pháp công dân. Cho nên nhìn thấy bên đường những thứ này đẳng cấp thấp chuyển chức giả có thể không thể xem thường đối phương, hoàn toàn ngược lại, bọn hắn loại này tồn tại cũng nói rõ chính mình phụ mẫu hoặc là tổ tiên là so sánh ngu bức. Mòn đi pháo đài 10 phần rộng lớn, tại Tô Niệm Khanh chỉ huy dưới, sử dụng 6 lần truyền tống trận mới thành công truyền đưa đến tử vong công hội khu vực. Mặc dù nói công hội tên rất là bất tưởng, nhưng làm Tần Phạm đi tới công hội khu vực về sau, phát hiện nơi này cùng với những cái khác công hội không có gì khác biệt. Tráng lệ đại sảnh, ào ào nhốn nháo chuyển chức giả quân thể, cùng náo nhiệt không khí. Chỉ bất quá đang sửa chữa cùng phát ra khí thế phía trên, sắc thực so cái khác công hội cao lớn hơn phía trên rất nhiều. Nhất là tiếp tân các tiểu tỷ tỷ, cả đám đều mặc lấy màu đen nữ tu sĩ trường bào, dáng người cao gầy nở nang, ngực nở mông cong, lại trước ngực treo một cái đầu lâu chế tác con dấu, hình dạng càng là xinh đẹp. Càng quan trọng chính là các nàng hòa ái dễ gần, ôn nhu ngọt ngào. Người không quản các nàng là không là giả vờ, chỉ nói hiện tại, các nàng cho chuyển chức giả nhóm cung cấp phục vụ lại là để chuyển chức giả nhóm vô cùng vui vẻ hưởng thụ. Mà khi Tô Niệm Khanh tới chỗ này một khắc này, chung quanh chuyển chức giả thấy được Tô Niệm Khanh đeo lụa đen khăn che mặt, cùng trước ngực cái kia một cái màu vàng kim khô lâu con dấu, biến sắc, trong nháy mắt biết Tô Niệm Khanh thân phận, sau đó ảo ảo để mở con đường. Tân Phàm nhìn thấy màn này về sau, cảm thấy mình còn đánh giá thấp Tô Niệm Khanh tại Minh Vương giáo phái bên trong địa vị. Tiếp tân những cái kia tiểu tỷ tỷ thấy được Tô Niệm Khanh đến về sau, thần sắc cũng là biến đến cung kính. Gặp qua Tô phó quan, các nàng đồng loạt châm miệng một lời. Tô Niệm Khanh gật đầu, sau đó nhẹ nói nói, ta muốn cho một người gia nhập công hội, các ngươi đi tiến hành một chút thủ tục, tên của hắn cứ gọi Tần Phàm. Đây là hắn cơ sở tin tức văn kiện. Tô Niệm Khanh đã sớm ở trên đường thời điểm, mang theo Tần Phàm đi đem chính mình cơ bản tin tức hồ sơ in ấn thành văn kiện, lúc này chính mình giao cho Thiết Tân. Tô Niệm Khanh đương nhiên không có nói cho Tần Phàm, chính mình vừa mới lấy cớ đi nhà cầu, trên thực tế là trở về tới trong cửa hàng tìm chủ cửa hàng sao chép Tần Phàm ảnh chụp. Sao chép dòng dã một bản tấm. Về sau thì dán tại khuê phòng của mình bên trong. 360 độ không góc chết dán, dạng này chỉ cần mình ngủ tỉnh, mặc kệ từ góc độ nào mở mắt ra, đập vào mi mắt đều là Tần Phàm khuôn mặt tuấn tú. Nhân viên lễ tân tỷ nhóm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía một bên Tần Phàm, đều là hiếu kỳ chừng lấy đôi mắt đẹp đi dò xét. Các nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tô phó quan cùng một cái khác phái đi cùng một chỗ. Càng quan trọng chính là, Tô phó quan lại còn chủ động ra mặt, sử dụng chức vụ của mình, trợ giúp cái này Tần Phàm gia nhập công hội. Đừng nhìn trong đại sảnh nhiều như vậy chuyển chức giả chen chúc ở chỗ này, trên thực tế chính thức công hội thành viên cũng rất ít. Bởi vì chính thức công hội thành viên muốn trải qua 10 phần hà khắc ma luyện. Tử vong công hội đối với nhiệm vụ cấp cho xác nhận kiên quyết yêu cầu kỳ thật không cao, chỉ phải qua đẳng cấp, lại tín dụng của ngươi đẳng cấp đạt tới nhất định cánh cửa, thì cho phép ngươi tại tử vong trong công hội xác nhận nhiệm vụ. Không giống như là còn lại mấy cái bên kia đại công hội, chỉ có gia nhập bọn hắn, trở thành thành viên chính thức, mới cho phép tiếp cao cấp nhiệm vụ, không phải vậy cũng chỉ có thể tiếp hạ cấp nhiệm vụ. Bởi vậy tử vong công hội người khí xem như so sánh nóng nảy. Giờ phút này, chung quanh chuyển chức giả nhóm đều hướng Tần Phàm văng tới các loại ánh mắt. Do xét, nghi ngờ, hiếu kỳ, hâm mộ, ghen ghét, đều có. Đây là ai a? Vậy mà làm cho Tô Niệm Khanh tự mình ra mặt vì hắn đi cửa sau. Không biết ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Quá hâm mộ a, liền khảo hạch đều không cần, liền có thể trực tiếp gia nhập tử vong công hội. Anh em ta khảo hạch không dưới 10 lần, kết quả đều thất bại, hắn cái này mới hơn 5000 cấp nhân loại, liền khảo hạch đều không cần thì tiến bảo, thật sự là phụ. Không có cách, ngươi đến thừa nhận, trên thế giới này, thực lực vi tôn, nếu như ngươi không có thực lực, vậy ngươi liền phải dựa vào nhân mạch, nếu như ngươi liền nhân mạch đều không có, vậy liền thành thật thật gật đầu. Nói thì nói như thế, nhưng nội tâm vẫn là cảm thấy khó chịu a. Xung quanh chuyển chức giả nhóm nghị luận ầm ĩ đều là cảm giác được vô cùng khó chịu, tâm lý càng là không thăng bằng. Cái này cũng bình thường. Có thể nói, tại toàn bộ thần giới bên trong, tuyệt đại đa số chuyển chức giả đều hội tụ tại dị nguyên chiến trường. Bọn hắn ở chỗ này dốc cả một đời tăng lên đẳng cấp, có một ít chuyển chức giả cả một đời đều không thể đạt tới thần đế cảnh. Rất nhiều chuyển chức giả đều cảm thấy mình đến 700 không cấp về sau liền có thể trầm tĩnh lại, kỳ thực 7000 cấp tại thần giới nơi này chỉ là bắt đầu. 7000 cấp chuyển chức giả không cách nào thông qua các đại công hội khảo hạch, chỗ nào cũng có. Thậm chí 8000 cấp 9000 cấp đều không thể thông qua. Dù sao các đại công hội ma luyện là thí luyện phó bản. Thí luyện phó bản là căn cứ ngươi đẳng cấp mà tăng lên khó khăn. Nói cách khác, ngươi 6000 cấp tiến vào, đối mặt độ khó khăn đối ứng cũng là 6000 cấp. 8000 cấp đi vào, bên trong quái vật cất bước cũng là 8000 cấp. Đủ để có thể thấy được cái này công hội ma luyện độ khó khăn cao biết bao nhiêu. Mà Tân Phàm có thể như thế dễ như trở bàn tay gia nhập tử vong công hội, còn lại là bị Tô Niệm Khanh tự mình đề cử gia nhập, càng là tiện sát người khác. Chung quanh chuyển chức giả bởi vậy nội tâm suy đoán ra, cái này tên là Tần Phàm nhân loại ngự long sư có phải hay không cùng Tô Niệm Khanh có một chân. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia thật là không có thiên lý. Dựa vào cái gì a? Chính mình cùng cái này Tần Phàm so, kém chỗ nào? Bọn hắn đẳng cấp so Tần Phàm cao, thực lực so Tần Phàm mạnh, thì dài đến không có Tần Phàm soái. Cái này Tô Niệm Khanh có phải hay không mắt bị mù, coi trọng một phế vật như vậy ngự long sư. Mà lại, Càng quan trọng chính là tại thần giới, Ngự Long sư cái này chức nghiệp, kỳ thật càng nhiều thời điểm đều chỉ có thể là đảm nhiệm sa phu. Bởi vì Thiên Long, Cổ Long, Huyền Long, Hoàng Long, chờ các đại long tộc bên trong, tuyệt đối không cho phép bên trong tộc mình chi long tùy tiện cùng Ngự Long sư ký kết khế ước. Cũng nhất định phải là muốn những cái kia kinh tài tuyệt diễm, lại cam nguyện cúi đầu làm long tộc nô lệ Ngự Long sư, mới có tư cách cùng những thứ này đỉnh cấp long tộc ký kết khế ước. Có thể nói, chính thức đỉnh cấp ưu tú Ngự Long sư, xưa nay sẽ không ở trên thị trường lưu thông, bởi vì bọn hắn khế ước không đến đỉnh cấp long tộc, chỉ có thể khế ước những cái kia dùng để làm công cụ giao thông hạ giới long tộc. Bởi vậy, chung quanh chuyển chức giả nhóm rất không hiểu, Tô Niệm Khanh vậy mà lại nguyện ý giúp cái này nhân loại Ngự Long sư nói chuyện. Chương 1493, dù sao cũng thói quen phiền phái. Chương 1493, dù sao cũng thói quen phiền phái. Tần Phàm có thể nhạy cảm vô cùng cảm giác được chung quanh bọn giá hỏa này ánh mắt. Bất quá tự thân vẫn như cũ bình thản ung dung, mây trôi nước chảy. Cùng nhau đi tới, Tần Phàm đã sớm thích ứng cái gọi là dị dạng ánh mắt. Cho bọn hắn xem đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Không thể không nói, Tô Niệm Khanh làm Minh Vương phó quan, tự mình bàn giao đi xuống sự tình, làm tốc độ cũng là rất nhanh. Tần Phàm căn bản không cần tiến hành bất luận cái gì khảo hạch, chính là trực tiếp thu được Tử Vong Công Hội thành viên chính thức thân phận. Đại biểu cho Tử Vong Công Hội thành viên chính thức thân phận khô lâu ngọc bài chính là đeo ở nơi ngực trái. Ông trời ơi, vẫn là cái màu vàng kim khô lâu ngọc bài. Không phải, dựa vào cái gì a? Ta đâu cái đầu a, thật hay giả a? Làm chung quanh chuyển chức giả nhóm thấy được Tần Phàm khô lâu ngọc bài lại là màu vàng kim, nhất thời lại là ước ao ghen tị. Tại Tử Vong Công sẽ ở đây, khô lâu ngọc bài chất liệu đại biểu cho thành viên chính thức tại trong công hội địa vị. Tô Niệm Khanh khô lâu ngọc bài là kim cương chất liệu. Tất cả Minh Vương phó quan khô lâu ngọc bài đều là cái này chất liệu. Đương nhiên, loại này kim cương không phải phổ thông kim cương. Phổ thông kim cương ở cái này dị nguyên chiến trường trên mặt đất, khắp nơi đều có, quả thực cũng là ven đường hòn đá nhỏ. Có thể bị dùng để chế thành Minh Vương phó quan khô lâu ngọc bài, vậy khẳng định là La ảo ma pháp kim cương. La ảo ma pháp kim cương là một loại đẳng cấp cực cao ma pháp chất liệu, lại cực kỳ hi hữu chất quý, có giá trị không nhỏ. Liền xem như ngươi vô cùng có tiền, ngươi đều rất khó mua được. Vì cái gì? Bởi vì La ảo ma pháp kim cương khai thác sân bãi bị Minh Vương chiếm cứ. Hết thảy ba tòa La ảo ma pháp kim cương khai thác tràng, đồng thời cái này khai thác tràng diện tích lớn khái chỉ có 100 mét vuông mới, cũng chính là xem ra hơi lớn một điểm vườn rau xanh. Hàng năm sản xuất La ảo ma pháp kim cương cùng nhau thì 30 gram. Chế tác một cái Minh Vương phó quan khô lâu ngọc bài cần 1.000 năm La ảo ma pháp kim cương sản lượng. May mà Minh Vương phó quan số lượng không nhiều, đồng thời Minh Vương chiêu mộ phó quan điều kiện cũng rất hà khắc. Bằng không, cái này La ảo ma pháp kim cương là hoàn toàn không cách nào cung ứng đi lên. Mà khô lâu ngọc bài thấp nhất chất liệu là La ảo thanh đồng chất liệu. Ngay sau đó là La ảo bạch ngân, La ảo hoàng kim, La ảo bạch kim, mới đến La ảo kim cương. Tại Minh Vương phó quan phía trên còn có từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền theo Minh Vương chinh chiến Minh vực ba đại tử vong kỵ sĩ. Cái này ba đại tử vong kỵ sĩ địa vị so Minh Vương phó quan cao hơn. Trong đó một vị là Tử Vong Công hội hội trưởng. Lúc này, Tần Phàm một cái vừa gia nhập công hội thành viên, thả đẳng cấp mới 5300 cấp, liền trực tiếp thành hoàng kim thành viên, làm sao có thể khiến người ta không kiếp sợ. Phải biết hoàng kim thành viên tại Tử Vong trong công hội địa vị đã rất cao rất cao. Hoàng kim thành viên tỷ lệ tại Tử Vong trong công hội chiếm chu toàn viên 25, bạch kim thành viên tỷ lệ là 10, kim cương thành viên tỷ lệ là 3, còn lại là thanh đồng bạch ngân. Tô phó quan, ngay cử động hẳn là sẽ để trong công hội cái khác thành viên cảm thấy vô cùng bất mãn. Quay tiểu tỷ tỷ cũng là cung kính nhắc nhở. Dù sao trong công hội thành viên khác vậy cũng là một bước một cái dấu chân, mỗi ngày đi chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đi tham gia các đại công hội liên hợp trận đấu, thu hoạch thứ tự, lại lập xuống các loại công lao, sau cùng còn thông qua được khảo hạch, mới đến tấn thăng. Kết quả Tô phó quan mang đến như vậy một cái đẳng cấp rất thấp nhân loại, trực tiếp thì cho hoàng kim thành viên thân phận, cái khác thành viên nhìn đoán chừng sẽ rất biệt khuất khó chịu, cũng rất không cam lòng công vụ. Trước đó Tô Niệm Khanh vừa đến Tử Vong công hội thời điểm, thì có không ít thành viên đối Tô Niệm Khanh cảm thấy hết sức bất mãn. Đương nhiên, có tư cách đối Tô Niệm Khanh cảm thấy bất mãn, đều là bạch kim thành viên. Vì cái gì đây? Bởi vì Tô Niệm Khanh tới rất không phải lúc. Dựa theo Tử Vong công hội bình thường thông lệ, cách mỗi 1000 năm, liền sẽ có một lần để bạch kim thành viên tấn thăng thành kim cương thành viên cơ hội. Dù sao Minh Vương đại nhân tuyển nhận phó quan tần suất là rất thấp, mấy ngàn năm đều chưa hẳn tuyển nhận một cái, nhưng lại tại lần này ngàn năm kim cương thành viên tấn thăng thời cơ. Minh Vương đại nhân vừa tốt thì chiêu mộ một vị phó quan, vừa tốt vị phó quan này bóp lấy điểm, tại một kim cương này thành viên tấn thăng trước một ngày đến dị nguyên chiến trường. Sau đó, trận này chờ đợi ngàn năm kim cương thành viên tấn thăng nghi thức thì trực tiếp như vậy từ bỏ tổ chức, bởi vì lần này kim cương thành viên trực tiếp cấp cho Tô Niệm Khanh vị này mới phó quan. Đã ngàn năm sinh ra một tên kim cương thành viên đều cho Tô Niệm Khanh, cái kia còn có cái gì tổ chức tất yếu sao? Danh ngạch không có nha. Cứ như vậy, hết sức chờ đợi ngàn năm bạch kim các thành viên trơ mắt nhìn Tô Niệm Khanh không uổng phí bất luận khí lực gì đem cái này kim cương thành viên danh ngạch lấy mất, để bọn hắn rất có loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác bất lực. Nhưng là có biện pháp không? Không có cách nào. Mặc dù bọn hắn rất có lời oán giận, mặc dù bọn hắn rất muốn đối Tô Niệm Khanh giận mắng, nhưng cuối cùng lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra. Dù sao Tô Niệm Khanh là Minh Vương phó quan, mà lại còn là thời gian qua đi rất lâu, Minh Vương đại nhân hiếm thấy lại nhận được phó quan. Càng quan trọng chính là Minh Vương đại nhân tựa hồ cũng so sánh chiếu cố cái này mới phó quan. Cái kia không có cách nào, thì coi như bọn hắn lại thế nào biệt khuất, cũng chỉ có thể nắm lô mũi đem phần này biệt khuất đặt ở trong bụng, không dám phun ra. Tốt. Tô Niệm Khanh bọn hắn không có cách nào. Nhưng cái này Tần Phàm lại chỉ là một nhân loại bình thường ngự long sư a. Nếu để cho những cái kia Bạch Kim thành viên biết Tô Niệm Khanh trực tiếp đem Tần Phàm để bạt đến Hoàng Kim thành viên sự tình, khẳng định là sẽ ác tâm một phen Tô Niệm Khanh. Không quan trọng. Nếu ai cảm thấy vô cùng bất mãn, đến mức không nhịn được loại kia, để hắn tới tìm ta là được. Tô Niệm Khanh thản nhiên nói. Được rồi. Nhìn đến Tô Niệm Khanh bá khí lộ ra tuyên bố muốn phù hộ cái này Tần Phàm, nhân viên lễ tân tỷ cũng chỉ có thể là gật đầu. Đồng thời cũng càng thêm xác định, làm cho Tô Niệm Khanh như thế phù hộ nam sinh, quả nhiên là Tô Niệm Khanh ưa thích người. Không phải vậy không có lý do có thể như vậy. Chỉ là, các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tô Niệm Khanh cùng nam sinh tiếp xúc qua a cái này Tần Phàm quả thực cũng là mạc danh kỳ diệu xuất hiện. Bất quá được rồi. Đây cũng không phải là nàng một cái tiếp tân công tác nhân viên đi quan tâm. Nàng chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác là được. Còn lại cũng là những cường giả này ở giữa tranh đấu, các nàng lẫn vào không tiến vào. Tần Phàm nhìn trong tay cái kia một khối màu vàng kim khô lâu ngọc bài, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Người khác ước ao cái thị, nhưng Tần Phàm lại là cảm thấy cái này màu vàng kim khô lâu ngọc bài đại biểu cho phiền phức. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, Tần Phàm cảm thấy cho hắn một cái bình thường thành viên thân phận là có thể. Sau đó muốn tấn thăng dựa vào chính mình nỗ lực là được. Thế mà không có nghĩ đến cái này, Tô Niệm Khanh một hơi thì cho mình cho tăng lên tới hoàng kim thành viên. Vậy khẳng định là sẽ để cho rất nhiều chuyển chức giả bất mãn a, nhưng Tần Phàm cũng không tiện đi chọn Tô Niệm Khanh, ý dù sao nhân ra đây là hảo tâm. Ngươi nếu là còn ghét bỏ cái này cái kia, đó chính là ngươi vấn đề. Cái kia có thể làm sao đâu? Chỉ có thể nắm lô mũi tiếp nhận. Dù sao Tần Phàm cũng thói quen phiền toái. Chương 1494, Hoa Hồng Đen tiểu đội. Chương 1494, Hoa Hồng Đen tiểu đội. Công hội thành viên thân phận đã làm xong, đến đón lấy có thể nhận nhiệm vụ. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Tần Phàm gật đầu. Sát thực xong một lần cấp bậc. Hoàng kim cấp thành viên đã có thể tiếp trong công hội A cấp nhiệm vụ. A cấp nhiệm vụ bình thường đều là săn giết 9000 cấp trở lên cường đại quái vật, hoặc là đi hoàn thành một số 10 phần khó có thể hoàn thành nhiệm vụ sự kiện, cầm tới kim chủ muốn đặc thù vật phẩm. Mà chung quanh chuyển chức giả nhóm vừa nghe đến Tô Niệm Khanh cùng Tần Phàm muốn nhận nhiệm vụ, trong mắt nhẹ nhàng khẽ động. Ngay sau đó chính là có không ít chuyển chức giả đứng ra mở miệng. Tô phó quan, nếu như không chê, gia nhập chúng ta Lưu Ly tiểu đội đi, đương nhiên, cũng hoan nên Tần Phàm tiên sinh gia nhập, dù sao Tần Phàm tiên sinh cũng là hoàng kim cấp thành viên. À, các ngươi Lưu Ly tiểu đội chiến đấu lực cũng là bình thường đi, muốn gia nhập khẳng định là gia nhập ta cái này Mạt Sắt Tu La tiểu đội a. Ngươi Mạt Sắt Tu La tiểu đội thực lực cũng không được, tại ta họ Tở Tạ tiểu đội trước mặt, đến làm cho thoái vị. Đông đảo chuyển chức giả đương nhiên là 10 phần ghét bỏ Tần Phàm. Bọn hắn nội tâm một vạn cái không nguyện ý để Tần Phàm gia nhập đội ngũ. Nhưng là, Tần Phàm trói chặt lấy Tô Niệm Khanh cái này Minh Vương phó quan. Cái kia hết thể liền đáng ra đến. Bọn hắn không trông cậy vào cái này Tần Phàm có thể tại nhiệm vụ bên trong phát huy bao lớn tác dụng. Ở bên cạnh vẩy nước ngẩn người là được. Dù sao có Tô Niệm Khanh tại xuất lực nhiệm vụ trên cơ bản có thể hoàn thành. Tô Niệm Khanh quay đầu nhìn hướng Tần Phàm, hỏi: "Tần Phàm tiên sinh, muốn gia nhập cái nào tiểu đội?" "Không phải đâu, tỷ nhóm, ngươi liền gia nhập cái nào tiểu đội đều muốn hỏi một chút Tần Phàm ý kiến. Xin nhờ a, hắn là ngươi người hầu tiểu đệ a, ngươi bảo bọc hắn a, ngươi không cần lo lắng hắn a. Ngươi trực tiếp chọn mình muốn gia nhập tiểu đội không được sao? Dù sao Tần Phàm khẳng định sẽ rất là vui vẻ theo tới." "Ân." Tại những thứ này chuyển chức giả trong mắt xem ra, Tần Phàm chẳng khác nào là nằm thắng chó, nằm thắng chó không có quyền lựa chọn. Có thể nằm thắng cầm khen thưởng cũng không tệ, muốn là còn dám có yêu cầu, cái kia chính là thuần thuần CS. Tần Phàm không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đối với nơi này đội ngũ bầu không khí không hiểu rõ lắm. Đến cùng cái nào tiểu đội tương đối tốt, cái nào tiểu đội không quá được, hắn cũng không biết. Người chọn là được, Tần Phàm nói ra. Hắn chỉ muốn đi làm nhiệm vụ, tranh thủ thời gian thăng cấp. Được. Tô Niệm Khanh nhìn đến Tần Phàm đem đội ngũ quyền lựa chọn giao cho mình, cũng là gật đầu. Lúc này, nguyên một đám chuyển chức giả đã là vô cùng chờ mong lại trơ mắt nhìn Tô Niệm Khanh. Hy vọng Tô Niệm Khanh có thể lựa chọn đội ngũ của mình. Nhưng lại tại Tô Niệm Khanh chuẩn bị làm ra lựa chọn thời khắc mấu chốt. Ông. Đông nhiên ở giữa, một cỗ vô cùng huyền diệu ba động theo cái này công hội đại sảnh bên ngoài tràn ngập tiến đến, bao phủ tại mỗi cái chuyển chức giả trên đầu. Làm chuyển chức giả nhóm cảm ứng được cỗ này huyền diệu ba động lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi. Dám ở tử vong công hội đại sảnh khuyết tán ra chính mình uy áp, hoặc là cái này chuyển chức giả thuần thuần não tử có bệnh mình muốn chết, hoặc là thì là đối phương có thực lực này cùng tư cách ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Mà nhìn đến những thứ này, chuyển chức giả nhóm phản ứng đầu tiên không là sinh khí, mà chính là sắc mặt cổ quái. Tần Phàm liền biết, người tới tất nhiên là một cái thực lực địa vị đều không thấp tồn tại, bằng không, lấy tính cách của bọn hắn, cũng sớm đã chửi ầm lên. Đến mức chấn thủ ở cái này công hội đại sảnh bọn thủ vệ, cũng sẽ trực tiếp xuất thủ, đem loại này dám can đảm ở tử vong công hội trong đại sảnh tùy ý khuyết tán uy áp ra hỏa cho đổi đi. Lạc 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 lạc. Giờ phút này, nương theo lấy cỗ này huyền diệu uy áp mà buông xuống, còn có giày cao gót giẫm tại ma pháp thủy tinh trên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó, chung quanh chuyển chức giả nhóm chính là nhìn đến, năm vị thần thái khác nhau. Tản ra khí tức cường đại diện mạo mỹ nữ từ bắt đầu từ công hội ngoài phòng khách chậm rãi đi đến. Chuyển chức giả nhóm nhìn đến cái này một chi đội ngũ, nhất thời đại khí không dám tử. Hoa Hồng Đen tiểu đội. Chỉ có người dám thấp giọng nói một câu như vậy. Chỉ thấy cái này năm vị nữ tử trên thân mặc chiến đấu phục trang, đều là màu đen, lại có thêu nhìn rất đẹp hoa hồng đen đồ án. Đi ở trước nhất nữ tử kia, cột hai cái viên thịt đầu, dáng người đại khái chỉ một M5, tròn trịa mặt trứng lông phấn điêu ngọc trác, xem ra mới 13-14 tuổi. Trên mặt thần thái lại là nắm chành chứ. Tần Phàm biết, loại này xem ra tiểu nộn đáng yêu tiểu nữ, trên thực tế tuổi tác khả năng không nhỏ. Thiếu nữ này thân xuyên trên người có hoa hồng đen đồ án tiểu váy, nửa người trên thì là một kiện cao cổ hoa hồng đen áo len nhỏ, hai tay cắm vào trong túi quần, ngạo nghệ đi ở trước nhất. Còn lại bốn vị nữ tử, một màu đen tóc ngắn, không tốt nữ cách ăn mặc, treo một cái áo khoác chẳng gió, hai tay để vào túi, bên hông treo hai thanh bảo kiếm, ánh mắt băng lãnh. Một mái tóc đen dài, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào mỉm cười, tính cách dường như vô cùng ôn nhu, luôn luôn hít mắt, cười hít mắt, trong ngực ôm lấy một cái chiếc hộp màu đen, cũng không biết trong hộp có cái gì. Một màu đỏ đôi ngựa, tinh xảo gương mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, gánh vác lấy một thanh cự kiếm, trong miệng ăn kẹo que. Nhất cao đôi ngựa, tư thế hiên ngang, bên hông treo một thanh thái đao, toàn thân tràn ngập sắc bén kiếm ý, một đôi chim ưng đồng dạng đôi mắt đẹp thẳng tắp mắt nhìn phía trước, phàm là bị để mắt tới dường như tựa như là bị một cái hùng ưng để mắt tới con mồi, cho người ta một loại nổi da gà đứng lên kinh dị cảm giác. Cái này năm nữ nhân đẳng cấp đều là tại 8500 cấp trở lên, lại cũng không phải là phổ thông 8500 cấp chuyển chức giả. Đồng cấp trước đó cũng phân mạnh yếu, mà cái này năm nữ nhân hẳn là 8500 cấp bên trong người nổi bật. Cho tới khi các nàng đi vào nơi này thời điểm, bốn phía chuyển chức giả nhóm đều lặng ngắt như tờ. "Nha, Tô phó quan, ngươi có thể tính trở về." Giờ phút này, đi ở trước nhất cái kia mềm mại tiểu thiếu nữ nết môi góc, cười hì hì cùng Tô Niệm Khanh chào hỏi. Tô Niệm Khanh dùng truyền âm thuật nhẹ giọng nói cho Tần Phàm, "Trần Tư, theo Đông Linh thần giới bên kia tới." Nghe nói là bởi vì phạm vào sai lầm, bị tông môn đá ra, không chỗ có thể đi, chỉ có thể là gia nhập chúng ta tử vong công hội. Nàng đều là lấy cực kỳ đỉnh tiêm thành tích thông qua được thành viên chính thức khảo hạch, đồng thời cũng vào tháng trước trở thành hoàng kim cấp thành viên. Nàng bốn đồng bạn cũng đều là thực lực không so nàng yếu tồn tại. Đáng lưu ý chính là, cái này hoa hồng đen tiểu đội ngũ phong cách là chiến đấu dũng mãnh, tàn nhẫn lênh khốc, nhưng phạm là cùng các nàng là địch đối thủ, trên cơ bản đều sẽ bị các nàng cho dùng phương thức tàn nhẫn nhất cho chém giết. Tần Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào? Nàng muốn cho ta gia nhập đội ngũ của nàng, nhưng ta lúc đó cự tuyệt. Nghe được Tô Niệm Khanh ngôn ngữ, Tần Phàm cũng coi là hiểu rõ. Ta cùng ngươi chào hỏi đâu, Tô Niệm Khanh, tại sao không nói chuyện? Nhìn đến Tô Niệm Khanh không có trả lời chính mình, tựa hồ là đang ngẩn người, cái này khiến Trần Tư nhất thời bất mãn, trong miệng cắn kẹo que cũng là bị nàng két một tiếng cắn nát. Thậm chí đều không hô Tô phó quan, trực tiếp hô Tô Niệm Khanh tên. Trần Tư tiểu thư, ngươi tốt. Tô Niệm Khanh chút lễ phép đầu. Tần Phàm ngược lại là hiếm thấy theo Tô Niệm Khanh trên thân, thấy được không thể làm gì tâm tình. Chương 1495. Cái kia ta chính là nhuyễn trùng. Chương 1495, cái kia ta chính là nhuyễn trùng. Nhìn ra được, Tô Niệm Khanh đối với cái này hoa hồng đen tiểu đội là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Mà cái này gọi Trần Tư nữ sinh, tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thái độ lại là rất cường thế. Vừa vặn ta vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, liền nghe đến ngươi nói muốn tìm đội ngũ. Đây không phải đúng dịp sao? Trước đó ta mời ngươi gia nhập chúng ta hoa hồng đen tiểu đội, ngươi cự tuyệt. Hiện tại dù sao cũng nên là không có lý do gì cự tuyệt đi. Trần Tư chăm chú nhìn Tô Niệm Khanh, sau đó nói, Tô Niệm Khanh bất đắc dĩ nói, Trần Tư tiểu thư, ta không hiểu ngươi vì cái gì thì nhất định phải ta gia nhập ngươi tiểu đội. Bởi vì ta nhìn ngươi rất thuận mắt ta. Chỉ cần là bản cô nương nhìn thuận mắt người, đều muốn để cho nàng gia nhập tiểu đội của ta. Đương nhiên, nam nhân ngoại trừ. Ta chán ghét nam nhân. Trần Tư cao ngạo nói. Tô Niệm Khanh nghe được đối phương nói như vậy, liền la mỉm cười, nói ra, vậy thì thật là không có ý tứ. Hoa hồng đen tiểu đội không chiêu nạp nam tính đội viên, vậy ta không cách nào gia nhập các ngươi. Dù sao ta đã quyết định muốn cùng Tần Phàm tiên sinh cùng một chỗ hợp tác, tại dị nguyên chiến trường bên trong chiến đấu. Tần Phàm trong lòng tự đủ. Kỳ thật ngươi gia nhập Hoa Hồng Đen tiểu đội cũng không có chuyện gì. Chẳng bằng nói, ngươi Tô Niệm Khanh có thể gia nhập Hoa Hồng Đen tiểu đội, là Tần Phàm nguyện ý nhìn đến sự tình. Dù sao có Tô Niệm Khanh theo bên người, Tần Phàm đúng là làm cái gì đều rất dễ dàng nương theo lấy phiền phức. Nếu như chỉ có mình, coi như không tổ đội, chính mình đi dã ngoại trà trộn cũng càng thêm tự do. Đương nhiên, loại lời này cũng chỉ có thể ở trong nội tâm nói như vậy một chút. Trên mặt nổi khẳng định là không thể nói như vậy. Dù sao nhân gia Tô Niệm Khanh mới vừa vặn giúp mình làm tử vong công hội thành viên chính thức thân phận, chính mình xem như thiếu đối phương nhân tình, nếu như thật như vậy nói, sợ là dễ dàng để người ta trái tim băng giá. Tần Phàm, ai vậy? Trần Tư nghe vậy, lông mày nhướng lên. Một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nồng đậm ý, hướng về bốn phía dò xét mà đi. Nếu là Tô Niệm Khanh để ý nam tính, chắc là 10 phần sáng chói ai Trần Tư cảm thấy mình hẳn là có thể liếc một chút phát hiện. Kết quả ngắm nhìn bốn phía, lại là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ một lần nữa nhìn về phía Tô Niệm Khanh, nàng nói Tần Phàm ở chỗ nào? Chẳng lẽ không có ở chỗ này? Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thuần một sắc tầm thường. Tối thiểu tại Trần Tư trong mắt xem ra là như vậy, không có một cái nào đáng giá nàng ngoài định mức chú ý nam tính. Ngay tại ta bên cạnh a. Tô Niệm Khanh bất đắc dĩ nói, quay đầu nhìn về phía một bên Tần Phàm. Trần Tư nghe vậy sững sờ, đi theo Trần Tư bên cạnh bốn cái nữ sinh cũng sững sờ. Ánh mắt của các nàng đều đồng loạt rơi vào Tần Phàm trên thân. Đầu tiên là ngây ngốc một chút, ngay sau đó chính là nghi hoặc, hiếu kỳ, dò xét, cuối cùng là khó có thể tin. Tô Niệm Khanh, ngươi vậy mà ưa thích cùng một cái phế vật đi cùng một chỗ? Trần Tư mười phần khiếp sợ nói ra, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy khó có thể tiếp nhận thần sắc, tựa hồ là cảm thấy Tô Niệm Khanh não tử có bệnh. Ân. Trên thực tế Trần Tư kiểu nói này, trung quanh đông đảo chuyển chức giả cũng đều là thật sâu nhận đồng. Bọn hắn cảm thấy cái này Tô Niệm Khanh là não tử có bệnh. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Niệm Khanh để đó những cái kia 8, 9 ngàn cấp thiên kiêu nhóm không đi ưa thích, đi ưa thích một cái hơn 5000 cấp nhân loại. Cái này còn chưa tính, đối phương vẫn là tại nơi này công nhận cường độ lớn nhất kéo khố chức nghiệp, Ngự Long Sư. Tần Phàm biết Ngự Long Sư tại thần giới lung túng bị. Chẳng qua là chính mình nghĩ tới rồi về sau, cũng muốn cười. Trước đó lúc ở hạ giới, chính mình Ngự Long Sư cái này chức nghiệp liền đã bị người khinh bỉ, nói là yếu nhất chức nghiệp. Bây giờ đến thần giới về sau, lại tiếp tục bị xem thường. Thật sự là phụ. Ta thích cùng người nào cùng một chỗ tổ đội, chẳng lẽ không phải tự do của ta sao? Đến phiên những người khác đối với ta khoa tay múa chân. Tô Niệm Khanh đối với Trần Tư cùng chung quanh chuyện chức giả cái kia hạ thấp Tần Phàm nghị luận, cảm thấy hết sức bất mãn. Muốn không phải nơi này là công hội đại sảnh, cái này muốn tại giã ngoại, nàng nhất định phải thả địa ngục tam đầu khuyển đi ra căn chết bọn giá hỏa này không thể. Ta chỉ là làm bằng hữu tới khuyên cáo ngươi thôi. Yêu đương nào không thể làm. Ta không biết cái này tiểu bạch kiểm là dựa vào cái gì đem ngươi mê hoặc, nhưng tại ta trong mắt, hắn xác thực cũng là một cái không còn gì khác phế vật. Muốn thực lực không có, muốn tiềm lực không có, cũng liền dáng dấp đẹp trai một chút. Nhưng muốn nói xoáy khí, tại hiện nay cái này thần giới bên trong, xoáy ca khắp nơi trên đất đi, mỹ nữ nhiều như chó. Chỗ lấy ta nhìn không thấy cái này nam nhân một điểm giá trị. Trần Tư thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, còn khiêu khích nhìn về phía Tần Phàm. Hiển nhiên là đang cố ý muốn chọc giận Tần Phàm. Phàm là có chút lòng tự trọng, hoặc là có chút hung ác tính cách, đối mặt hắn người trước mặt mọi người trào phúng, khẳng định đều là nhịn không được. Thế mà, để cái này Trần Tư cảm thấy vô cùng biệt khuất chính là, cho dù chính mình như thế khiêu khích nhục nhã đối phương, người thanh niên này thủy chung là cười híp mắt đứng tại chỗ, hoàn toàn một bộ hào hào tiên sinh dáng vẻ. Đáng chết. Gia hỏa này không tức hồn hẹn, không tức giận, vậy mình liền không tìm được giáo huấn đối phương lý do a, càng tìm không thấy để Tô Niệm Khanh gia nhập chính mình đội ngũ cớ. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Lúc này, đứng tại Trần Tư bên cạnh cái kia bên hông treo một thanh thái đao cao đôi ngựa nữ sinh bỗng nhiên mở miệng. Nàng tên là Hệ Vũ Mị Cạ Dạ, hỏa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại chôi đao phía trên, tư thế hiên ngang xinh đẹp trên khuôn mặt, một đôi sắc bén đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cười híp mắt Tần Phàm, chỗ sâu trong con ngươi lại là vô tận lạnh lùng cùng xem thường. Hệ Vũ Mị Cạ Dạ loại này vừa nhìn liền biết là loại kia tôn trọng cường giả nữ sinh. Các nàng này chủng loại hình nữ sinh chán ghét mềm yếu nam tính, nhất là bây giờ Tần Phàm. Trong mắt của nàng xem ra, chân chính nam nhân cần phải ở thời điểm này đứng ra, liền xem như chính mình nhỏ yếu, cũng muốn ngăn tại Tô Niệm Khanh trước mặt, mà không phải để Tô Niệm Khanh một người ở phía trước cùng mọi người biện luận. Ngươi là tại hỏi ta chăng? Tần Phàm nhìn liếc xung quanh, phát hiện đối phương thủy chung nhìn mình chằm chằm, chính là chỉ chính mình hỏi. Không phải vậy đâu. Hệ Dù Mị Cạ Dạ và lạnh lùng nói, ta là nam nhân a. Tần Phàm trực tiếp gật đầu nói, không, ngươi không phải, ngươi quá mềm yếu, ngươi không là nam nhân, nhiều lắm là cũng là một cái hoàn toàn không có một chút tác dụng nào nhát gan nhuyễn trùng. Hệ Dù Mị Cạ Dạ và cảm giác đến mình đã là đang dùng rất ác liệt ngôn ngữ đi nhục mạ cái này Tần Phàm. Thế mà, vậy coi như ta là nhuyễn trùng đi. Tần Phàm không quan trọng nói, Hệ Dù Mị Cạ Dạ và, không phải, cái này nam nhân như thế nằm ngửa sao? Mà tại Tần Phàm trong mắt xem ra, bất quá là vài câu trong lời nói nhục mạ mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chính mình trên thân lại sẽ không rơi một miếng thịt. Trần Tư quay đầu nhìn về phía chính mình mặt khác ba đồng bạn, ánh mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Thế nào mới có thể chọc giận cái này Tần Phàm? Nếu như đối phương vẫn như cũng là như thế một bộ nằm ngửa bảy nát tư thái, cái kia phía bên mình xác thực cầm đối phương không có cách nào. Dù sao nơi này là công hội đại sảnh, cũng là pháo đài cứ điểm, nghiêm cấm chuyển chức giả một mình ẩu đả, người vi phạm cơ bản đều là phải bị đá đi ra. Chương 1496, vô dụng nhất chức nghiệp. Chương 1496, vô dụng nhất chức nghiệp. Tô Niệm Khanh, đừng nói với ta đây chính là người cho ôm lòng hảo cảm nam nhân. Hệ Dù Mị Cạ Dạ và nhìn đến chính mình không cách nào chọc giận cái này tên là Tần Phàm nam nhân, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tô Niệm Khanh trên thân. Theo lý mà nói, giống như là Tô Niệm Khanh nữ nhân như vậy, nên cũng sẽ là ưa thích loại kia tính cách cường thế lại thực lực cường đại nam nhân. Mềm yếu cùng nằm ngửa nam nhân, nàng sẽ không coi trọng mới là. Tần Phàm biểu hiện như thế không giống cái có huyết tính nam tử, Tô Niệm Khanh lại thế nào cũng nên một chút nhíu mày. Hoặc là chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, hoặc là thất vọng từ bỏ. Thế mà, không nghĩ tới đối mặt Hệ Dù Mị Cạ Dạ và ngôn ngữ, Tô Niệm Khanh chẳng những không có lộ ra nhíu mày thần thái, phản mà từ đầu tới cuối là cười híp mắt hỏi lại, thế nào? Chẳng lẽ Tần Phàm tiên sinh là cái gì thập ác bất xá người sao? Ta vì cái gì không thể đối với hắn ôm lòng hảo cảm đâu? Cái này, Hệ Dù Mị Cạ Dạ và đều không biết trả lời như thế nào đối phương cái vấn đề này. Đổi thanh nàng, đối với loại này mềm yếu nằm ngửa nam nhân khẳng định là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Có thể cái này Tô Niệm Khanh tựa hồ cũng không ngại Tần Phàm nằm ngửa bảy nát ra, thật chẳng lẽ chính là cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Được rồi, các ngươi hoa hồng đen tiểu đội chỗ lấy tới nơi này, đơn giản thì là muốn mời ta gia nhập đội ngũ của các ngươi. Ta ở chỗ này cũng đi thẳng vào vấn đề đi. Nếu như muốn để cho ta gia nhập các ngươi hoa hồng đen tiểu đội, điều kiện tiên quyết nhất định phải là Tần Phàm tiên sinh cũng muốn gia nhập. Bằng không, ta sẽ không gia nhập các ngươi hoa hồng đen tiểu đội. Tô Niệm Khanh cũng lười tiếp tục cùng mấy tên này dài dòng, trực tiếp nói thẳng nói rõ. Không có khả năng, hoa hồng đen tiểu đội tuyệt đối sẽ không chiêu nạp nam tính chuyển chức giả. Hoa hồng đen cũng là đại biểu cho cao ngạo cùng tự cường. Hệ Dù Mị Cạ Dạ và lạnh lùng nói, ngươi đần độn sao? Thế mà đối mặt Hệ Dù Mị Cạ Dạ và ngôn ngữ, Tô Niệm Khanh lại là giống như đối đại giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn đi qua, lạnh lùng mắng lại, ngươi. Hệ Dù Mị Cạ Dạ và không hiểu đối phương vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền muốn chửi mình đần độn, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Chiêu nạp nam tính chuyển chức giả ảnh hưởng các ngươi hoa hồng đen tiểu đội cao ngạo tự cường rồi. Vì cái gì các ngươi hoa hồng đen tiểu đội chiêu mộ nam tính chuyển chức giả thì cảm thấy mình không cao ngạo tự cường đây? các ngươi có phải hay không nao tử bị tà giáo cho rửa? Tô Niệm Khanh chí mạng liên tục ba hỏi lại, để Hoa Hồng Đen tiểu đội năm cái nữ sinh sắc mặt âm trầm vô cùng. Một bên chuyển chức giả nhóm đều trầm mặt lại, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Tô Niệm Khanh vậy mà có thể rôi đến cái này Hoa Hồng Đen tiểu đội á khẩu không trả lời được. Theo ta nói, các ngươi Hoa Hồng Đen tiểu đội mới là lớn nhất xem thường chính mình, nội tâm cũng là mẫn cảm nhất yếu ớt. Cảm thấy chiêu mộ nam tính chuyển chức giả thì đại biểu chính mình không tự cường. Nội tâm của các ngươi theo bản năng thì cho rằng chiêu mộ nam tính chuyển chức giả tương đương dựa vào nam tính chuyển chức giả. Thuần thuần đần độn tư tưởng. Tô Niệm Khanh cho dù là nhìn đến đối phương một bộ sắc mặt đỏ lên, sắp phá phòng biểu lộ, cũng vẫn không có để ý, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, có thể hay không có chút lao nương cũng gánh nửa bầu trời tự tin. Nam tính chuyển chức giả cùng nữ tính chuyển chức giả có cái gì khác biệt sao? Chiêu mộ thì chiêu mộ thôi, vẫn như cũng là dựa theo thực lực vi tôn, người yếu bị đá đối xử như nhau pháp tắc mà đối đãi không được sao? Cả ngày rêu rao mình mới là nữ tính chuyển chức giả tầm gương, kỳ thực bất quá là năm cái nội tâm không có nửa điểm tự tin phế mà thôi. Phốc phốc. Làm Tô Niệm Khanh cái kia băng lãnh hở hững ngôn ngữ rơi xuống. Trung quanh tất cả chuyển chức giả dường như đều giống như nghe được lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm. Đâm tâm. Quá đâm tâm. Đến mức trung quanh chuyển chức giả nhóm cũng nhịn không được trận tròn trong mắt, không nghĩ tới Tô Niệm Khanh vậy mà đối Hoa Hồng Đen tiểu đội phê phán như thế vô tình. Bất quá suy nghĩ một chút xác thực có đạo lý. Những năm gần đây, Hoa Hồng Đen tiểu đội vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng thái độ đến mặt đối với những khác chuyển chức giả. Rất là xem thường những cái kia gia nhập nam tính chuyển chức giả tiểu đội nữ tính chuyển chức giả. Tại các nàng trong mắt xem ra, những thứ này nữ tính chuyển chức giả là phụ thuộc người. Nhưng trên thực tế đâu? Hoa Hồng Đen tiểu đội thì thật vô cùng tự cường rồi. Đang ngồi chuyển chức giả có thể chưa quên hồi trước Minh Vương giới trướng ba đại tử vong kỵ sĩ một trong, lúc đến nơi này, Hoa Hồng Đen tiểu đội là như thế nào a du linh hót. Lúc đó dạ tiệc phía trên càng là mặc vào chính mình cảm thấy xinh đẹp nhất lễ phục, cố ý tại nhân gia tử vong kỵ sĩ trước mặt lắc lư. Lúc đó thì có không ít chuyển chức giả ngầm dùng chế nhạo mỉa mai ánh mắt nhìn cái này Hoa Hồng Đen tiểu đội. Chỉ có Hoa Hồng Đen tiểu đội cảm thấy người khác không nhìn ra các nàng ý lấy lòng thôi. Mặt khác, cũng không ai nguyện ý cùng Hoa Hồng Đen tiểu đội chính diện lên xung đột. Dù sao cái này năm cái Hoa Hồng Đen tiểu đội thành viên đều là 8500 cấp tồn tại, để ở chỗ này, thực lực đều là không thể khinh thường tồn tại. Lúc này, các chuyển chức giả đối mặt Hoa Hồng Đen tiểu đội có lẽ sẽ sợ cái này sợ cái kia. Nhưng Tô Niệm Khanh lại là không có chút nào nuông chiều đối phương. Nàng thân là Minh Vương phó quan, ở chỗ này ai dám bất kính. Bây giờ Tô Niệm Khanh dùng 10 phần trực tiếp ngôn ngữ đem Hoa Hồng Đen tiểu đội triệt để châm chọc. Trung quanh chuyển chức giả nhóm đã là chuẩn bị sẵn sàng. Phàm là cái này Hoa Hồng Đen tiểu đội 5 người dám phá phòng, đối Tô Niệm Khanh nổi lên động thủ, như vậy bọn hắn liền sẽ liên thủ trấn áp tới. Nói đùa cái gì? Đây chính là lập công. Cứu Minh Vương phó quan, loại này công lao thế nhưng là không nhỏ, Tử Vong công hội khẳng định sẽ khen thưởng. Sau đó đông đảo chuyển chức giả hoàn toàn là một bộ chờ mong lấy Hoa Hồng Đen tiểu đội nổi lên động thủ biểu lộ. Hoa Hồng Đen tiểu đội, chúng ta ngưỡng mộ cường giả, dù sao cũng tốt hơn ngươi theo tần phàm loại này phế vật. Dù sao ta là không hiểu vì cái gì đường đường Minh Vương phó quan lại muốn cùng phế vật đồng bọn. Hệ dù bị cả dạ họa nắm thật chặt kiếm trong tay của chính mình trôi, cắn hàm răng, nỗ lực phản bác. Ngươi con mắt nào nhìn đến tần phàm tiên sinh là phế vật? Tô Niệm Khanh lại là 10 phần lạnh nhạt hỏi lại. Cái này còn dùng nhìn sao? 5300 cấp đẳng cấp, vô dụng nhất chức nghiệp. Một cái nhân loại ngự long sư, ngươi nói hắn không phế vật, làm sao? Hắn là khế ước đến tiên long chi vương, vẫn là cổ long chi vương, lại hoặc là hoàng long chi vương. Nếu như hắn thật có thể khế ước đến loại cấp bậc kia đỉnh tiêm long tộc, vậy ta đàng hoàng nói xin lỗi. Có thể ngươi đừng nói với ta hắn khế ước long tộc bất quá là ngày bình thường chỉ xứng dùng để làm mạ bữa xe sơ giai long tộc. Hệ dù mỉ cạ dạ hoa lạnh lùng nói. Trung quanh chuyển chức giả nghe vậy, mặc dù là thấy ngứa mắt cái này hệ dù mỉ cạ dạ hoa, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương nói đúng là có đạo lý. Ngự long sư cái này chức nghiệp tại thần giới bên trong quả thật bị vô cùng xấu hổ. Thiên long chi vương, cổ long chi vương, hoàng long chi vương loại này tồn tại làm sao có thể sẽ cùng nhân loại ngự long sư khế ước? Bọn hắn căn bản thì chưa nghe nói qua những cái kia cao ngạo thần giới long tộc sẽ cùng ngự long sư khế ước. Giống như là hệ dù mỉ cạ dạ mà nói, nếu như tần phàm khế ước long sủng rất cấp thấp, vậy hắn thật là phế vật bên trong phế vật. Dù sao ngự long sư cái này chức nghiệp cũng là căn cứ long sủng mạnh yếu mà quyết định chính mình mạnh yếu tồn tại. Chương 1497, thang bằng trang bị cùng đẳng cấp. Chương 1497, thang bằng trang bị cùng đẳng cấp. Nguyên bản đến thượng giới về sau, ngự long sư cái này chức nghiệp mạnh lên, không còn là ven đường một đầu. Không sai mà đến thần giới về sau, ngự long sư lại bởi vì cùng hạ giới một dạng xấu hổ tình cảnh, lại trở thành ven đường một đầu. Mạnh long không có khả năng cùng ngự long sư đế ký khế ước, yếu long cùng ngự long sư ký kết khế ước lại có thể thế nào đâu? Không có ích lợi gì. Cho nên dưới loại tình huống này, cũng không trách hiện trường đông đảo chuyển chức giả xem thường tần phàm. Đừng nói là tần phàm mới 5300 cấp, liền xem như hắn 8000 cấp, đoán chừng hiện trường chuyển chức giả nhóm cũng rất xem thường hắn. Cái này chức nghiệp tình cảnh quá lúng túng chủ yếu là. Giờ phút này, đối mặt lệ dù mỉ cạ dạ họa trào phúng, Tô Niệm Khanh cũng là 10 phần bình thản nói ra, đã các ngươi cảm thấy tần phàm tiên sinh là phế vật, vậy các ngươi muốn không cùng tần phàm tiên sinh đánh một trận. Lời vừa nói ra, toàn trường chuyển chức giả thần sắc đều ngạc nhiên lên. Một nửa là chấn kinh, một nửa là cảm thấy cái này Tô Niệm Khanh là điên rồi. Để Hoa Hồng Đen tiểu đội thành viên cùng tần phàm đánh một trận. Thật hay giả? Song phương chênh lệch thế nhưng là 3200 cấp đây. Đẳng cấp này chênh lệch là rất rất lớn. Đại đến mức nào đâu? Thì nói như vậy, đối phương nếu như muốn giết chết tần phàm, cần phải chỉ là động động thủ chỉ là được rồi. Một cái kỹ năng liền có thể hoàn toàn đem Tần Phạm cho triệt để mà sát. Tại loại này điều kiện tiên quyết dưới, Tô Niệm Khanh lại muốn để Tần Phạm cùng Hoa Hồng Đen tiểu đội thành viên đánh một trận, đây quả thực là quá khi dễ người đi. Một bên Tần Phạm mặt đen lại. Nói thực ra, cùng 8500 cấp cường giả đánh, Tần Phạm cần phải chỉ có thể chạy trối chết. Tồn tại không có vấn đề, nhưng muốn chiến thắng đối phương rất khó. Dù sao đẳng cấp ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù chính mình long sủng lại thế nào yêu nghiệt, to lớn chênh lệch đẳng cấp để ở chỗ này, rất khó đền bù, trừ phi nói Tần Phạm đẳng cấp tăng lên đến 6000 cấp, long sủng đẳng cấp cũng tăng lên đến 6000 cấp, vậy thì có thuyết pháp. Tối thiểu Tần Phạm là có thể thử một chút. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, coi như xong đi. Các ngươi chớ nóng đội kinh ngạc a, ta còn chưa nói xong đây. Các ngươi không phải nói Tần Phạm tiên sinh là phế vật sao? Vậy các ngươi dám cùng Tần Phạm tiên sinh đến phía trên một trận công bình cạnh tranh sao? Tô Niệm Khanh hỏi. Công bình cạnh tranh? Làm sao cái công bình pháp? Hệ dù bị cạ ra và trực tiếp hỏi. Nàng bộ dáng bây giờ, dường như đã là rất muốn tranh thủ thời gian cùng Tần Phạm đánh, sau đó đem Tần Phạm cho đánh bại, thật tốt đánh một trận cái này Tô Niệm Khanh mặt. Đồng thời cũng coi là xuất khí một chút. Các ngươi đã đều nói Tần Phạm tiên sinh là phế vật chức nghiệp, vậy các ngươi có dám hay không đệ thấp chính mình đẳng cấp, ta không cần các ngươi áp đến 5300 cấp, chỉ cần áp đến 5500 cấp là được. Sau đó cùng Tần Phạm tiên sinh đánh một trận. Muốn là dưới tình huống như vậy, các ngươi có thể thắng Tần Phạm tiên sinh, vậy ta không chỉ có cam tâm tình nguyện gia nhập các ngươi Hoa Hồng Đen tiểu đội, đồng thời nguyện ý vô điều kiện đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu, lại không quản là yêu cầu này cỡ nào quá phận, ta đều sẽ đáp ứng. Đương nhiên, nếu như các ngươi bên này nếu bị thua, vậy các ngươi Hoa Hồng Đen tiểu đội cũng phải thành thành thật thật đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đồng thời yêu cầu này mặc kệ quá nhiều phân đều phải đi làm đến. Thế nào? Có dám hay không? Tô Niệm Khanh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lời vừa nói ra, quả nhiên là để chung quanh chuyển chức giả nhóm cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cái này đánh cược điều kiện đúng là hơi cường điệu quá. Vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái mặc kệ cỡ nào đa phần yêu cầu. Tô Niệm Khanh là đúng cái này, Tần Phạm thật có tự tin á giờ phút này. Trần Tư nghe được Tô Niệm Khanh nói lên điều kiện về sau, ánh mắt lúc này thì sáng ngời lên. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào Tô Niệm Khanh, sau đó từng chữ từng câu nói, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm, nơi này nhiều người nhìn như vậy, ta thậm chí có thể dùng Minh Vương đại nhân danh nghĩa đến thề, nếu như Tần Phạm tiên sinh thua, ta muốn là đổi ý, như vậy cam tâm tình nguyện bị linh hồn phản phệ trả tấn. Nói như vậy, ngươi hẳn không có lo lắng đi. Tô Niệm Khanh mỉm cười, thần sắc từ đầu tới đuôi đều là mười phần bình tĩnh, dường như hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Ta tin tưởng Tần Phạm tiên sinh nhất định có thể thắng. Tô Niệm Khanh quay đầu nhìn Tần Phạm, tất cả mọi người không cách nào nhìn đến lụa đen phía dưới Tô Niệm Khanh khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được, Tô Niệm Khanh thời khắc này nụ cười khẳng định là rất ôn nhu, bởi vì liền ngữ khí đều biến đến ôn nhu xuống. Nên nói như thế nào đây? Tựa như là một cái tại trên sân bóng rổ nhìn chính mình bạn trai đánh banh bạn gái một dạng, đối bạn trai mình thực lực có tuyệt đối sung túc tự tin. Tần Phạm thở dài một tiếng. Trên thực tế đối phương bất kể như thế nào trào phúng chính mình, cũng không đáng kể đẳng cấp thấp bị người trào phúng một chút cũng bình thường. Huống hồ Tần Phạm cùng nhau đi tới, bị mắt lạnh cùng trào phúng còn thiếu sao? Thật không ít. Tần Phạm đều đã hết hoàn toàn không coi là gì. Bất quá đã Tô Niệm Khanh đều nói như vậy, muốn là mình thua, cái kia xác thực có lỗi với người ta. Ta hết sức. Tần Phạm bình tĩnh nói. Đối phương đem đẳng cấp đặt ở 5500 cấp. Cái kia Tần Phạm chính là cảm thấy mình có tuyệt đối phần thắng. Đương nhiên, liền xem như dạng này, Tần Phạm cũng sẽ không có nửa điểm chủ quan. Tốt. Đã ngươi đều nói như vậy cái này ước định liền thành. Chúng ta bên này sai phái ra một cái thành viên cùng Tần Phạm đối chiến. Cái này thành viên đem đẳng cấp đệ thấp tại 5500 cấp. Mặt khác trang bị muốn hay không thống nhất quy cách. Không phải vậy chúng ta mặc trang bị quá cao cấp, đừng đến thời điểm nói chúng ta khi dễ ngươi. Trần Tư nhẹ giọng nói ra. Vậy liền thống nhất trang bị quy cách. Dù sao ta bên này cũng sợ ngươi nói không công bằng. Muốn thật đánh lên không hạn chế đạo cụ cùng trang bị, vậy ta nhưng muốn cho Tần Phạm tiên sinh một ít gì đó. Tô Niệm Khanh thản nhiên nói. Nghe được Tô Niệm Khanh tiểu nói này, Hoa Hồng Đen tiểu đội đám người thần sắc run lên. Ân, tiểu nói này, chiếm cứ tiện nghi thật đúng là các nàng. Thăng bằng trang bị, đạo cụ cùng đẳng cấp, người được lợi là Hoa Hồng Đen tiểu đội. Dù sao muốn là Tô Niệm Khanh đem những cái kia Minh Vương ban cho trí cao pháp bảo cho Tần Phạm, vậy các nàng không nổ sao? Loại kia trí cao thần bảo, các nàng thế nhưng là ngăn cản không nổi. Nghe nói cái này Tô Niệm Khanh còn có một cái linh đan, có thể trực tiếp mở ra Minh Phụ chi môn, triệu hồi ra thần đế cảnh địa ngục tam đồ quyền. Cái kia nàng muốn là đem cái này linh đan cho Tần Phạm, các nàng là thật muốn nổ. Không mở cho đùa. Cho nên thăng bằng trang bị cùng đẳng cấp cùng đạo cụ, cũng coi là Hoa Hồng Đen bên này chiếm cứ tiện nghi. Ai bảo Tô Niệm Khanh có bảo bối so với các nàng thật tốt hơn nhiều đây. Đã như vậy, cái kia trực tiếp đi sân thi đấu. Tô Niệm Khanh nhìn đến đối phương cũng đáp ứng, chính là dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường. Còn lại chuyển chức giả tự nhiên là vô cùng hưng phấn theo ở phía sau, chờ lấy xem kịch. Hoa Hồng Đen tiểu đội bên này thì là quyết định, để hệ rủ Mỹ Cạ Dạ và trực tiếp đi ra cùng Tần Phạm đối chiến. Dù sao Hoa Hồng Đen tiểu đội bên này chính diện thực lực chiến đấu tương đối mạnh, cũng là hệ rủ Mỹ Cạ Dạ. Đồng thời hệ rủ Mỹ Cạ Dạ cũng là mãnh liệt yêu cầu mình xuất chiến, nói là mình tuyệt đối sẽ không cho đội ngũ bôi nhỏ mất mặt. Trần nghĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, chính là trực tiếp quyết định. Chương 1498, Tần Phạm VS hệ rủ Mỹ Cạ Dạ. Chương 1498, Tần Phạm VS hệ rủ Mỹ Cạ Dạ. Giờ phút này, một hàng chuyển chức giả trùng trùng điệp điệp đi tới công hội sân thi đấu phía trên. Nguyên một đám chuyển chức giả trên mặt đều là mang theo xem kịch vui chờ mong nụ cười. Hệ dù mỉ cạ dạ họa thần sắc tiêu căng đi ở trước nhất, trong mắt của nàng xem ra, trận chiến đấu này tất nhiên là chính mình thắng lợi. Cho dù là đem tự thân đẳng cấp áp chế ở 5.500 cấp, đều có thể tùy tiện treo lên đánh cái này 5.300 cấp ngự long sư. Hoa hồng đen tiểu đội 4 vị khác thành viên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin, hiển nhiên đối hệ dù mỉ cạ dạ họa tràn đầy tự tin. Hệ dù mỉ cạ dạ họa chiến đấu mức độ là hoa hồng đen trong tiểu đội công nhận đệ nhất, nhất là chính diện chiến đấu. Dù sao hệ dù mỉ cạ dạ họa một mực thủ vững lấy chính mình cái kia cái gọi là võ sĩ đạo, một mực không ngừng huấn luyện tự thân, ngày bình thường chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ tiến hành khắc khổ chiến đấu huấn luyện, có thể nói là hoa hồng đen trong tiểu đội chăm chỉ nhất thành viên. Thiên đạo thù cần, bởi vậy hệ dù mỉ cạ dạ họa chính diện chiến đấu năng lực cũng là hoa hồng đen trong tiểu đội tối cường. Liền xem như đẳng cấp đặt ở 5.500 cấp, vậy cũng đều so cái này tần phạm cao 200 cấp. Ta cảm thấy đem đẳng cấp áp chế ở 5.500 cấp, vẫn có chút không công bằng. Cái này lộ ra ta quá khi dễ cái này ngự long sư. Muốn không phải là đem đẳng cấp áp chế ở cùng hắn đồng dạng, 5.300 cấp đi. Không phải vậy đợi chút nữa ta thắng, ngươi Tô Niệm Khanh cùng cái này tần phạm lại muốn nói ta hệ dù mỉ cạ dạ họa thắng không anh hùng. Giờ phút này, hệ dù mỉ cạ dạ họa đem chính mình tay nhỏ đặt ở chính mình thái đao trôi đao phía trên, thần sát thản nhiên nói. Vị này lấy nơ con bướm cột cao đuôi ngựa, mặc lấy nữ võ sĩ phục trang nữ kiếm sĩ tựa hồ là có độc thuộc về mình chiến đấu cao ngạo. Một bên đội trưởng Trần Tư nghe vậy về sau, muốn khuyên một chút, dù sao so cái này tần phạm cao 200 cấp là chắc thắng. Bất quá cái khác ba vị đội viên lại là cảm thấy hệ dù mỉ cạ dạ họa nói có đạo lý. Nếu là không công bình, thắng đối phương lại sẽ cầm cái này nói sự tình. Mà lại liền xem như hệ dù mỉ cạ dạ họa cùng đối phương đẳng cấp một dạng, cũng tuyệt đối có thể đè ép đối phương đánh. Cái này một điểm, các nàng rất tự tin. Bởi vì bọn hắn cái này tiểu đội cùng nhau đi tới, cũng chứng kiến hệ dù mỉ cạ dạ họa trưởng thành, hệ dù mỉ cạ dạ họa lúc trước thời điểm, đồng cấp bên trong, ít có địch thủ. Cho dù là những kia thiên tư ngang dọc yêu nghiệt, tại cùng hệ dù mỉ cạ dạ họa cùng đẳng cấp thời điểm, đều không có thể thắng được hệ dù mỉ cạ dạ họa bao nhiêu. Chớ nói chi là bây giờ chỉ là đối mặt một cái đoán chừng chỉ khế ước sơ giai long tộc ngự long sư. Cái này cái gọi là quyết đấu có thể nói là chắc thắng. Nếu như cái này đều làm không được chắc thắng, cái kia nàng cũng không phải là hệ dù mỉ cạ dạ họa. Tô Niệm Khanh nghe được đối phương nói ra như vậy lời nói về sau, lúa đen hạ biểu lộ nhất thời biến đến quái dị. Cái này hệ dù mỉ cạ dạ họa tự tin như vậy sao? Nói thực ra, chứng kiến qua tần phàm thực lực, Tô Niệm Khanh đều cảm thấy chỉ làm cho hệ dù mỉ cạ dạ họa áp chế ở 5.500 cấp, có phải hay không có chút khi dễ người. Muốn không để hệ dù mỉ cạ dạ họa áp chế ở 6.000 cấp đi, không phải vậy bạn nhất bị tần phàm một chiêu thì dây, bao nhiêu là có chút để người ta mất mặt. Thế mà, cái này hệ dù mỉ cạ dạ họa lại là cảm thấy mình đem đẳng cấp áp chế ở 5.500 cấp, so tần phàm cao 200 cấp, là đang khi dễ tần phàm. Cái này, nếu để cho cái này hệ dù mỉ cạ dạ họa biết, khi tiến vào cái này dị nguyên chiến trường trước đó, Tần Phàm liền xem như tham gia hơn 7.000 cấp chuyển chức giả cùng một chỗ tham dự khai hoang hoạt động, đồng thời tại cái này khai hoang trong hoạt động cầm xuống cống hiến đệ nhất tên tuổi, sẽ nghĩ như thế nào? Ngay lúc đó Tần Phàm mới 5.000 cấp, liền có thể cùng hơn 7.000 cấp chuyển chức giả cùng đài cạnh tranh. Mặc dù nói là có cái kia 10 cái đỉnh tiêm long sùng phụ tá phía dưới mới có thể thuận lợi làm đến, nhưng cũng đủ để chứng minh Tần Phàm là có phần này thực lực. Dù sao nhân gia ngự long sư dựa vào long sùng đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Người chắc chắn chứ? Tô Niệm Khanh hỏi. Đương nhiên xác định. Hệ dù mỉ cạ dạ họa tự tin nói, tránh cho các ngươi đợi chút nữa thua còn muốn tìm lấy cớ. Sau đó Tô Niệm Khanh nhìn về phía Tần Phàm. Tần Phàm cũng có chút do dự, cảm thấy nếu như đối phương đem đẳng cấp áp chế ở 5.300 cấp, bao nhiêu là ra vẻ mình có chút khi dễ người khác. Làm sao? Chẳng lẽ ta đem đẳng cấp áp chế ở 5.300 cấp còn chưa đủ, muốn để cho ta đem đẳng cấp áp chế ở 5.000 cấp? Hệ dù mỉ cạ dạ họa lãnh đạo nói ra, nếu như chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi có nửa điểm tự tin, như vậy ta cũng không để ý, dù sao coi như ngươi so với ta cao 300 cấp, ta cũng giống vậy có thể đưa ngươi đánh bại. Vượt cấp đánh bại địch nhân sự tình, hệ dù mỉ cạ dạ họa cũng không phải không làm thiếu. Vì vậy đối với chính mình thực lực là rất có tự tin. Được rồi, hệ dù mỉ cạ dạ họa, cứ dựa theo ngươi ý tứ, đem ngươi đẳng cấp áp chế ở 5.300 cấp, cùng tần phàm tiên sinh mở dạng. Nhưng là đợi chút nữa ta hy vọng ngươi không nên quá chấn kinh là được rồi. Tô Niệm Khanh nhẹ giọng nói ra. Hệ dù mỉ cạ dạ họa thản nhiên nói, nếu như đợi chút nữa ta một chiều thì đem cái này tần phàm đánh bại, vậy ta xác thực đến chấn kinh một chút, dù sao cái kia thật là yếu đến vượt qua ta tưởng tượng. Nói xong, nàng đi đến một bên phòng nghỉ. Sau đó tiến hành trang bị thay đổi. Tần Phàm cũng thế, đem chính mình trên thân mặc trang bị để vào chữ vật giới, sau đó xuyên qua thống nhất quy cách một bộ cạnh tranh trang bị. Bộ này cạnh tranh trang bị là 5.000 cấp, thêm thuộc tính không coi là nhiều. Thay đổi hoàn tất về sau, Tần Phàm cùng Hệ Dụ Mỹ Cạ Dạ Họa đi tới một tòa 10 phần rộng lớn trên lôi đài. Tại cái này một tòa quy cách 10 phần xa hoa lại diện tích to lớn sân thi đấu trung quanh, đông đảo chuyển chức giả đã là ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy mong đợi vào chỗ. Cả hai đã lên đài giằng co, khoảng cách của song phương vì 50m. Hệ Dụ Mỹ Cạ Dạ Họa thấy được cái này một cái khoảng cách, chính là nhẹ giọng nói ra, kéo dài khoảng cách đến 100m đi. Tô Niệm Khanh hỏi, vì cái gì? Bởi vì cái này 50m khoảng cách, ta sợ xuất thủ trong nháy mắt liền đem đối phương cho dây, một khoảng trăm thước tốt xấu có thể cho hắn 0.1 giây phản ứng thời gian. Hệ dù mỉ cạ dạ và một mặt lạnh lùng trang bức nói ra. Tô Niệm Khanh, Tần Phàm, gặp qua trang bức, chưa thấy qua như thế trang bức. Bất quá đã đối phương đều nói như vậy, cái kia Tần Phàm cũng đều đàng hoàng về sau lại lui 50m. cả hai khoảng cách 100m. Song phương mỗi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có thể sử dụng bất luận cái gì thiên phú cùng kỹ năng, nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. 10 giây đến ngược. Tô Niệm Khanh quay đầu nhìn về phía một bên trọng tài cũng đều là cao giọng tuyên bố lần này công bình cạnh tranh cơ bản quy tắc. 10 giây đến ngược. Ha. Hệ dù bị cả dạ họa đã là phun ra một ngụm trọc khí, một đôi mắt đẹp biến đến vô cùng sắc bén, toàn thân trên dưới đều tràn ngập đáng sợ lại khí tức sắc bén, như cùng một trôi vận sức chờ phát động, tức đem ra khỏi vỏ kinh thiên lợi kiếm. Tay phải bàn tay đã đặt tại trôi đao phía trên. Chỉ cần đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, nàng thì sẽ trực tiếp rút đao. Một đao sau đó, cái kia tần phàm ít nhất là trọng thương lại mất đi chiến đấu lực. Chỉ là, ừm. Làm hệ dù mỉ cả dạ họa nhìn đến đối phương lựa chọn vũ khí vậy mà cũng là cùng mình giống nhau là thái đao, đồng thời cũng làm ra hơi hơi khom lưng rút đao động tác về sau, nàng lúc này cau mày lên. Chương 1499, suy tuyết kế thừa giả. Chương 1499, suy tuyết kế thừa giả. Giờ phút này, chung quanh chuyển chức giả nhóm thấy cảnh này, biểu lộ đều nổi lên thần sắc kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, cái này thân là ngự long sư chức nghiệp tần phàm, cùng cái này hệ dù mỉ cả dạ họa đối chiến, chẳng những không có triệu hồi ra chính mình long sủng, ngược lại là chọn lựa đối phương am hiểu nhất vũ khí thái đao đến đối địch. Nói cách khác, Tân Phàm là dự định muốn tại hệ rủ mỉ cả dạ hỏa am hiểu nhất phương diện, đem cái này hệ rủ mỉ cả dạ hỏa cho triệt để chiến thắng. Cuồng vọng. Đối với cái này, bốn phía chuyển chức giả nhóm chỉ có như thế hai chữ đánh giá. Không chỉ là những thứ này người xem, thì liền hoa hồng đen tiểu đội bốn cái thành viên đều cảm thấy cái này Tân Phàm quả thực là quá cuồng vọng tự đại. Hệ rủ mỉ cả dạ hỏa tại thái đao phương diện kỹ xảo sử dụng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Dù sao các nàng chưa từng gặp qua một cái thần đế cảnh phía dưới, có thể đem thái đao kỹ xảo cùng kiếm ý rèn luyện đến như thế cường đại trình độ tồn tại. Hệ dù bị cả dạ họa tương lai như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng nhận định tuyệt đối sẽ trở thành một vị thần đế cảnh trở lên cường đại kiếm sĩ, thậm chí có thể tại thần giới lấy được kiếm thánh danh hiệu. Từ nơi này cũng có thể thấy được, hệ dù bị cả dạ họa kiếm thuật kỹ xảo đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Có lẽ có người nghi hoặc, thái đao là đao, cũng không tính kiếm. Trên thực tế, đối với một tên kiếm sĩ mà nói, chỉ cần là có thể nắm ở trong tay bất luận cái gì đồ vật, đều là kiếm. Chớ nói chi là, cái này xuất thân tại Đông Linh thần giới Nguyệt Luân Đế quốc hệ dù mỉ cả dạ họa, chỗ đó thịnh hành cũng là kiếm sĩ dùng thái đao. Nguyệt Luân trong đế quốc nghe nói có 16 thanh danh đao, mà hệ rủ mỉ cả dạ họa bây giờ trong tay cái này một thanh, chính là cái kia 16 thanh danh đao một trong suy tuyết phục khắc phẩm. Đương nhiên, hiện tại bởi vì là trang bị thăng bằng tình huống dưới, hệ rủ mỉ cả dạ họa dùng thái đao là cùng tần phạm trong tay một dạng thái đao, thuộc về là chiến đấu luyện tập vũ khí. Nếu là không hạn chế trang bị, như vậy hệ rủ mỉ cả dạ họa đều cảm thấy mình dùng suy tuyết phục khắc phẩm tới đối phó cái này nho nhỏ ngự long sư, là tại hoàn toàn khi dễ đối phương. Chỉ là bây giờ hệ rủ mỉ cả dạ họa nhìn đến cái này tần phạm vậy mà chọn lựa cùng mình một dạng vũ khí chủng loại để chiến đấu, chính là cảm giác được giận không chỗ phát tiết. Chẳng lẽ gia hỏa này là dự định tại chính mình am hiểu nhất phương diện đem chính mình đánh bại sao? Nếu là như vậy chỉ có thể nói tần phạm gia hỏa này quả thực là cuồng vọng đến chưa một bên cấp độ. Ta cái kia nói ngươi là cuồng vọng đâu, hay là nên kính nể dũng khí của ngươi đâu? Ngươi cũng dám chọn lựa thái đao cùng ta một quyết thắng thua, làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng thái đao đem ta đánh bại sao? Nếu như ngươi thật là mang ý nghĩ như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi thảm bại là đã định trước. Hệ dù mỉ cả dạ họa đã làm tốt bạt đao chạm động tác, ánh mắt hờ hững nhìn lấy tần phạm, tại tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Ken. Nàng đem trong tay thái đao nhẹ nhàng đẩy nửa tấc ra khỏi vỏ, khủng bố lạnh thấu xương băng tuyết kiếm ý lập tức thì bao phủ toàn trường, làm đến nguyên bản rộng lớn vô cùng lôi đài, vậy mà bao trùm lên thật dày băng tuyết. Lâm Đông kiếm ý. Hệ dù mỉ cả dạ họa chỗ lấy thu được gia tộc ban cho suy tuyết phục khắc phẩm, đó là bởi vì nàng chỗ giác tỉnh Lâm Đông kiếm ý hoàn toàn phù hợp suy tuyết thanh này danh đao chỗ có được trong kiếm chân ý. Đáng nhắc tới chính là tại hệ rủ mỉ cả dạ họa gia tộc bên trong có không ít cao tầng đều đã định chờ hệ rủ mỉ cả dạ họa bước nhập thần đế cảnh liền muốn đem chân chính suy tuyết ban cho nàng, để cho nàng tại kiếm đạo một đường phía trên có thể tiếp tục phát sáng phát màu. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cho dù là hệ rủ mỉ cả dạ họa gia tộc cao tầng đều mười phần tán thành hệ rủ mỉ cả dạ họa trên kiếm đạo nội tính cùng tư chất. Tần phàm chung quanh bao trùm đầy băng lãnh sương tuyết, có thể thần sắc của hắn từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũng là duy trì sắp rút đao động tác. Theo đầy trời sương tuyết bao trùm, tần phàm tựa hồ cũng đã thành một cái tuyết nhân. Hắn không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả khí tức đều nội liễm. Nhưng cùng tản ra vô tận Lâm Đông kiếm ý hệ dù mỉ cả dạ họa so ra, tần phàm lộ ra hết sức bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm sáng chói địa phương. Cứ theo đà này, ta thế nào cảm giác hệ dù mỉ cả dạ họa đều không cần xuất kiếm liền có thể cứ thế mà đem cái này tần phàm cho chết quóng. Bên cạnh có chuyển chức giả không nhịn được nói thầm. Thật là tần phàm biểu hiện ra hết thảy đều quá bình thản. Không có tàn phá bừa bãi kiếm ý, không có cứng cỏi kiếm tâm. Càng không có hệ rủ mỉ cả dạ họa trên người cái kia một cố cường đại kiếm khách chỗ có được lạnh tấu xương ý chí. Hắn tựa như là một cái hết sức bình thường, thậm chí đều không có chuyển chức bình thường kiếm sĩ, không ngờ, án lấy trôi đao, bày biện hết sức bình thường rút đao tư thế. Hệ rủ mỉ cả dạ họa cứ việc nội tâm đối cái này tần phẳng cũng là mười phần kinh miệt, nhưng trên chiến đấu, nàng tuân theo sư phụ của mình dặn dò qua của mình kiếm sĩ quy tắc. Quy tắc một trong, mặc kệ nhiều địch nhân ai nhỏ yếu, thân là một tên ngạo khí lăng nhiên kiếm sĩ, lý nên đối bất cứ địch nhân nào đều có mang vẻ kính sợ. Bởi vì mặc kệ là cái gì địch nhân, có lẽ cũng có thể làm cho ngươi tại kiếm đạo trên đường đi đạt được tiến bộ. Mà nàng lao sư lớn nhất thường xuyên nhắc tới một câu, cũng là đại sư chân chính mãi mãi cũng là mang một viên học đồ tâm. Nàng hỏi lão sư, đây là lão sư chính ngài lĩnh ngộ đi ra lời kết thúc sao? Lão sư lắc đầu, nói là theo một cái thập phần thần bí lại đã từng nghiền ép lên chính mình Đông Phương kiếm sĩ trên thân nghe được, đến tận đây đem phụng vì chính mình tuân thủ quy tắc một trong. Hệ dù mỉ cả dạ họa hết sức kính trọng sư phụ của mình. Cho nên dù là chính mình nội tâm không nhịn được đối cái này Tần Phàm ôm lấy khinh miệt thái độ, nhưng hôm nay cũng minh bạch cho dù là đối mặt nhỏ yếu địch nhân đều muốn toàn lực ứng phó, dùng cái này để diễn tả mình đối kiếm đạo trên đường gặp phải tất cả đối thủ kính ý lên. Hệ dù mỉ cả dạ họa nhớ tới ở đây, nhẹ giọng khẽ đều. Đồng thời tay trái ngón cái nhẹ nhàng đem trong tay thái đao đẩy đốc kiếm ra khỏi vỏ. Ông. Tại thời khắc này, Lâm Đông kiếm ý nương theo lấy kinh khủng ý chí chiến đấu trực tiếp thì vung vãi bao phủ toàn bộ sân bãi. Lớn như vậy trên lôi đài dường như giống như là rơi ra một trận khủng bố tàn phá bừa bãi bao tuyết. Đây chính là Nguyệt Luân Đế quốc suy tuyết danh đao tương lai kế thừa giả sao? Thật sự là tiềm lực vô hạn nha. Không hổ là Nguyệt Luân kiếm hảo môn sinh đắc ý. Cái này nhân loại ngự long sư, giống như đã triệt để bị gió tuyết bao trùm thành một tòa băng xương phân mộ. Đúng thế. Theo Lâm Đông kiếm ý tàn phá bừa bãi, duy trì tư thế bất động Tần Phàm nghiêm chỉnh thành một cái bị gió tuyết bao trùm băng xương tiểu phân mộ. Tựa hồ cũng không cần hệ dù mỉ cạ dạ họa xuất thủ. Nhưng dù cho như thế, hệ dù mỉ cạ dạ họa thần thái lại là trước nay chưa có nghiêm túc. Bởi vì khỏe mắt của nàng ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua ngoài lôi đài quan chiến Tô Niệm Khanh. Phát hiện đối phương thần sắc chẳng những không có nửa điểm lo lắng, ngược lại là cười hết mắt. Được. Đã ngươi đối ngươi bị chúng ý nam nhân như thế có tự tin, như vậy ngươi phần tự tin này ta đợi chút nữa một kiếm trực tiếp đánh. Hệ dù mỉ cạ dạ họa cũng là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nội tâm nặng nề thở ra một hơi. Một giây sau. Ken. Hệ dù mỉ cạ dạ họa cũng không do dự nữa. Trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, đối với nơi xa hoàn toàn bị gió tuyết bao trùm Tần Phàm vung ra chính mình xúc thế thật lâu cường đại một kiếm. Chương 1500, mộng cảnh là bực nào chân thực chương 1500, mộng cảnh là bực nào chân thực bạch. Làm vệ dù mỉ cạ dạ họa rút đao ra khỏi vỏ một khắc này, Lâm Đông kiếm ý tăng vọt, mơ hồ đều bóp méo bốn phía hư không. Rõ ràng trên lôi đài đã có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng là tại dưới đài người xem quan chiến về sau, lại là có thể mơ hồ cảm giác được ra thịt bị cái này băng lãnh kiếm ý rất nhỏ nhói nhói. Đủ để có thể thấy được, muốn là hệ dù mỉ cạ dạ họa không có áp chế đẳng cấp lời nói, bạo phát đi ra kiếm ý đến kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng dù cho như thế, đang ngồi người xem đều cho rằng, Tần Phàm tại đối mặt hệ dù mỉ cạ dạ họa thời điểm, khẳng định áp lực bạo lớn. Không thấy được, bởi vì trên lôi đài đã bao trùm đầy gió tuyết, liền vòng phòng hộ đều đã dắt lên một tầng 10 phần nồng hậu dày đặc băng lam nhạt trắng sương lạnh, đến mức bốn phía người quan chiến rất khó coi đến một kiếm này rút ra về sau cảnh tượng. Không cần nhìn, một kiếm này cái này Tần Phàm khẳng định là không tiếp nổi. Một kiếm này uy lực cho dù là ngăn cách vòng phòng hộ đều để cho ta cảm giác được tê cả da đầu. Mặc dù nói hệ dù mỉ cạ dạ họa giảm thấp xuống đẳng cấp, nhưng tự thân kiếm ý lại không cách nào để thấp. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tần Phàm khẳng định là muốn thua. Mọi người nghị luận ầm ĩ muốn tới. Rút kiếm về sau, chính là huy kiếm. Hệ dù mỉ cạ dạ họa đem trong tay thái đao rút sau khi đi ra, không có chút gì do dự, đối với nơi xa dường như biến thành băng xương phần mộ Tần Phàm đột nhiên vung ra một kiếm. Giờ khắc này, tàn phá bừa bãi tại lôi đài bên trong Lẫm Đông kiếm ý trực tiếp bạo tăng đến đỉnh phong tầng thứ. Trong nháy mắt ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, trung quanh kiếm khí trực tiếp biến thành phong bạo, đem nơi này gió tuyết trực tiếp thì thổi tan. Phản phất là bên trong không gian này mỗi một sợi Lẫm Đông kiếm ý đều tràn ngập cực đoan lạnh lẽo phong duệ chi khí. Kiếm ý bạo phát cũng không có bền bỉ, bởi vì hệ dù mỉ cạ dạ họa vung ra một kiếm này mười phần nhanh chóng. Khi nàng kết thúc huy kiếm động tác, băng xương phong bạo bao trùm hết thảy, bốn phía hỗn loạn kiếm ý cũng tại thời khắc này tùy theo đình chỉ. Thắng bại định ra sao? Tần Phàm có phải hay không đã thua? Tất cả người xem không cách nào thấy rõ ràng trên lôi đài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn có thể xác định Lâm Đông kiếm ý tại hệ dù mỉ cạ dạ họa huy kiếm đi ra một khắc này, trực tiếp đình chỉ. Vậy liền mang ý nghĩa thắng bại định ra. Cư hợp chạm. Đây là hệ dù mỉ cạ dạ họa thành danh tuyệt kỹ. Đạo này kỹ năng bị hệ dù mỉ cạ dạ họa giao phó chính mình kiếm đạo áo nghĩa, cho nên đạo này kỹ năng tạo thành thương tổn là 10 phần to lớn. Soạn. Đông nhiên ở giữa, trên lôi đài Lâm Đông kiếm ý lập tức thì biến đến hỗn loạn lên, một giây sau rất nhiều Lâm Đông kiếm mang đông nhiên sáng tối lóe lên, toàn bộ sân bãi lại trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Chớp mắt là qua biến hóa, để dưới đài khán giả trợn tròn trong mắt. Hoa hồng đen tiểu đội 4 vị thành viên nhìn chòng chọc vào lôi đài. Không biết thế nào, nhìn đến trên lôi đài như vậy biến hóa, làm cho các nàng có loại linh cảm không lành. Thời điểm trước kia, hệ dù mỉ cạ dạ họa trên lôi đài đánh xong, cái kia Lâm Đông kiếm ý đều là không ngừng tàn phá bừa bãi quyết tán, chưa từng có đình chỉ, mười phần ầm ầm sóng dậy. Nhưng hôm nay cái này hệ dù mỉ cạ dạ họa Lâm Đông kiếm ý lại là đống nhiên tĩnh lại. Đây chẳng lẽ là bị Tần Phàm cho khắc chế? Không đúng, vẫn là nói hệ dù mỉ cạ dạ họa chủ động thu liễm Lâm Đông kiếm ý. Nhưng bất kể nói thế nào, nguyên bản sục sôi kiếm ngân vang tiếng như nay lại là biến đến 10 phần an tĩnh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tất cả người xem đều nhìn chòng chọc vào lôi đài, thì liền Tô Niệm Khanh cũng là như thế. Nhưng Tô Niệm Khanh lụa đen hạ khuôn mặt, nhưng như cũng là cười tủm tỉm. Tuy nhiên lụa đen che lại Tô Niệm Khanh hai con người, nhưng lộ ra một tấm môi đỏ lộ ra nụ cười đường cong, cũng là bị hoa hồng đen tiểu đội đông đảo thành viên nhìn ở trong mắt. Không thể nào, chẳng lẽ là Tần Phàm thắng? Hẳn không phải là. Cái kia vấn đề là vì cái gì cái này Tô Niệm Khanh đang cười? Hoa hồng đen tiểu đội thành viên cho rằng đã Tô Niệm Khanh sẽ lộ ra ý cười vậy đã nói rõ Tần Phàm là chiến thắng, nhưng lý trí nói cho các nàng biết điều đó không có khả năng. Tần Phàm làm sao có thể thắng được hệ dù mỉ cạ dạ họa đâu? tốt trên lôi đài băng xương tại lúc này nhanh chóng tan rã. Bao trùm tại vòng phòng hộ phía trên tầng tiêm màu băng lam bạch vụ cũng đều triệt để tiêu tán. Giờ phút này, trên lôi đài tránh thức hình ảnh như vậy hiện lên ở trước mắt mọi người. Hai đạo thân ảnh đã giao thoa mà qua. Tần Phàm thân ảnh đứng ở nguyên lai hệ dù mị cạ dạ họa chỗ đứng ở địa phương, mà hệ dù mị cạ dạ họa chỗ đứng ở địa phương thì là Tần Phàm chỗ cũ. Nói cách khác, bọn hắn hai người đối thủ lẫn nhau ở giữa đã giao thoa mà qua. Tháng sau, tất cả người xem cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng trước mặt thời điểm bọn hắn như thế chắc chắn là hệ dù mị cạ dạ họa thắng được trận đấu. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến song phương giao thoa mà qua một màn, lại là có chút khó có thể tin. Bởi vì bọn hắn có loại Tần Phàm có thể thắng ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Tần Phàm thế nhưng là Ngự Long sư trước nghiệp a. Một cái Ngự Long sư chức nghiệp tại kiếm thuật đối bính phía trên, thắng thân là đường đường chính chính kiếm sĩ hệ dù mị cạ dạ họa. Cái kia làm sao có thể chứ? Thế mà, ngay lúc này, keng. Đột nhiên ở giữa, một mực không có động tác Tần Phàm, đột nhiên ở giữa đứng thẳng người, sau đó đem trong tay cái kia một thanh thái đao trực tiếp trở vào bao. Mà khi thái đao triệt để đưa về vỏ kiếm thời điểm, bịch. Tần Phàm sau lưng cái kia một đạo toàn thân tràn ngập phong tuyết kiếm ý thân ảnh trực tiếp thì mới ngã xuống đất. Xuy kéo. Giống như là suối phun đồng dạng bắt mắt máu tươi trực tiếp thì phun tung tóe mà lên, trên không trung vẩy ra một cái xinh đẹp đường cong. Một đạo vũng máu rất nhanh liền đem hệ dù mị cạ dạ họa thân thể cho triệt để nhuộm đỏ. Mọi người, tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả người xem, thậm chí cả hoa hồng đen tiểu đội 4 vị thành viên, giờ phút này đều trợn tròn trong mắt, ngơ ngác nhìn hệ dù mị cạ dạ họa cái kia đạo ngã xuống đất nhuốm máu thân ảnh, đầu bên trong ông tác hưởng, quả thực là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Thua. Hệ dù mị cạ dạ họa vậy mà thua, mà lại vẫn là thua Tần Phàm cái này nhân loại Ngự Long sư. Càng khoa trương hơn là, tại kiếm đạo so đấu phía trên bại bởi Tần Phàm. Cái này giống như là tại thi đấu trò chơi bên trong, một cái tuyển thủ nhà nghề bại bởi một cái bạch ngân tuyển thủ. Hệ dù mị cạ dạ họa là sơ suất sao? Không. Khẳng định là không có. Đang ngồi người xem đều là hơn 7.000 cấp, thậm chí không thiếu hơn 8.000 cấp chuyển chức giả ở bên trong. Bọn hắn có thể nhìn ra cái này hệ dù mị cạ dạ họa đến cùng có dùng hay không dùng đem hết toàn lực. Cứ việc hệ dù mị cạ dạ họa trước lúc này thời điểm đối Tần Phàm rất là xem thường, nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, triển hiện ra lệnh thấu xương kiếm ý cùng nghiêm nghị thái độ, cũng có thể làm cho người minh bạch, hệ dù mị cạ dạ họa cũng không có bởi vì đối phương đẳng cấp so với chính mình thấp thì thủ hạ lưu tình. Dù sao nàng minh bạch, lật thuyền trong mương, bại bởi yếu hơn mình đối thủ, đối với kiếm sĩ mà nói, càng là một loại không cách nào xóa đi rơi xỉ nhục. Thế mà, cũng là tại hệ dù mị cạ dạ họa đã dùng hết toàn lực tình huống dưới, lại còn là bị cái này Tần Phàm đánh bại. Sao lại có thể như thế đây? Nhất định là chúng ta đang nằm mơ. Thế nhưng là cái này đáng chết một cảnh. Làm sao lại chân thật như vậy đâu? Chương 1501 thì không có nhà chúng ta chủ nhân không tinh thông. Chương 1501 thì không có nhà chúng ta chủ nhân không tinh thông. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết a. Cái này còn phải hỏi sao? Hệ dù mị cạ dạ họa thua a, bại bởi Tần Phàm. Nhìn lấy đã đem thái đao trở vào bao, đồng thời toàn thân khí tức thủy chung đều là vô cùng bình thản Tần Phàm, cùng cái kia ngã trong vũng máu hệ dù mị cạ dạ họa, mọi người đã ý thức được, trận chiến đấu này kết quả cuối cùng cũng là Tần Phàm thắng. Hệ dù mị cạ dạ họa, thảm bại. Không sai, cũng là thảm bại. Tại kiếm đạo giao phong bên trong, hệ dù mị cạ dạ họa 10 phần dứt khoát bại trận. Giờ phút này, Tần Phàm cái kia bình thản thân ảnh tại mọi người trong ánh mắt lại là tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Chủ nếu là bởi vì bọn hắn không dám tưởng tượng, một cái Ngự Long sư có thể cầm giữ có cao như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Nguyên lai chúng ta đều sai. Một lúc mới bắt đầu, chúng ta đều cảm thấy cái này Tần Phàm quá mức thường thường không có gì lạ, trên thân không có bất kỳ cái gì kiếm ý vung vãi, cảm thấy cái này Tần Phàm bất quá là một cái liền kiếm đạo đều không nhập môn tân thủ. Nhưng hôm nay xem ra, chúng ta là 10 phần sai a. Cái này Tần Phàm kiếm ý đã là nội liễm đến cực hạn, đến mức buộc phát ra tay cái kia một cái chớp mắt, chúng ta đều không có thể từ đó cảm nhận được Tần Phàm bạo phát đi ra kiếm ý. Chỉ sợ chỉ có tranh thức cảm nhận được Tần Phàm một kiếm kia uy lực hệ dù mị cạ dạ họa, mới có thể hiểu Tần Phàm kiếm đạo tạo nghệ khủng bố cỡ nào. Lúc này, có một vị 8000 cấp kiếm sĩ chức nghiệp nhịn không được đứng ra mở miệng nói ra giải thích của mình. Lúc nói chuyện, vị này lao kiếm sĩ trên mặt tràn đầy động dung, bởi vì hắn chính mình thiết lập suy nghĩ một chút, nếu như chính mình cũng giống là cái này hệ dù mị cạ dạ họa một dạng, đem tự thân đẳng cấp đệ thấp tại 5500 cấp, sau đó đi cùng cái này Tần Phàm đối chiến, so đấu kiếm thuật. Vậy mình có thể thắng sao? Cứ việc chính mình nội tâm rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Chính mình thất bại. Một cái chuyên nghiệp kiếm sĩ, tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên bại bởi một cái Ngự Long sư. Đây đối với một vị kiếm sĩ kiếm tâm mà nói, là một trận đả kích rất lớn. Tin tưởng đối với hệ dù mị cạ dạ họa mà nói, cũng tuyệt đối là một trận đả kích rất lớn. Thậm chí, cũng có thể để kiếm tâm của nàng từ đó phá toái bị long đong, không gượng dậy nổi. Không có cách nào. Kiếm sĩ cùng võ giả hai cái này chức nghiệp tuy nhiên lớn nhất chúng lại số lượng nhiều nhất, cơ hồ có thể nói là đầy đường hai loại chức nghiệp. Nhưng là, số lượng nhiều không có nghĩa là hai cái này chức nghiệp thì thật dễ dàng lĩnh ngộ tinh thông. Võ giả cần ngưng luyện quyền ý của chính mình, kiếm sĩ cần ngưng luyện kiếm ý của mình. Quyền ý cùng kiếm ý loại vật này đều là huyền diệu khó giải thích, lại cực kỳ chủ quan đồ vật. Người kỹ năng tổn thương cùng hiệu quả mạnh yếu, không chỉ là ngươi tứ duy thuộc tính, trang bị cùng thiên phú đến quyết định, đồng thời cũng từ ngươi tự thân kiếm ý, quyền ý đến quyết định. Kiếm ý của ngươi càng là thuần túy, càng là ngưng luyện, càng là lạnh thấu xương, như vậy kiếm đạo của ngươi kỹ năng càng là khủng bố. Nghe nói tại Đông Phương Thần Giới bên kia có một vị kiếm thần, tự thân kiếm ý cũng là tự thân tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc thiên hạ này không có chính mình chém không đứt hết thảy đồ vật. Sau đó kiếm ý của hắn chính là không gì không phá, có thể đoạn vật vật. Thoạt nhìn là không phải rất đơn giản. Chỉ cần đối kiếm ý của mình tự tin đến khoa trường cấp độ, thì thật có thể để kiếm ý của mình không gì không phá. Nhưng chân chính rơi xuống kiếm sĩ trên người mình thời điểm, cái này một cố vô kiên bất tồi kiếm ý lại là rất khó lĩnh ngộ. Ngươi thật dám tin tưởng kiếm ý của mình có thể chặt đứt trên thế giới hết thảy đồ vật sao? Phàm là nội tâm của ngươi có mảy may hoài nghi, mảy may nghi vấn, như vậy đều sẽ để kiếm tâm của ngươi từ đó bị long đồng phá thoái. Cho nên nói một vị kiếm sĩ ngưng luyện ra phù hợp chính mình, đồng thời thuần túy kiếm ý là khó khăn dường nào. Mà trước mắt cái này Ngự Long sư, không chỉ có thể làm đến ngưng tụ ra kiếm ý của mình, đồng thời có thể hoàn mỹ nội liễm, đến mức khiến người ta chợt nhìn đi qua, cảm giác đối phương bất quá là người bình thường. Đây là cực kỳ khoa trương. Vị này lao kiếm sĩ dốc cả một đời đều đang theo đuổi kiếm ý phía trên cảnh giới tinh tiến, nhưng không biết sao vẫn luôn là vấp phải trắc trở. Bây giờ thấy được Tần Phàm cái kia một thân nội liễm đến cực hạn khủng bố kiếm ý, cho dù là đem vệ dù mỹ cả dạ họa đả thương nặng về sau đều không tiết lộ ra mảy may. Cái này như thế nào để lao kiếm sĩ không cảm thấy rung động? Tô Niệm Khanh cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng một lúc mới bắt đầu liền đã biết, Tần Phàm là nhất định thắng lợi. Nói đùa cái gì? Tần Phàm trước lúc này thời điểm, liền xem như tham dự hơn 7000 cấp khai hoang thí luyện hoạt động, đều có thể nhẹ nhõm đem cái kia bột cho chế tài, bây giờ đối mặt một cái giảm thấp xuống đẳng cấp hệ dù mỉ cả dạ hoa, cái kia thu thập là thật đơn giản lại nhẹ nhõm. Tần Phàm 5000 cấp cũng không phải thật 5000 cấp, nhưng ngươi hệ dù mỉ cả dạ hoa đệ thấp 5000 cấp, cái kia chính là thật 5000 cấp. Này làm sao so? Cho nên từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Tô Niệm Khanh liền biết đây là Tần Phàm nhất định thắng lợi một trận tỷ thí. Đến mức bây giờ liền xem như bày biện ra kết quả tới, nàng đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Xem xét lại hoa hồng đen tiểu đội, hệ dù mỉ tứ nữ kinh hô một tiếng, sau đó đều rối rít đi lên lôi đài. Bên trong một cái là mục sư, chính là bắt đầu cho hệ dù mỉ cạ dạ họa khẩn cấp trị liệu. Trần Tư lo lắng nhìn lấy hệ dù mỉ cạ dạ họa, trên gương mặt xinh đẹp còn có nồng đậm rung động. Bởi vì trong lúc các nàng đem hệ dù mỉ cạ dạ họa thân thể lật qua thời điểm, mới nhìn đến trước người của nàng có một đầu mười phần bắt mắt kiếm ngân. Cái kia một đạo kiếm ngân nghiêng cắt ra hệ dù mỉ cạ dạ họa thân thể. Cái kia một đạo kiếm ngân cũng không tính quá sâu, nhưng mơ hồ ở giữa có thể nhìn đến, đáng sợ kiếm ý tàn phá bừa bãi phía dưới, để hệ dù mỉ cạ dạ họa trực tiếp hôn mê, đã mất đi chiến đấu lực. Nói cách khác, cái này Tần Phàm một kiếm, vẹn vẹn chỉ là đối hệ dù mỉ cạ dạ họa tạo thành rất nhỏ vết thương da thịt. Trên thực tế là kiếm ý đập vào, đem cái này hệ dù mỉ cạ dạ họa cho hung hăng đụng ngất đi. Đây càng có thể nói rõ Tần Phàm đáng sợ. Kiếm ý của hắn vậy mà có thể trực tiếp nghiền ép hệ dù mỉ cạ dạ họa kiếm ý. Cái gì quỷ a? Cái này Tần Phàm thật là Ngự Long sư sao? Ngươi xác định hắn không phải một cái song sinh chức nghiệp? Giờ phút này, tại trị liệu bên trong, hệ dù mỉ cạ dạ họa cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp của chính mình. Lam Nang nhìn thấy bầu trời, cùng chính mình bốn đồng bọn lo lắng khuôn mặt, hôn mê trí nhớ lúc trước cũng là giống như thủy triều tràn vào trong đầu của mình. Khi nàng muốn nâng chính mình cùng Tần Phàm kiếm ý đối đầu một khắc này, nàng khuôn mặt lập tức thì tái nhợt xuống tới. Đó là một loại hạng gì thuần túy kiếm ý ác sạch sẽ không tì vết, nhưng lại bá đạo sắc bén. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng là tràn ngập một cô vô địch khí phách. Làm Tần Phàm kiếm ý cùng kiếm ý của nàng đối đầu thời điểm, trong chớp mắt, kiếm ý của mình bình thường cứ như vậy bị kích phá. Sau đó thì ngất đi. Cái này Tần Phàm, quả thực là cái yêu nghiệt, mà lại là cái kiếm đạo yêu nghiệt. Nếu để cho Long Sủng không gian bên trong tiểu Long Tể nhóm biết cái này hệ dù mỉ cạ dạ họa suy nghĩ, nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo lẩm bẩm. Nhà chúng ta chủ nhân cũng không chỉ là kiếm đạo yêu nghiệt, vẫn là cái quyền đạo, cung đạo, thương thuật, ma pháp, các loại một hệ liệt yêu nghiệt, thì không có nhà chúng ta chủ nhân không tinh thông.